Chương 1829, trời nện bí thuật chương 1829, trời nện bí thuật vô danh đạo hữu, ngươi tựa hồ hiếu kỳ quá mức. Lương Nôn chắp tay sau lưng, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, tùy ý tìm hiểu người khác nội tình thế nhưng là tối kỵ, ngươi lúc trước cẩn thân chỗ tối không nói, hiện tại lại nghĩ thăm dò công pháp của ta. Khô khủng. Lương Soái không nên hiểu lầm, ta chỉ là tương đối hiếu kỳ. Bởi vì tàn khách trông thấy có người thi triển qua cùng Lương Soái tương cận thần thông, theo hắn nói, môn thần thông này nguồn gốc từ ma tộc, bởi vậy vừa rồi gặp Lương Soái sử xuất lúc, mới sẽ tâm sinh hiếu kỳ. Ma tộc. Lương Nôn cười ha hả, cười nói, nhân tộc đại lục tông môn san sát, chư tử bách gia đều có huyền diệu, ngươi chỉ nhìn một chút, có thể nào nhận biết ta thần thông huyền diệu? Sợ là ngươi nhìn lầm cùng thần thông khác nói nhập là một a. Lời tuy như thế, trong nội tâm lại thất kinh, cái thằng này thật đúng là không đơn giản, hẳn là hắn thật được chứng kiến trùng hồn đại pháp. Tốt, đã Lương Soái nói không phải, vậy khẳng định là ta nhìn lầm. Ngụy Vô Danh sắc mặt từ chối cho ý kiến, nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Hai người riêng phần mình trầm mặc lại, trong sơn động yên tĩnh, rốt cuộc không hề có một chút thanh âm. Qua hồi lâu, mặt ngoài động cầu chợt có một đạo hào quang rơi xuống, lại là Quy Vô Kỳ trở về. Hai vị, ta đã cẩn thận điều tra qua, đây là bọn hắn chăn nuôi linh thú danh sách. Quy Vô Kỳ đem hai chi thẻ tre phân biệt giao cho Lương Nôn cùng Ngụy Vô Danh. Những người này chăn nuôi linh thú không giống nhau, thuộc tính bên trên cũng không có cái gì chỗ tương tự. Bất quá có một chút tương đối kỳ quái, nói là bọn hắn linh thú tựa hồ cũng rất hung tàn, tại đấu pháp lúc biến hiện ra chiến lực muốn so cùng giai linh thú cao hơn không ít. Quy Vô Kỳ chậm rãi nói. Lương Nôn cùng Ngụy Vô Danh liếc nhau một cái, đều là mỉm cười. Xem ra chúng ta đã tìm được mấu chốt của vấn đề, nếu như nói trong đó một con linh thú chiến lực vượt qua cùng giai, khả năng này là linh thú bản thân tiên phú dị bẩm, nhưng tất cả mọi người linh thú chiến lực đều cao hơn cùng giai, đó chỉ có thể nói một điểm, những người này bồi dưỡng linh thú phương pháp có vấn đề. Nói không sai. Quy Vô Kỳ giật mình nói, những người này nền móng lai lịch, thần thông công pháp mặc dù cũng không giống nhau, nhưng huấn luyện linh thú phương pháp lại có gần chỗ, đây chính là bọn họ duy nhất điểm giống nhau. Thế nhưng là, bọn hắn đều đã chết, linh thú cũng tự bạo, chúng ta manh mối đến nơi đây cũng liền đoạn mất nhà. Lương Luân cười nói, chưa hẳn, ngươi quên chúng ta Nam Huyền thế nhưng là có Vạn Thú Sơn môn phái này. Ngươi yêu cầu trợ Vạn Thú Sơn, nhưng chuyện nơi đây cùng bọn hắn có quan hệ, sẽ không đánh cỏ động rắn. Quy Vô Kỳ có chút lo âu nói, Vạn Thú Sơn bên trong có thể sẽ có nội gián, nhưng tuyệt sẽ không là Liêu Trường Thọ. Việc này từ ta trực tiếp đi tìm Liêu Đạo Hữu hỏi cho rõ. Lương Luân thản nhiên nói. Quy Vô Kỳ nghe xong, ha ha cười nói, suýt nữa quên mất, Đạo Hữu hiện tại cũng là Huyền Tâm Điện một viên, cùng chín đại á thánh bình khởi bình tọa, cũng liền ngươi có thể mời được Liêu Trường Thọ. Lương Luân mỉm cười, việc này không nên chậm trễ. Đem bảy người này linh thú đại đều giao cho ta đi, Lương Mộ hiện tại liền đi một chuyến Vạn Thú Sơn. Tốt. Quy Vô Kỳ không do dự, đem Nam nhìn bảy người linh thú đại tất cả đều giao cho Lương Nôn. Lương Soái, chúng ta lặng chờ hồi âm. Ngụy Vô Danh cũng nói, tàn khách mấy ngày nay sẽ ở không bụi trong quân, việc này nếu có tiến triển, không ngại cũng nói cho tàn khách. Lương Nôn nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người hóa thành một đạo đột quang, ra khỏi sơn động, thẳng đến Vạn Thú Sơn bay đi. Sau nửa canh giờ, Lương Nôn đi tới Vạn Thú Sơn lãnh địa. Nơi đây là hồn tiên lĩnh bên trong ít có bình nguyên, tứ phía đều là cao thấp núi non chập trùng, chỉ có một cái cửa vào tại hướng chính đông. Lối vào ngoại trừ thủ vệ tu sĩ cùng tuần tra đội ngũ bên ngoài, còn có 12 đầu cự tượng ngủ say. Những này cự tượng khoảng chừng trăm trượng đến cao, toàn thân kim quang, trên trán có thần bí hoa văn, ẩn chứa trong đó một tia tuyên cổ man hoàng khí tức. Lương Luân đội quang mới vừa vặn tới gần, những này ngủ say cự tượng liền trong cùng một lúc mở hai mắt ra. Vô cùng cường đại uy áp đập vào mặt, coi như lấy Lương Luân thần thông, cũng không thể không dừng lại đột quang. Vô cực long tượng. Lương Nôn gia nhập Nam Huyền cũng có một đoạn thời gian, nghe nói qua cái này 12 đầu cự tượng uy danh, đây là hồng hoang dị chủng, trời sinh thần lực, lúc trước Nam Bắc chi chiến bên trong nhiều lần đều kỳ công, nhất là thiện ở sông trận. Bất quá, vô cực long tượng mặc dù lợi hại, huyết mạch chi lực cũng rất khó truyền thừa, trải qua không biết bao nhiêu năm diễn biến, tại Nam Cực Tiên Châu cơ hồ tuyệt tích, cũng chỉ có Vạn Thú Sơn còn bảo lưu lại 12 đầu, bởi thế là Nam Huyền một đại sát khí. Có lẽ là cảm nhận được Lương Nôn uy áp, cái này 12 đầu cự tượng đều từ trong ngủ mê thức tỉnh, ánh mắt đồng thời quét tới, lại để Lương Nôn cũng sinh ra một tia kiêng kỵ. Không hổ là thượng cổ dị chủng, khiếu giác nhạy cảm, cho dù ta áp chế khí tức, vẫn là trước tiên bị bọn chúng phát hiện. Lương Luân trong lòng cảm khái nhất thanh, điềm nội quan xuống, đến cửa doanh trước. Lần trước đến thời điểm, là Liêu Trường Thọ dẫn hắn đi cửa sau, cũng không có trải qua cửa chính. Nhưng lần này lại khác, không có Liêu Trường Thọ dẫn đường, ít nhiều có chút phiền toái. Quả nhiên, hắn mới vừa vận độn quang hạ xuống, liền có mấy trăm tên tu sĩ xuống tới. Người nào tự tiện xông vào Vạn Thú Sơn lãnh địa? Tuần tra trong đội ngũ có người nhận ra hắn, liền vội vàng kéo trước đó tu sĩ, không được vô lễ. Đây là chúc quân thống soái. Nói xong, lại hướng hắn chắp tay, cười nói, nghe nói Lương Soái gần nhất đều đang luyện binh, làm sao có rảnh đến chúng ta Vạn Thú Sơn rồi. Lương Nôn thản nhiên nói, ta có chuyện quan trọng, muốn tìm Liêu đạo hữu thương nghị một hai. Ngươi muốn tìm sư thúc? Người kia có chút ngoài ý muốn, sau đó lắc đầu nói, cái này nhưng không khéo sư thúc tại ba ngày trước liền bế quan, Lương Soái chẳng lẽ không có chuyện trước thông báo một tiếng sao? Chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên chưa từng truyền tin thông cáo. Khả năng này muốn chờ một hồi sư thúc lần này bế quan, là muốn thay đổi lương linh thú cùng quân trận phối hợp chi pháp, đoán chừng không có 10 ngày nửa tháng là không thể xuất quan. Lương Luân nghe xong, lông mày cau lại. Mặc dù nói Nam nhìn bọn người chỉ là cấp thấp tu sĩ, nhưng bọn hắn chết quá mức kỳ quặc, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, hắn thấy, nhất định phải kịp thời tra ra nguyên nhân mới tốt. Thế nhưng là, toàn bộ Vạn Thú Sơn, hắn chỉ tín nhiệm Liêu Trường Thọ, Lý Nhất Nhạc số ít mấy người, bây giờ Lý Thị huynh đệ đều đã rời đi, cũng chỉ có Liêu Trường Thọ có thể vì hắn giải hoặc, có thể hướng Liêu đạo hữu thông truyền nhất thành. Liền nói Lương Mộ có quan trọng sự tình tìm hắn. Thật có lỗi. Mặt của người kia bên trên lộ ra vẻ làm khó, sư thúc bế quan, kiêng kỵ nhất bị người quấy rầy, chúng ta cũng không dám mạo muội truyền tin, Lương Soái nếu có chuyện quan trọng, không ngại cùng mấy vị trưởng lão thương nghị một hai. Lương Luân nhíu mày, chính muốn nói thêm gì nữa, đã thấy một con màu trắng đại điểu lẳng không bay tới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền rơi vào cổng trên trụ đá. Chỉ gặp kia đại điểu há to miệng, miệng nói tiếng người, chuyến ra đúng là Liêu Trường Thọ thanh âm, Lương Soái đại gia quang lâm, thật sự là bổng tất sinh huy, lại đến nhà cỏ ngồi tạm một lát, lão phu sau đó liền đến. A. Vạn Thú Sơn chúng đệ tử đều hơi kinh ngạc, phải biết Liêu Trường Thọ bế quan thời điểm chưa từng gặp bất luận kẻ nào, xem ra duy chỉ có Lương Luân là một ngoại lệ. Đám người tất cả đều lộ ra vẻ cung kính, hướng Lương Luân chắp tay hành lễ nói, "Lương Soái, sư thúc cho mời." Ừm. Lương Luân nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, đi theo một Vạn Thú Sơn đệ tử đi vào quân doanh, mà kia 12 đầu vô cực long tượng tựa hồ cũng chấp nhận đây hết thảy, từ đầu tới đuôi đều không có nửa điểm động tĩnh. Qua không bao lâu, Lương Luân đi tới một cái yên tĩnh nhà cỏ bên trong. Bên trong bài trí cực kỳ đơn sơ, chỉ có một cái bàn gỗ cùng mấy cái băng ghế. Lương Luân tùy ý ngồi xuống, đợi một hồi, trong phòng không gian đột nhiên nổi lên gợn sóng, sau đó trống rông thêm ra một người, ngồi đối diện với hắn. "Lương đạo hữu, nhiều ngày không thấy, nghe nói ngươi chỉnh hợp tăng doanh, gần nhất đều đang luyện binh, làm sao có rảnh tìm đến lão phu a?" Liêu Trường Thọ mới vừa xuất hiện, liền cười ha ha nói: "Vô sự không đăng tam bảo điện." Lương Mỗ liền đi thẳng vào vấn đề đi: "Hôm nay tới đây, nhưng thật ra là có một chuyện nghi hoặc không hiểu, nghĩ mời Liêu đạo hữu vì ta giải hoặc." "Ồ." Liêu Trường Thọ có chút ngoài ý muốn, hỏi: "Không biết ra sao sự tình?" "Đạo hữu mời xem." Lương Luân đem không đủ quân bảy người linh thú đại đều lấy ra ngoài, bày trên bàn, nói tiếp: "Nam Huyền gần nhất có thật nhiều cấp thấp tu sĩ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma sự tình, căn cứ ta điều tra, chuyện này tựa hồ cùng bọn hắn thuần dưỡng linh thú có quan hệ, chỉ là những linh thú này đều đã tự bạo, lấy thủ đoạn của ta rất khó truy tra được, chỉ có đến cầu trợ ở đạo hữu." "Tẩu hỏa nhập ma?" Liêu Trường Thọ mặt lộ vẻ vẻ do dự, từ trên bàn cầm lấy một cái linh thú đại, cẩn thận kiểm tra. Sau một lúc lâu, hắn đem trong tay linh thú đại buông xuống, lại dần dần cầm lấy còn lại linh thú đại, lại đều chỉ là nhìn mấy lần. "Ai?" Chờ đem tất cả linh thú đại đều đã kiểm tra về sau, Liêu Trường Thọ thở dài nói, "Là trời nện bí thuật." "Trời nện bí thuật?" "Ừm, đây là một loại cực kỳ ít lưu ý thuần thú chi pháp. Thi thuật giả cần lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, dựa vào 7749 loại khác biệt yêu thú yêu hạch, lại dùng trời tơ nện làm môi giới, đem linh thú thần hồn cùng mình khóa lại cùng một chỗ, hình thành cộng sinh cùng tồn tại quan hệ." Lương Luân nghe xong, khẽ gật đầu, lại hỏi, "Loại này thuần thú chi pháp có cái gì đặc điểm sao?" "Lấy trời nện bí thuật chăn nuôi linh thú, chiến lực sẽ viễn siêu cùng giai linh thú, mà lại tiến giai hết sức dễ dàng. Giai đoạn trước hầu như không tồn tại bình cảnh." Nói như vậy, một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, dựa vào trời nện bí thuật thậm chí có thể khiêu chiến trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. "Bá đạo như vậy." "Ha ha, thuật pháp mặc dù bá đạo, khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng. Dùng trời nện bí thuật chăn nuôi linh thú sở dĩ cường đại, nhưng thật ra là tiêu hao tu sĩ một bộ phận lặn có thể cấp cho linh thú, điều này sẽ đưa đến tu sĩ tự thân đột phá đem sẽ trở nên phi thường khó khăn. Đơn giản tới nói chính là đốt cháy giai đoạn. Mặc dù có được hiện giai đoạn chiến lược mạnh mẽ, nhưng lại tống táng tương lai của mình." "Thì ra là thế." Lương Luân nhẹ gật đầu, trên mặt nhưng không có vẻ ngoài ý muốn. Lấy hắn tu vi cảnh giới hiện tại đương nhiên có thể đoán được, giống như vậy cưỡng ép tăng thực lực lên pháp thuật hơn phân nửa là tự hủy tiền đồ. Liêu Trường Thọ thở dài nói, "Như thế cực đoan pháp môn, chúng ta Vạn Thú Sơn tu sĩ là khinh thường tại tu luyện cũng chỉ có một chút tán tu, ham nhất thời chiến lực mới có thể đi tu luyện. Mà lại tu vi đến kim đan cảnh trở lên liền không cần đến loại biện pháp này, trăm hại mà không một lợi." "Ừm, như thế giải thích, vì sao những cái kia tẩu hỏa nhập ma người, chỉ có tụ nguyên cảnh cùng trúc cơ kỳ tu sĩ?" "Tha thứ lão phu nói thẳng, mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ tẩu hỏa nhập ma, tự có người phía dưới đi xử lý, không đáng kinh động ngươi ta à?" Liêu Trường Thọ có chút không hiểu hỏi. "Đạo hữu có chỗ không biết, những người này cơ hồ là trong cùng một lúc tẩu hỏa nhập ma, mà lại không chỉ là không bụi quân, thần tiêu trong quân cũng xuất hiện tình huống tương tự. Nếu như ta đoán không sai, toàn bộ Nam Huyền đại quân, giống như vậy tẩu hỏa nhập ma cấp thấp tu sĩ không phải số ít, mà lại thời gian đều rất tiếp cận. Có loại chuyện này?" Liêu Trường Thọ nhíu mày, trầm ngâm nói, "Sự tình ra khác thường tất có yêu. Việc này hoàn toàn chính xác không giống bình thường, không biết Lương Soái là như thế nào phỏng đoán." Lương Luân không có dấu giếm, đem mình cùng Ngụy Vô Danh suy luận nói ra. "Ừm, hoàn toàn chính xác có loại khả năng này." Liêu Trường Thọ trầm ngâm nói, "Tu luyện trời nện bí thuật người, đã đem linh thú hồn phách cùng thần hồn của mình khóa lại, nếu như linh thú nhận ảnh hưởng nào đó, liền sẽ phản hồi cho chủ nhân của nó." Lương Luân nghe xong, ánh mắt sáng lên, "Liêu đạo hữu, ý của ngươi là nói, kỳ thật chịu ảnh hưởng không phải những tu sĩ này, mà là bọn hắn linh thú, chỉ là bởi vì bọn hắn tu luyện trời nện bí thuật, cho nên mới bị tai họa." "Không tệ. Vậy theo đạo hữu ý kiến, đến tột cùng là cái gì ảnh hưởng tới những linh thú này, để bọn chúng đều điên cùng rồi?" "Chỉ có thể là một loại khác linh thú." "Nói thế nào?" Lương Luân truy vấn. Liêu Trường Thọ sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi nói, "Nếu như là âm luật, không có khả năng xuất hiện các ngươi không nghe thấy, những này đê giai linh thú lại nghe thấy tình huống, cho nên chỉ có thể là linh thú ở giữa ngôn ngữ. Mà lấy trời nện bí thuật tu luyện ra được linh thú, ngoại trừ chiến lược đại tăng bên ngoài, còn có một cái đặc điểm, chính là bọn chúng đối âm hồn loại linh thú 10 phần mẫn cảm, có thể nghe thấy người bình thường nghe không được thanh âm." Lương Luân nghe đến đó, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói là, tại chúng ta Nam Huyền trong đại doanh có một loại âm hồn loại linh thú, nó tại hoạt động lúc trong lúc vô tình phát ra thanh âm, quấy nhiễu những này lấy trời nện bí thuật tu luyện ra được linh thú, cho nên mới đạo gây nên chủ nhân của bọn chúng tẩu hỏa nhập ma. Chỉ có thể là loại này giải thích. Liêu Trường Thọ trầm giọng nói. Kia Lương Mộ cả gan hỏi một câu, Vạn Thú Sơn trên dưới, có ai tu luyện loại này linh thú? Lương Luân sắc mặt nghiêm túc nói, một cái đều không có. Liêu Trường Thọ trả lời 10 phần dứt khoát, một cái đều không. Kia, yeah. Không cần suy nghĩ, âm hồn loại linh thú 10 phần hi hữu, bồi dưỡng phương pháp cũng cực kỳ bí ẩn. Theo lão phu biết, cái này bí thuật chỉ ở Bắc Minh nào đó môn phái bên trong có ghi chép, mà lại bồi dưỡng người tu vi ít nhất cũng phải có hóa kiếp cảnh. Nghe Liêu Trường Thọ trả lời, Lương Luân trong mắt tinh mang lóe lên. Quả nhiên có gian tế. Xem ra không phải ta buồn lo vô cớ. Người này có hóa kiếp cảnh tu vi, toan tính tuyệt đối không nhỏ, nhưng lại không biết hắn âm thầm thôi động linh thú mục đích là cái gì. Đây chính là chúng ta muốn truy tra sự tình. Liêu Trường Thọ sắc mặt nghiêm nghị nói, Lương đạo hữu yên tâm, việc này đã cùng linh thú có quan hệ, lão phu nhất định sẽ truy xét đến ngọn nguồn, bất quá còn cần chút thời gian, đạo hữu nhưng đi đầu trở về, chỉ cần một có tin tức ta liền sẽ phái người thông chi ngươi. Như thế, vậy liền xin nhờ đạo hữu. Lương Luân ôm quyền nói. Chương 1830, truy tra chương 1830, truy tra điều tra đến nơi này, liền đã không phải là Lương Luân có thể giải quyết. Muốn truy tra đầu kia ẩn nút trong bóng tối linh thú, nhất định phải dựa vào Liêu Trường Thọ dạng này sở trường về ngự thú tu sĩ. Khẽ đảo sau khi thương nghị, Lương Luân cáo từ rời đi, quay trở về động phủ của mình. Những ngày tiếp theo, hắn mặc dù như thường lệ luyện binh, âm thầm lại bắt đầu sưu tập thế lực khắp nơi tình báo, nhất là vị kia tự xưng Thiên Thủy Tán khách Ngụy Vô Danh. Người này tâm cơ thâm trầm, mặc dù tại Nam Huyền tứ công tử bên trong xếp hạng cuối cùng nhất, nhưng so với Thiên Tà Ma Quân, Tô Mục Vân bọn người, ngược lại là Lương Luân nhìn không thấu nhất một cái. Rất nhanh, có quan hệ Ngụy Vô Danh tình báo liền đưa đến Lương Luân trước mặt. Nguyên lai người này là một nho môn tán tu, xuất thân từ hải ngoại đảo hoang, bản mệnh công pháp vì động huyền kinh thích vân du tứ hải, nhất là thiện thuật tính toán, chỉ bất quá hắn vì người khác suy tính lần số cực ít, bởi vậy thanh danh kém xa Tít Tắp Thẩm Tam Si. Có quan hệ hắn tin tức kỳ thật không nhiều, nhìn thập phần thần bí, bất quá trong đó có một đầu ghi chép lại là đưa tới Lương Luân chú ý, từng tại Thương Nam Sơn bị người chỉ điểm, tính tình có thay đổi. Thương Nam Sơn. Lương Luân nhíu mày, thầm nghĩ, đây không phải tại Vô Song được sao? Bị người chỉ điểm. Lấy Ngụy Vô Danh tu vi cảnh giới, có thể chỉ điểm hắn người ngoại trừ ngũ từ bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có thành chủ. Phát hiện này khiến Lương Luân hơi kinh ngạc. Từ tiến vào Nam Cực Tiên Châu đến nay, mặc dù cùng lệnh Hồ Bách vẹn vẹn chỉ có vài lần duyên phận, nhưng luôn cảm giác rất nhiều chuyện phía sau đều có vị thành chủ này cái bóng, mà lại phàm là cùng hắn có liên quan sự tình đều không đơn giản. Người này là địch hay bạn tạm thời khó nói, linh thú sự tình tạm thời vẫn là không muốn thông chi hắn, đợi ta tra ra trận tướng lại tính toán sau. Lương Luân trong lòng có lập kế hoạch, cũng bất quá sớm làm ra phán đoán, chỉ làm cho ám bộ tu sĩ tiếp tục đi sưu tập tình báo. Thời gian cực nhanh, đảo mắt qua 7 ngày. Ngày này chạm vào tối, Lương Luân từ trên diễn võ trường trở về, đang chuẩn bị điều giáo Lý Hy Nhiên, Thương Nguyệt Minh các đệ tử luyện kiếm, chợt nghe có người đến báo, lại là Vạn Thú Sơn bên kia truyền đến tin tức, mời hắn đêm nay qua thứ. Được. Lương Luân đuổi truyền tin tu sĩ, trong động phủ tính toán, thẳng đến nửa đêm giờ tí, mới hóa thành một sợi khói xanh, lặng yên rời đi động phủ. Sau nửa canh giờ, Vạn Thú Sơn rơi mây trong động. Một đạo hào quang từ trong hư không phát ra, tại nguyên chỗ nhẹ nhàng nhất chuyển, hiện ra hình người, chính là Lương Luân. Ha ha, Liêu đạo hữu, đợi lâu. Vừa hiện thân, Lương Luân liền hướng trong sơn động ngồi ngay ngắn một lão giả chắp tay hành lễ nói: "Không sao, đạo hữu tới đúng lúc." Liêu Trường Thọ mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một viên trong suốt viên châu, liên tục đánh vào mấy đạo huyền diệu pháp quyết. Sau một lát, châu bên trong xuất hiện màu xám trắng sương mù, bay cuồn không ngừng. "Liêu đạo hữu có mặt mày rồi?" Lương Luân hỏi. Liêu Trường Thọ nhẹ gật đầu, mấy ngày nay, lão phu đều trong bóng tối truy tra vị này ngự thú cao thủ, hắn tựa hồ có chỗ cảnh giác, hành động trở nên cẩn thận rất nhiều. Tốt tại buổi tối hôm nay ta vẫn tìm được dấu vết để lại, cho nên sớm đem Lương Soái mời đến, nhìn có thể hay không đem vị này giảo hoạt chi đồ bắt được. Đang khi nói chuyện, châu bên trong sương mù bốc lên đến càng thêm lợi hại, sau một lát, thế mà hướng vào phía trong co bảo, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu màu xám sợi tơ. Sợi tơ chỉ hướng phía dưới. Xem ra, chúng ta vị bằng hữu này rốt cục không nhẫn lại được, muốn có hành động. Liêu Trường Thọ nhìn xem phiêu phủ ở viên châu bên trong sợi tơ, ha ha cười nói. Trong lòng đất, Lương Luân ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Không tệ. Liêu Trường Thọ nhẹ gật đầu, sau đó đánh ra một đạo pháp quyết, chỉ gặp bạch quang bắn ra, cuốn Lương Luân cùng mình trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nửa khắc đồng hồ về sau, cách xa mặt đất khoảng 800 dặm sâu trong lòng đất, Lương Luân cùng Liêu Trường Thọ thân ảnh đồng thời xuất hiện. Nhìn thấy sao? Liêu Trường Thọ chỉ trước mặt bùn đất. Lương Luân ngưng thần nhìn lại, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Chỉ thấy phía trước lít nha lít nhít, có đến không hết lỗ thủng, mỗi một cái lỗ thủng đều là to bằng ngón tay, đằng sau thì là một đầu hành lang rất dài, tựa hồ là bị một loại nào đó côn trùng chui ra ngoài. Nguyên lai, chúng ta muốn tìm linh thú là một loại linh trùng, mà lại không chỉ là một cái. Lương Luân kinh ngạc nói. Không tệ. Theo ta suy đoán, không đủ quân những người kia linh thú sở dĩ nổi điên, là bởi vì bọn chúng nghe thấy được đám côn trùng này trong lòng đất nhúc nhích âm thanh, loại thanh âm này gần như không, liền xem như cao giai linh thú cũng không nghe thấy, chỉ có lấy trời nện bí pháp chăn nuôi linh thú mới có thể có cảm ứng. Lương Luân nghe xong, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Vẹn vẹn chỉ là nhúc nhích thanh âm, liền để những cái kia đê giai linh thú nổi điên tự bạo, thậm chí phản phệ chủ nhân. Đám côn trùng này đến tột cùng là lai lịch gì? Cái này, lão phu cũng không rõ ràng. Liêu Trường Thọ lắc đầu, thở dài, Vạn Thú Sơn mặc dù là ngự thú tông cửa, nhưng trên đời này linh thú nhiều vô số kể, ngự thú chi pháp cũng là thiên kỳ bách quái, luôn có chút chúng ta không biết. Nghĩ muốn biết rõ ràng vấn đề này, chỉ có theo dõi đám côn trùng này, sau đó lại tìm hiểu nguồn gốc, đem kia ngự trùng người bắt tới. Nói có lý. Lương Nôn nhẹ gật đầu. Liêu Trường Thọ đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, viên châu bên trong xám trắng sợi tơ tại một trận vận mẹo về sau, lần nữa xác định phương hướng, chính là những linh trùng này hành động phương hướng. Đi. Hai người đồng thời thi triển thuật độn thổ dựa theo xám trắng sợi tơ chỉ phương hướng đuổi theo. Lại nói những cái kia linh trùng mười phần cổ quái, không biết lai lịch ra sao, trong lòng đất phảng phất như cá gặp nước, tốc độ di động cực nhanh. Liền xem như Lương Nôn cùng Liễu Trường Thọ dạng này hóa kiếp lão tổ, cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp. Hai người trong lòng đất truy lùng một khắc đồng hồ tả hữu, vẫn như cũ chỉ nhìn thấy lít nha lít nhít chỗ trống cùng đường hành lang, nhưng không có đuổi kịp những linh trùng này. Càng như vậy, sắc mặt hai người càng nghiêm trọng. Những linh trùng này không phải bình thường, không biết tiềm phục tại lòng đất có mục đích gì, hôm nay nhất định phải tra đến cùng. Ôm ý nghĩ này, hai người đều toàn lực thôi động đột pháp, đem độn thổ tốc độ tăng lên tới cực hạn. Lại qua nửa khắc đồng hồ thời gian, Liễu Trường Thọ truyền âm nói, trước mặt bùn đất tựa hồ vừa mới bị lật qua lật lại qua, xem ra chúng ta đã rất tiếp cận những linh trùng này. Ừm. Lương Nôn nhẹ gật đầu, một bên đem thần thức quyết tán ra, một bên ẩn giấu đi khí tức của mình. Liêu Trường Thọ cũng giống như thế. Hai người tiếp tục hướng phía trước, chỉ là so trước đó chú ý cẩn thận rất nhiều. Thế nhưng là, đang truy tung hơn 10 dặm về sau, chuyện quỷ dị lại phát sinh. Chỉ gặp Liêu Trường Thọ trong tay viên châu không giải thích được chấn động, châu bên trong màu xám trắng sợi tơ cũng cắt thành mấy khúc, sau đó tản ra, lại lần nữa biến thành sương mù xám. Lại nhìn những cái kia đường hành lang cùng lỗ thủng, đến nơi đây cũng im bặt mà dừng, phản phất những cái kia côn trùng đều hư không tiêu thất, không còn có một điểm vết tích lưu lại. Tại sao có thể như vậy? Lương Nôn nhíu mày. Liêu Trường Thọ giữ im lặng, hai tay pháp quyết gấp bóp, chợt truyền âm kêu lên, không được. Người này tựa hồ phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, hắn đem khí tức chia mấy cỗ, bám vào tại linh trùng trên thân, hướng phương hướng khác nhau chạy trốn. Lương Nôn nghe xong, sắc mặt hơi đổi một chút. Truy tung người này toàn bộ nhờ Liêu Trường Thọ độc môn bí thuật, mình là hoàn toàn giúp không được gì, bởi vậy chỉ có thể gửi hy vọng ở đối phương. Khả năng phân biệt ra được hắn chân thân chỗ, khó tìm. Lão phu hết sức thử một lần đi. Liêu Trường Thọ biểu lộ ngưng trọng, hai mắt khép hở, không ngừng bấm niệm pháp quyết suy tính. Sau một lúc lâu, hắn lần nữa mở hai mắt ra, lại là chỉ ra hai cái phương hướng. Đại bộ phận khí tức đều là giả, ta đã đem bọn nó đều bài trừ bên ngoài, chỉ còn lại cuối cùng hai cái khí tức, thật sự là thật giả khó phân biệt, liền ngay cả lão phu cũng không có cách nào phân biệt. Cái này dễ thôi, chúng ta chia ra đuổi theo là được. Lương Nôn không chút do dự nói. Thế nhưng là, Liêu Trường Thọ muốn nói lại thôi. Ngươi lo lắng ta một người ứng phó không được sao? Lương Nôn trong nháy mắt liền hiểu ý nghĩ của đối phương, cười nói, yên tâm đi, đạo hữu hẳn là quên Lương Mộ thủ đoạn, coi như không kịp chín đại a thánh, cũng sẽ không cách biệt quá xa. Trong lúc này gian dù có thông thiên thủ đoạn, Lương Mộ tự vệ hẳn là không ngại. Liêu Trường Thọ cũng là quả quyết người, chỉ do dự chỉ chốc lát, liền gật đầu nói, tốt, đạo hữu nhớ lấy không thể xúc động, đối phương khả năng không chỉ một người, nếu là cảm thấy khó giải quyết, nhưng trước cùng nhau, lại đem động tĩnh làm lớn chuyện, tự sẽ có Nam Huyền đạo hữu trước tới tiếp ứng. Nói xong, chỉ tay một cái, một sợi xương mù xám từ pháp bảo của hắn bên trong bay ra, phiêu trước mặt Lương Nôn. Nó sẽ vì người dẫn đường. Tốt. Hai người đơn giản trao đổi một lát, sau đó riêng phần mình tuyển định một cái phương hướng, Liêu Trường Thọ hướng phía đông nam đuổi theo, Lương Nôn thì là theo chân kia một sợi màu xám xương mù, hướng tây nam phương hướng đuổi theo. Hai người dần dần từng bước đi đến, tốc độ đều là cực nhanh, không bao lâu liền không cảm ứng được đối phương khí tức. Bất quá Lương Nôn có kia một sợi xương mù xám chỉ đường, cũng sẽ không mất đi phương hướng, hắn thuật độn thổ mặc dù so ra kém Liêu Trường Thọ, lại cũng không chậm, trong nháy mắt liền đã đuổi theo ra hơn trăm dặm. Đột nhiên, kia một sợi sương mù xám ngừng lại, sương mù không ngừng lan lộn, tựa hồ nhận cái gì quấy nhiễu, vậy mà giống khói xanh thẳng tắp bay lên không. Ở phía trên, Lương Nôn con ngươi co rụt lại, lập tức cải biến phương hướng, hướng mặt đất bỏ chạy. 500 dặm, 100 dặm, 80 dặm, 30 dặm. Ngay tại Lương Nôn sắp trở về mặt đất thời điểm, hướng trên đỉnh đầu đột nhiên bay tới một đạo bạch quang, ngay sau đó chính là một cỗ đông tận xương tụy khí âm hàn, đem chung quanh bùn đất đông thành băng. Dị biến nảy sinh, Lương Nôn lại là đã sớm chuẩn bị, không chút do dự một kiếm chém ra. Xoát, từ lôi kiếm quang từ lòng đất bắn ra, tựa như một đạo thần lôi xé rách hắc ám, xông vào đỉnh đầu giữa bạch quang, chỉ nghe kiếm khí gào thét, lôi quang nổ vang, trong nháy mắt liền đem kia bạch quang chém vỡ nát. Nhưng những cái kia bị chém thành mảnh vỡ bạch quang nhưng không có như vậy tiêu tán, ngược lại giống như là có sinh mệnh, ở trong bùn đất vặn bèo nhúc đích. Lúc này, Lương Ngôn lại đi mặt đất tới gần vài dặm, thần thức quyết tán ra, rốt cục thấy rõ ràng những này bạch quang chân diện mục, lại là từng đầu màu xám trắng tiểu xà. Ở trong bùn đất tiến vào chui ra, khí âm hàn từ trong miệng của bọn nó phun ra, hình thành một trương vô hình lưới lớn, đem bốn phía bùn đất đều giam cầm ở trong đó. Thu hướng trên đỉnh đầu, đống nhiên truyền đến quát khẽ một tiếng. Chương này từ khí âm hàn tạo thành lưới lớn trong nháy mắt thu nạp, những nơi đi qua, không gian đông kết, hết thảy tất cả đều hóa thành băng tinh, liền ngay cả Lương Nôn cũng cảm giác mình huyết dịch tựa hồ có bị đông cứng xu thế. Hừ, Lương Nôn lạnh hừ một tiếng, bên hông Thái Hư Hổ Lô hào quang lóe lên, trên bờ vai liền nhiều hơn một con màu trắng ly miêu. Cái này ly miêu sau khi ra ngoài, không có lập tức độc thủ, mà là trước ngáp một cái, tựa hồ đối với chương này băng lưới chẳng thèm ngó tới. Bất quá sau một khắc, nàng liền há to miệng, ngọn lửa năm màu lao nhanh mà ra, rất nhanh liền lan tràn bốn phương tám hướng. Trung quanh những cái kia khí âm hàn tại tiếp xúc đến ngọn lửa năm màu về sau, giống như gió xuân hóa tuyết, vẹn vẹn chỉ là giữ vững được mấy hơi thở, liền bị thiêu đến không còn một mảnh. Mà khí âm hàn bị phá về sau, băng lưới tự nhiên cũng không còn tồn tại, không gian chung quanh lại khôi phục bình thường, độ thuật cũng có thể sử dụng. Chi chi, lửa nóng hừng hực bên trong, truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết. Phóng tầm mắt nhìn tới, là kia từng đầu nhỏ bé bạch xà, tại hỏa diễm bên trong vặn vẹo dãy rủa. Bọn chúng bên ngoài thân hàn băng chi khí không cách nào chống cự lật tiểu tùng hỏa diễm, bị lặp đi lặp lại thiêu đốt, rất nhanh liền biến thành từng bãi bạch tường, biến mất ở trong đất bùn. Mắt thấy tất cả bạch xà đều muốn bị đốt sạch, hướng trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một viên cổ pháp linh đan, nhẹ nhàng chấn động, đem còn lại bạch xà đều thu nhập trong đó. Đinh linh linh, linh đan phá vỡ bùn đất, hướng mặt đất bay đi. Lương Luân như thế nào để nó đào thoát? Trong tay pháp quyết vừa bấm, đội quang hút lên, hướng lên phi nhanh. Vẹn trong phiến khắc, Lương Luân liền đuổi tới mặt đất, trung quanh bùn đất nổ tung, hướng lên phóng lên tận trời. Nhưng hắn vừa mới từ lòng đất ra, đỉnh đầu liền có một vệt kim quang rơi xuống, lực lượng cường hãn từ trên trời giáng xuống, tựa hồ muốn đem hắn một lần nữa đánh xuống lòng đất. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là đầu trượng bát ma cá, hai mắt to như trung đồng, toàn thân kim lân luận hùng. Đi. Lương Luân chỉ tay một cái, tử lôi kiếm quang bạch phá bầu trời, một kiếm chạm tại đầu kia ma cá trên thân. Cong. Trong đêm tối tóe nổi giận quang tử lôi kiếm khí tứ tán bay tứ tung, đem đầu kia ma cá vảy cá từng mảnh tạo xuống, đảo mắt liền thành nửa cái tên trọng. Bất quá, kiếm quang mặc dù phá ma vảy cá phiến phòng ngự, nhưng cũng bị hóa giải hơn phân nửa bí lực, bởi vậy cũng không có đem nó trọng thương. Kia ma ngư quái gọi liên tục, vẻn vẹn trong phiến khắc, trên thân lại lần nữa mọc ra lân phiến, sau đó há mồm phun một cái, phun ra tử sắc ma hỏa, giống như mây đen ngập đầu hạ xuống tới. Con cá này có ý tứ, nhìn hẳn là ăn thật ngon. Không đợi Lương Luân xuất thủ, trên bả vai hắn lật tiểu tùng đã nhảy ra ngoài. Màu trắng li miêu ở giữa không trung cấp tốc biến lớn, lợi trảo thượng phụ hỏa diễm, một bàn tay liền đập vào kia ma cá đỉnh đầu, đem cái này ma cá đập đến mắt nổi đồng đóm, ngay cả ma hỏa cũng phun sai vị trí. Ha ha, để ngươi cô nãi nãi qua đã nghiền. Trong tiếng cười lớn, li miêu đem kia ma cá từ giữa không trung đập xuống, đè xuống đất, chỉ gặp đuôi cá loại bảy, hai con mắt cá trừng đến lớn trừng cái đấu, tựa hồ muốn xoay người thoát đi, làm thế nào cũng trốn không thoát con mèo này chảo. Ta vậy cá kim rủ. Nơi xa truyền đến một tiếng kinh hô, nghe ra được ma cá chủ nhân mười phần đau lòng. Đại ca đừng hoảng hốt, chúng ta tới giúp ngươi. Lại là quát khẽ một tiếng, trong đêm tối bắn ra hai cỗ khí tức cường đại, một người song cầm hắc búa, từ mặt phía bắc đánh tới, một người khác đẩy một tòa ma sơn, từ mặt phía nam đánh tới. Hai cỗ khí tức trong nháy mắt đã đến trước mặt, Lương Luân vội vàng thôi động kiếm quyết, xoát ra tử, thanh song kiếm, vờn quanh mình hoạch xuất ra hai đạo vòng tròn. Ầm, ầm. Trong tiếng nổ, vây công hai người đều bị kiếm quang đẩy ra, thân bất do kỷ hướng lui về phía sau ra mấy trăm trượng. Lúc này, ánh trăng tung xuống, chiếu tại trên thân mọi người, để Lương Luân hai mắt khẽ híp một cái. Là các ngươi? Chương 1831, giao thủ chương 1831, giao thủ. Lương Luân cũng không nghĩ tới, manh mối này truy xét đến cuối cùng, lại là Thiên Ma Sơn ngao ra bốn huynh đệ. Càng làm hắn hơn ngoài ý muốn chính là xa xa trong đêm tối có một bóng người đứng chắp tay, người này dáng người cao gầy, hai mắt hẹp dài, môi màu tóc tử, một cỗ âm trầm tà dị chi khí vờn quanh quanh thân, không phải Thiên Tà Ma Quân vẫn là ai? Tại sao là ngươi? Lương Luân nhìn phía xa Thiên Tà Ma Quân, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Thiên Tà Ma Quân lại là chắp tay sau lưng, ngựa khí băng lãnh, Lương Tông chủ không tại chúc quân đại doanh luyện binh, đêm khuya đến tận đây, không biết cần làm chuyện gì. Lương Luân không có trả lời, âm thầm đem thần thức thả ra, tự quan sát kỹ bốn phía. Nơi này tựa hồ là một chỗ hoang phế trạch viện, có lẽ đã từng có người ở đây xây nhà mà ở. Nhưng bởi vì Nam Bắc đại chiến bùng phát, nơi đây thành tiền tuyến chiến trường, nguyên bản chủ nhân sớm liền không biết tung tích, chỉ để lại một vùng phế tích. Trung quanh cũng là hoang sơn giã lĩnh, trong vòng phương viên trăm dặm đều không có một chi Nam Huyền trú quân. Nơi này ngược lại là vắng vẻ cực kỳ. Lương Luân tại trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, nhìn thoáng qua Thiên Tà Ma Quân, thản nhiên nói: Ta chính là Huyền Tâm Điện thành viên, hành tung không cần trước bất kỳ ai lộ ra, Ma Quân làm sao còn để ra nghi vấn lên ta tới? Nói đến đây, ngữ khí bỗng nhiên trở nên lăng lệ, ngược lại là Ma Quân, ngươi đêm hôm khuya khoắt đi vào cái này rừng núi hoang vắng, không biết có mưu đồ gì. Làm cản. Ngao Thiên Lưới Đao hét lớn một tiếng, cầm trong tay hai lưỡi búa hướng Lương Luân một chỉ. Ma Quân vì Nam Huyền lo lắng hết lòng, ngươi một cái hoàng mao tiểu nhi, bất qua ỷ vào một chút cơ duyên tiến vào Huyền Tâm Điện, sao dám như thế cuồng vọng? Không tệ. Ngao Thiên Sơn giã kêu lên, tiểu tử ngươi đêm khuya xuất hiện ở đây, nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Đối đãi chúng ta bốn huynh đệ liên thủ đưa ngươi bắt giữ lại nói. Nói xong, chuyển động trong tay Ma Sơn, một cỗ cường hãn ma khí bắn ra, xa xa khóa chặt Lương Luân. Mắt thấy mấy người kia đằng đằng sát khí, Lương Luân lại là không những không giận mà còn cười. Tốt một cái ác nhân cáo trạng trước, các ngươi coi là dạng này liền có thể dọa lùi Lương Mộ à? Hôm nay không đem lời nói rõ ràng ra, ai cũng đừng nghĩ đi. Ta ngược lại muốn xem Thiên Ma Sơn ngao ra tứ tướng có rất thủ đoạn. Lời còn chưa dứt, người đã tiến tới một bước, cường đại uy áp quyết tán mà ra, trung quanh bức bỏ trạch viện đều trong nháy mắt này biến thành một biển. Nhưng vào lúc này, Thiên Tà Ma Quân đông nhiên vung tay lên, quát: Các ngươi tất cả lui ra! Ngao Thiên núi, Ngạo Thiên Lưới Đao bọn người là hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Thiên Tà Ma Quân, ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Ta không hy vọng lại nói lần thứ hai. Lui ra! Thiên Tà Ma Quân khẽ quát một tiếng, sắc mặt mười phần âm trầm. Là, ngao ra tứ tướng đều không dám chống lại Thiên Tà Ma Quân mệnh lệnh, riêng phần mình thu pháp bảo, hướng lui về phía sau mở, chỉ là trong mắt đều có vẻ không cam lòng, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Lương Luân. Lương Luân, ngươi thật sự là Huyền Tâm Điện một viên, bất quá ta là trời ma quân phó thông soái, chỉ tôn cực thắng ma quân hiệu lệnh, liền xem như ngươi cũng không có tư cách để ra nghi vấn ta. Thiên Tà Ma Quân thản nhiên nói, nếu như ta không phải hỏi cái rõ ràng đâu. Lương Luân trong mắt tinh quang lưu chuyển. Thiên Tà Ma Quân nghe xong, chẳng những không có tức giận, ngược lại lộ ra một tia hưng phấn. Ha ha, xem ra Lương Soái hôm nay hào hứng không tồi, là muốn tìm người động thủ a. Bản tọa nghe nói ngươi tại Huyền Tâm trên điện thông qua được 5 vị á thánh khảo hạch, đã sớm nghĩ lĩnh dạy thủ đoạn của ngươi, chọn ngày không bằng đúng ngày, không bằng ngay tại đêm nay phân cái cao thấp như thế nào. Cũng tốt. Lương Luân nhẹ gật đầu, cười nói, Nam Huyền Tứ công tử đứng đầu, á thánh lấy dưới đệ nhất người, Ma Quân cũng là thật là lớn tên tuổi, hôm nay vừa vận đấu thắng một trận, nhìn xem ai mới là danh phủ kỳ thực. Hai người cách không đối mặt, bầu không khí trong nháy mắt trở nên tốc giết. Trận chiến này là ta cùng Lương Soái đấu pháp, vô luận ai thắng ai bại, các ngươi đều không cho xuất thủ tương trợ, hiểu chưa? Thiên Tà Ma Quân lạnh lùng nói. Cái này, Ngao gia tứ tướng hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng có không cam lòng, lại là không thể làm gì, chỉ có thể toàn mệnh. Tiểu Tùng, ngươi cũng trở về tới. Lương Luân quát. Lật Tiểu Tùng chính có khả năng kình, nghe vậy nhếch miệng, vuốt mèo một nhóm, đem kia ma cá đánh bay mấy trăm trượng, ở giữa không trung lật lên kim cái bụng. Không có ý nghĩa. Thật vất vả có đỡ đánh, lại muốn ta quan chiến. Miệng bên trong mặc dù lầu bầu nhất thanh, nhưng nàng vẫn là nghe theo Lương Luân mệnh lệnh, hướng về sau nhảy một cái, đến ngàn trượng có hơn. Chỉ là, nàng rơi xuống vị trí thật vừa đúng lúc, chính ngăn tại Ngao gia tứ tướng cùng Lương Luân ở giữa, mặt ngoài là quan chiến, ẩn ẩn lại có chấn nhiếp chi ý, mà kia ma cá cuối cùng từ nàng nuốt mèo hạ đào thoát, giữa không trung gào thét nhất thanh, hóa thành một thanh kim rủ, rơi xuống Ngao Thiên sông trong tay. Ngạo Thiên Hà trên mặt lộ ra đau lòng chi sắc, còn lại ba huynh đệ cũng đều vây quanh, âm thầm truyền âm nói, "Lại ca, không có sao chứ?" "Không có gì đáng ngại, chỉ là pháp bảo linh tính có hại, chỉ cần bỏ chút thời gian tế luyện, cũng không biết đầu này Ly Miêu đến cùng lai lịch ra sao, quả nhiên cổ quái." Ngao Thiên Thanh cũng nói, "Đích thật là quỷ dị, ta Bạch Kỳ Lân có ưu tuyển hàn khí hộ thể, cũng tương tự ngăn không được nó thân hỏa, nếu không phải ta kịp thời dùng Lạc Hà linh triệu hồi, chỉ sợ không chết cũng muốn lột ra." Bạch Kỳ Lân chính là quấn quanh ở trên bả vai hắn hai con đại xà, chính là Ngao Thiên Thanh gốc dễ mệnh linh thú. Vừa rồi những cái kia chui vào lòng đất chặn giết Lương Luân ngàn vạn bạch xà, chính là từ cái này hai đầu Bạch Kỳ Lân phân hóa mà ra, chỉ bất quá chịu Lật Tiểu Tùng thần hóa thiếu lốt, lúc này khí tức bị bại, rũ cục lấy đầu, co quắp tại Ngao Thiên Thanh sau lưng. Ngao gia tứ tướng âm thầm giao lưu, bởi vì kiêng kỵ Lật Tiểu Tùng hỏa diễm chi lực, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một bên khác, Lương Luân cùng Thiên Tà Ma Quân đều không có lập tức độc thủ. Hai người cách không đối mặt, hoang sơn dã linh mặc dù không gió, lại có vô số cát bụi giơ lên, trong đêm tối yên tĩnh y mắng, lại là trước bao táp yên tĩnh. Đương nhiên, Thiên Tà Ma Quân đem tay áo vung lên, giữa không trung xuất hiện một thanh dài trăm trượng ma đao, từ trên xuống dưới hướng Lương Luân đỉnh đầu chém tới. Ầm ầm, trong đêm tối bộc phát tiếng vang, lại là kiếm khí vạch phá bầu trời, cùng kia ma đao liều mạng một cái, song phương đồng thời bạo liệt, ở giữa không trung tách ra hoa mỹ yên hạ. Ma Quân làm gì thăm dò? Vẫn là nói, trong lòng đã có khiếp ý, cho nên ra chiêu lưu lại mấy phần chỗ trống. Lương Luân cười lớn một tiếng, tung lên trên trời, kiếm quang không lưu tình chút nào, đâm thẳng Thiên Tà Ma Quân cắt chỗ yếu hại. Hừ, Thiên Tà Ma Quân lạnh hừ một tiếng, tại nguyên chỗ đem thân nhất chuyển, để qua Lương Luân kiếm quang, đồng thời biến mất trong đêm tối. Sau một khắc, Lương Luân sau lưng hư không xé rách, một con to lớn ma thủ ló ra, chỉ một nháy mắt đem hắn nắm ở trong tay. Ma khí mênh mông cuộn cuộn, hướng vào phía trong thu nạp, nhìn qua là muốn đem hắn bóp chết trong lòng bàn tay. Nhưng lại tại ma tay nắm chặt đến một nửa thời điểm, khe hở bên trong lại bắn ra kim quang ảm ánh, về sau liền ngừng trệ tại nguyên chỗ, rốt cuộc cầm không được nắm đấm. Ầm. Trong tiếng nổ, ngàn vạn kiếm khí bắn ra, ma thủ bị chém chia 5 x 7. Cùng lúc đó, một bóng người phi nhanh mà ra, quanh thân bị vạn đạo kim quang bao trùm, nhìn qua không thể phá vỡ. Xem ra cực thắng không có gạt ta, ngươi ngoại trừ kiếm đạo bên ngoài, còn am hiểu Phật môn luyện thể thuật. Trong bầu trời đêm truyền đến Thiên Tà Ma Quân thanh âm, đống nhiên tại đồng, đống nhiên tại tây, nhưng không thấy người, phiêu miểu khó lường. Lương Luân ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, đem bổ để gương sáng tướng thôi động đến cực hạn, đống nhiên phát giác được cái gì, thôi động kiếm quyết, hướng phía trên đỉnh đầu chính mình đột nhiên chém ra một kiếm. Một kiếm này bổ ra, tựa hồ phá vỡ bầu trời đêm, rộng lớn vô ngần tấm màn đen bị ở giữa chém ra, lộ ra một đầu mấy chục dặm dài hẹp dài lỗ hổng. Thiếu trong miệng, vô số khói đen cuồn cuộn không ngừng, một lát sau hóa vì một cái ma binh, trùng trùng điệp điệp từ trên trời giáng xuống, phảng phất đại quân vây giết, thẳng đến Lương Luân mà tới. Giết. Lương Luân cũng bị khơi dậy lòng háo thắng, đem Tử Lôi, Phù Du, Hắc Liên ba kiếm toàn bộ tế ra, chỉ lưu Định Quang kiếm ẩn nút trong bóng tối phòng thân, sau đó xông vào ma vân bên trong, kiếm quang đại khai đại hợp, đem vô số ma binh chạm rồi kiếm. Những này ma binh dĩ nhiên không phải chân chính tu sĩ, mà là từ Thiên Tà Ma Quân thần thông huyền hóa mà tới. Linh lực của hắn mênh mông như biển, mà lại biến hóa khó lường, cho nên mới sẽ có cái này một thần thông, nhưng nói cho cùng vẫn là kiêng kỵ tại Lương Luân phi kiếm, dự định trước dùng ma binh đến sò xét hư thực, đây cũng là đấu pháp một loại sách lược. Lương Luân một bên cùng ma binh chém giết, một bên thôi động bổ để gương sáng tướng trong đêm tối tìm kiếm Thiên Tà Ma Quân chỗ ẩn thân. Đương nhiên, hắn tiên nhân cảm ứng phát động, ẩn ẩn phát giác được một tia nguy hiểm. Không có có mơ tưởng, trở lại một kiếm bổ ra, đã thấy một cái ma binh cản ở trước mặt mình, mặc dù bị kiếm quang chém thành hai nửa, trên mặt cũng lộ ra nụ cười quỷ dị. Không được. Lương Luân con ngươi co rụt lại, đột nhiên lui lại, đã thấy kia ma binh hé miệng, một con tử sắc đại xà thoát ra, tốc độ cực nhanh, chỉ một nháy mắt đã đến trước mặt hắn. T. T. Ma xà lưỡi răng phun ra nuốt vào, bởi vì là vội vàng không kịp chuẩn bị, Lương Luân không kịp ngăn cản, bị cắn một cái tại trên bờ bay. Trong nháy mắt, khí âm hàn truyền khắp toàn thân, huyết dịch khắp người tựa hồ cũng bị đông cứng, liền ngay cả linh lực vận chuyển đều trở nên không lưu loát. Dị biến nảy sinh, Lương Nôn lại không kinh hoàng, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ mi tâm bắn ra một tia ô quang, vừa vặn rơi vào đầu kia tử sắc ma xà trên thân. Ma xà động tác dừng lại, xem ra tựa hồ bị giam cầm, không thể động đậy. Cùng lúc đó, trong hư không bay ra một đạo vô hình kiếm quang, lại là đã sớm ẩn nút trong bóng tối định quang kiếm, hướng kia ma xà ba tấc một kiếm đâm tới. Xoát, kiếm quang lướt qua, ma xà không thể không buông ra miệng, hướng về sau nhanh chóng tối lui. Nhưng động tác của nó vẫn là chậm một điểm, bị vô hình kiếm khí đâm nhập thể nội, lập tức máu chảy ồ ạt. Khá lắm Lương Nôn, còn thật sự coi thường không được ngươi. Kia ma xà miệng nói tiếng người, ở giữa không trung đống nhiên nhất chuyển, hóa thành nhân hình, cư lại chính là thiên tà ma quân bản tôn. Chỉ bất quá, lồng ngực của hắn có một đạo vết máu, máu tươi đem quần áo nhuộm đỏ, nhìn qua có chút chật vật. Lương Nôn lúc này cũng hóa giải thể nội hàn khí, nhìn xa xa đối diện thiên tà ma quân, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nghe nói cửu âm tiên ma công chính là chí âm chí tà công pháp, hôm nay gặp mặt quả là thế. Cái này thiên tà ma quân được xưng là á thánh chi giới đệ nhất người, xem ra cũng không phải là nói ngoa. Từ khi thiên cơ các sau khi xuất quan, Lương Nôn trên đường đi gặp được không ít đối thủ, đa số đều là khiêu chiến vượt cấp, thắng được đều rất nhẹ nhàng. Nhưng thiên tà ma quân lại không là bình thường hóa kiếp lao tổ, người này thực lực mạnh, có thể nói là hắn chân chính trên ý nghĩa tao ngộ đối thủ thứ nhất. Đã động thủ, không bằng chiến thông khoái. Thiên tà ma quân cười lớn một tiếng, hai tay pháp quyết gấp bóp, chung quanh ngàn vạn ma binh đều hóa thành ma khí, từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, cuối cùng tất cả đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, thiên tà ma quân thân thể cấp tốc bành trướng, hóa thành một tôn hung thần ác sát ma thần, ba đầu sáu tay, cầm trong tay các loại pháp bảo, ở giữa không trung chỉ là một cái chớp động đã đến Lương Nôn trước mặt. Tiếp ta một kích. Tiếng giống to bên trong, đồ đao rơi xuống, phản phất khai thiên tích địa một kích, uy lực mạnh mẽ đến khó có thể tưởng tượng. Lương Nôn con ngươi co rụt lại, vội vàng tế lên Tử Lôi Thiên Âm kiếm, vận chuyển ba thiên tử kiếm pháp lấy chạm tà thần lôi ngạnh kháng thiên tà ma quân một đao. Ầm ầm. Trong đêm tối, ma quang cường thịnh, kiếm khí tung hành, tử sát quang choáng giữa không trung nổ tung, đem phương viên trăm dặm dãy núi đều quấy thành một biển. May mắn nơi này là một mảnh đất hoang, bốn bề vắng lặng, nếu không đều muốn bị hai người này đấu pháp tác động đến, tu vi không đủ kim đan cảnh tu sĩ, chỉ sợ đều đã thành cho bụi. Ngao gia tứ tướng cũng là âm thầm kinh hãi, nhao nhao tế ra hộ thể bảo quang phòng thân, lại sau này thối lui ra khỏi hơn 10 dặm, để phòng bị kiếm khí ma quang cuốn vào. Lại nhìn dãy núi này, đã bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, giữa không trung cắt bay đá chạy, sương mù tràn ngập, ẩn ẩn có thể thấy được hai thân ảnh, tại trong bụi mù giao thoa không ngừng, kịch đấu say sưa. Lương Luân quanh thân kiếm khí vần quanh, tử, thanh, ngân, hắc tứ sắc kiếm quang tại hắn thôi động phía dưới phân biệt thi triển ra khác biệt kiếm quyết, có đại khai đại hợp, có thiên biến vạn hóa, có quỷ dị khó lường, phảng phất là bốn con du long ở giữa không trung xuyên thẳng qua, lẫn nhau phối hợp, thiên y vô phùng. Lại nhìn kia thiên tà ma quân, hiện ra pháp tướng chân thân, ba đầu sáu tay, tay cầm bảo trạng, bảo cờ, ma đao, phi xin các loại thần binh pháp bảo, ma khí cũng là cường hành tới cực điểm. Hai người kịch liệt giao thủ, lấy nhanh đánh nhanh, Lương Luân thân hình không ngừng biến hóa vị trí, mà thiên tà ma quân lại là như bất động, định tại một chỗ. Ba đầu sáu tay loạn chuyển, lấy ngập trời ma khí chống đỡ kiếm khí, lại là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hai người đấu có 800 chiêu tả hữu, vẫn như cũng là bất phân thắng bại. Đương nhiên, thiên tà ma quân miệng há ra, phun ra một cỗ ma vân, ở giữa không trùng chia ra làm chín, hóa thành chín đám chi âm chi khí, từ khác nhau góc độ xông về Lương Luân. Cửu âm ma khí. Lương Luân con ngươi co rụt lại, biết cái này cửu âm ma khí bá đạo, đội vàng đem thân nhất chuyển, phân ra cái giống nhau như lúc chính mình. Uy nhất quyết phân thân có thể thôi động bản tôn bất luận cái gì thần thông. Chỉ gặp quanh thân kim quang lưu chuyển, một lát sau hướng lên trời liền tụ vành ra chí quyền, dùng chính là kia tám bộ diễn nguyên tội hóa 3000 tướng. Chín đám kim quang cùng chín đám ma khí va chạm, chí cương Phật pháp cùng chí âm ma niệm quấn quýt lấy nhau, ở giữa còn kèm theo kiếm khí cùng ma vân, song phương đều là toàn lực xuất thủ, ở giữa không trung khuấy lên một cái phạm vi mấy chục dặm bàng đại vượt qua. Vòng xoáy bên trong hết thảy đều mẫn diệt là giả không, không có một mảng cỏ, ngay cả bụi bặm cũng không có. Ngay tại song phương đấu pháp đến kịch liệt nhất thời điểm, xa xa trong đêm tối, đột nhiên vang lên một cái trầm muộn thanh âm, chậm rãi nói, tất cả dừng tay đi. Vừa dứt lời, một đạo ma quang từ trên trời giáng xuống, không giống với thiên tà ma quân đông tà, đạo này ma quang cậu thả huy sái, mang theo không ai bị nổi khinh cuồng, thẳng tắp đâm vào hai người ở giữa. Chương 1832, trước báo táp tiên tĩnh chương 1832, trước báo táp tiên tĩnh ẩm. Trong tiếng nổ, đạo này đột nhiên xuất hiện ma quang tách ra trong lúc giao thủ hai người, phát giác được thân phận của người đến, Lương Nôn nhíu mày, mà kia thiên tà ma quân cũng là biến sắc. Một lát sau, hai người đồng thời lựa chọn dừng tay, riêng phần mình hướng lui về phía sau mở. Chỗ khác biệt chính là, Lương Nôn thu quý nhất quyết phân thân ấn rơi kiếm quang, thông dòng thối lui đến bên ngoài mới giảm, từ đầu đến cuối đều là sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Lại nhìn tiên tà ma quân, thu thiên ma pháp tướng, hiện ra diện mạo như trước, trắng nón mặt âm trầm bên trên lại nổi lên đỏ mặt, hiển nhiên là vừa rồi một phen kịch đấu khiến cho thể nội khí huyết quay cuồng, ngay cả tự thân khí tức đều có chút loạn. Đơn nhìn từ điểm này, thiên tà ma quân vẫn là hơi kém tại Lương Nôn, nếu như một mực tiếp tục tranh đấu, hẳn là bại nhiều thắng ít. Cực thắng ma quân, ngay cả ngươi cũng tới. Lương Nôn nhìn phía xa đột nhiên xuất hiện một bóng người, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Cực thắng ma quân đầu đội bát bảo quan, người mặc tử kim bảo, cho dù là tại trong màn đêm cũng có một cỗ bức người nhuệ khí, phảng phất một thanh kiếm sắc, phong mang tất lộ. Lương tông chủ, ngươi bây giờ cũng là Huyền Tâm Điện một viên, địa vị tôn sủng, làm gì cùng thủ hạ ta đưa khí? Ở chỗ này ra tay đánh nhau, cùng nội đấu khác nhau ở chỗ nào? Ha ha, Lương Nôn khép cười một tiếng, thản nhiên nói, rõ ràng là các ngươi Thiên Ma Sơn xuất thủ trước đây, bây giờ ngược lại trả đũa, ương tử đoạt lý thật sao? Cự Thắng Ma Quân nghe xong, quét Thiên Tà Ma Quân cùng Ngao Gia tứ tướng một chút, mấy người tựa hồ tại bí mật truyền âm trao đổi một lát. Tốt, ta hiểu được. Cự Thắng Ma Quân nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, sự tình hôm nay đích thật là chúng ta Thiên Ma Sơn không đúng. Bản tọa thủ hạ không hiểu quy củ, va chạm Lương Tông chủ, ta Cự Thắng ở đây cho ngươi bồi cái không phải, hy vọng Lương Tông chủ nể tình ta, chuyện hôm nay như vậy bỏ qua, như thế nào? Lương Nôn nghe xong, mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, âm thầm lại là kinh ngạc vô cùng. Cự Thắng Ma Quân tính cách hắn đã sớm nghe nói qua, có thể nói là cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. Cho dù là đối mặt vũ tử, Liêu trưởng thọ cao thủ như vậy, hắn cũng sẽ không có nửa điểm ý khúc cầu toàn, làm sao hôm nay lại đối với mình ăn nói khép nép, thậm chí chủ động bồi tội. Sự tính ra khác thường tất có yêu, Cự Thắng Ma Quân càng là như thế, hắn lại càng tăng hoài nghi. Không đúng, lấy Cự Thắng tính cách tuyệt đối nói không nên lời loại những lời này, trừ phi là hắn chỗ dạng có chuyện gì muốn che giấu đi. Nghĩ tới đây, Lương Nôn hai mắt nhắm lại nói, Cự Thắng đạo hữu, nếu như ta nhớ không lầm, Thiên Ma Sơn đại doanh khoảng cách nơi đây thế nhưng là có mấy trăm vạn dặm xa, nơi đây rừng núi hoang vắng, cũng không phải cái gì luyện binh nơi tốt, vì sao các ngươi Thiên Ma Sơn cao tầng sẽ ở đêm khuya đủ tụ tập ở đây? Cự Thắng Ma Quân nghe xong, trong mắt lóe lên một chút giận dữ, nhưng rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống. Lương đạo hữu, ta chỉ là không muốn tổn thương hòa khí mới cùng ngươi hảo hảo thương lượng. Người ta cùng là Huyền Tâm Điện thành viên, có tư cách gì đối ta để ra nghi vấn? Đêm nay sự tình quỷ dị, ta hoài nghi các ngươi Thiên Ma Sơn nội bộ có vấn đề, nhất định phải đem sự tình nói rõ mới được. Lương Nôn thản nhiên nói. Khá lắm Lương Nôn, ngươi đây là muốn nói xấu chúng ta Thiên Ma Sơn. Cự Thắng Ma Quân giận quá thành cười, quắc, Lương Nôn, đừng tưởng rằng ngươi có ngũ từ bọn người chỗ dựa liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi nói chúng ta Thiên Ma Sơn nội bộ có vấn đề, thế nhưng là có thiết thực chứng cứ. Tốt, chỉ cần ngươi có thể cầm ra chứng cứ đến, bản tọa lập tức tự chói hai tay, đi Huyền Tâm Điện ủy mời quân pháp xử trí. Cái này, Lương Nôn nhíu mày, sắc mặt có chút âm tình bất định. Mình là dựa vào Liễu trưởng thọ truy tung chi pháp đến nơi này, nhưng trải qua phen này chậm trễ, những cái kia linh trùng đã sớm trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nơi nào còn có chứng cứ gì? Thiên Tà Ma Quân xuất hiện thời cơ thật trùng hợp, đơn giản tựa như là vì yểm hộ những cái kia linh trùng đào thoát, làm sao không để hắn hoài nghi? Nhưng hoài nghi cuối cùng chỉ là hoài nghi, không có ngay tại chỗ bắt được cái kia nội gian, cũng không có tìm được linh trùng, bằng vào một chút suy đoán, là không thể nào động được Cự Thắng Ma Quân. Thật vất vả tra được dấu vết để lại, chẳng lẽ muốn để manh mối đoạn ở chỗ này? Lương Nôn nội tâm có chút do dự, trong lúc nhất thời trầm ngâm không quyết. Cự Thắng Ma Quân nhìn hắn chần chờ một lát, lúc này cười lạnh nói, như thế xem ra Lương Tông chủ là không có chứng cứ. Ngươi cũng đã biết Nam Huyền Đại quân tụ tập cùng một chỗ khó khăn thế nào. Cũng bởi vì ngươi thuận miệng một lời, rất có thể để các thế lực lớn ngầm sinh nghi kỵ, đến mức sụp đổ. Ma đầu kia là đúng lý không tha người, Lương Nôn cũng không biện pháp. Nhưng vào lúc này, nơi chân trời xa, một đạo độn quang bay tới, rơi vào bên cạnh hắn. Người tới tay áo cởi áo, cầm trong tay một trượng, ngồi một con màu sành lớn rùa, chính là đi mà quay lại Liêu Trường Thọ. Ha ha, Cự Thắng đạo hữu làm gì hùng hổ dọa người đâu? Lương đạo hữu cũng nói chỉ là hoài nghi, cũng không có trực tiếp nhận định. Thuấn hồ chuyện hôm nay điểm đáng ngờ rất nhiều, chúng ta còn phải cẩn thận truy tra một phen, tuyệt sẽ không oan uổng một người tốt. Lão Âu Quy, ngươi ngược lại là làm lên hòa sự lão. Cự Thắng Ma Quân liếc hắn một cái, cười lạnh nói, thôi được, hôm nay liền cho ngươi một bộ mặt, việc này dừng ở đây. Bất quá bản tọa vẫn là câu nói kia, Lương đạo hữu nếu có bất cứ chứng cứ gì, đều có thể đi Huyền Tâm Điện chỉ chứng bản tọa, chỉ muốn sự tình là thật, đích thật là ta Thiên Ma Sơn bên trong có nội gian, bản tọa không chỉ có thanh lý môn hộ, sẽ còn tự xin bị phạt. Nhưng ở trước đó, còn xin Lương đạo hữu thận trọng từ lời nói đến việc làm, không muốn phá hủy Nam Huyền đoàn kết. Ha ha, cái này hiển nhiên, Huyền Tâm Điện từ trước đến nay lấy công chính vì thứ nhất tiền đề, lão phu cùng Lương đạo hữu tuyệt sẽ không vu hãm bất kỳ một cái nào người trong sạch, nhưng cũng sẽ không bỏ qua một đầu cá lọt lưới. Liêu trưởng thọ cười nói, biết liền tốt. Cự Thắng Ma Quân không nói thêm lời nào, vung tay lên, chúng ta đi. Thiên Ma Sơn tất cả mọi người tôn hắn hiệu lệnh, riêng phần mình hóa thành một đạo độn quang theo đuôi ở phía sau. Mà Thiên Tà Ma Quân tại trước khi đi còn nhìn Lương Nôn một chút, ánh mắt bên trong ẩn chứa một tia không cam lòng, tựa hồ vừa rồi đấu pháp cũng không để cho hắn chịu phục. Lương Nôn lại là sắc mặt bình tĩnh, giếng cổ không gợn sóng. Đợi đến Thiên Ma Sơn tất cả mọi người sau khi đi xa, hắn mới thản nhiên nói, Liêu đạo hữu, chúng ta thật vất vả truy tra đến tận đây, cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Không có cách nào. Liêu trưởng thọ thở dài nói, ta vừa rồi đến gần thời điểm, đã âm thầm dùng bí pháp dò xét một lần, chung quanh không có phát hiện linh trùng khí tức, chí ít không tại những người này trên thân. Nhưng bọn hắn xuất hiện thời cơ không khỏi quá xảo hợp. Nếu không phải Ngao Gia Bốn sẽ ra tay quá nhiều, ta lúc ấy cơ hồ liền muốn bắt được những cái kia linh trùng. Ta biết. Liêu trưởng thọ gật đầu nói, lão phu cũng hoài nghi bọn hắn, đáng tiếc không có chứng cứ. Thiên Ma Sơn không phải chúng ta nói điều tra liền có thể điều tra địa phương, nếu như đem động tĩnh viên nào quá lớn, ngược lại dễ dàng đánh cỏ động rắn. Hai người một phen giao lưu, lại là không thể làm gì, riêng phần mình trầm mặc một hồi. Liêu đạo hữu, ngươi phụ trách truy tra một bên khác, nhưng có phát hiện gì? Lương Ngôn đột nhiên hỏi. Liêu trưởng thọ thở dài nói, cái kia đạo khí tức là giả, lão phu phát giác không đúng, trước tiên liền hướng trở về, muốn nhìn một chút ngươi tình huống bên này. Như thế nói đến, chúng ta hôm nay không phải toi công bận rộn rồi. Ngược lại cũng không phải. Liêu trưởng thọ lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra một đôi mỏng như cánh ve tinh tiến, chậm rãi nói, đây là ta đang truy tung lúc phát hiện, nếu ta đoán không lầm, hẳn là những cái kia linh trùng cánh. Lương Nôn ánh mắt sáng lên, đạo hữu kiến thức bên bác, có thể hay không từ chiếc cánh này nhìn ra những cái kia linh trùng lai lịch. Lương tông chủ quá coi trọng ta, kỳ thật lão phu cũng không biết những linh trùng này. Bất quá chúng ta Vạn Thú Sơn có bí pháp, có thể thông qua loại này thân thể mảnh vỡ tới truy tung bọn chúng chủ nhân khí tức, nhưng cái này cần thời gian, đang tra minh trước đó, chúng ta các không thể đánh cỏ động rắn. Minh Bạch. Lương Luân cũng không có thất vọng, mà là nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, truy tung linh trùng sự tình liền xin nhờ cho đạo hữu Lương Mộ vẫn là hoài nghi Thiên Tà Ma quân cùng Ngao gia tứ tướng, trong khoảng thời gian này Lương Mộ sẽ giám thị bí mật Thiên Ma Sơn tu sĩ. Chúng ta chia ra làm việc, vô luận một bên nào có tiến triển, đều có hy vọng bắt được cái này nội gian. Cũng tốt. Liêu Trường Thọ mỉm cười, hướng hắn chắp tay nói, việc này không nên chậm trễ, lão phu cái này trở về đại doanh, triệu tập người thân tín bắt đầu thi triển bí thuật. Lương tông chủ bên kia cũng bụ phải cẩn thận, các không thể một mình mạo hiểm, tại lão phu tra ra chân tướng trước cũng không cần cùng Thiên Ma Sơn bạch mặt, nếu không chúng ta khó làm. Đạo hữu yên tâm, Lương Mỗ tránh khỏi, hôm nay trước hết quay qua. Lương Nôn hướng hắn vừa chắp tay, không nói thêm lời nào, quay người hóa thành một đạo đột quang, rất nhanh liền biến mất tại trong màn đêm. Sau nửa canh giờ, Lương Nôn về tới Trúc Quân đại doanh. Nam Huyền tu sĩ phần lớn là ban ngày luyện binh, ban đêm tu luyện, lúc này đêm đã khuya, Trúc Quân đại doanh yên tĩnh im lặng, cơ hồ tất cả mọi người ở trong động phủ của mình ngồi xuống tu luyện. Lương Nôn cũng không có trở về động phủ của mình, mà là một mình tiến về nghị sự các, đồng thời thả ra một đạo đưa tin phủ. Tại nghị sự trong các ngồi chỉ chốc lát, phòng cửa bị đẩy ra, một cái thân ảnh yếu điệu từ bên ngoài đi vào. Đêm khuya gọi ta, là có chuyện gì gấp sao? Nam U Nguyệt thanh âm linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh, cho dù là lại táo bạo người nghe xong, cũng sẽ cảm thấy tâm tình thư giãn. Nhưng Lương Nôn sắc mặt vẫn như cũ có chút nghiêm trọng, trầm mặc một hồi về sau, chậm rãi nói, kể từ hôm nay, triệu tập tất cả ám bộ thành viên, cần phải cho ta chầm chậm chết một chỗ. Khẩn cấp như vậy, là địa phương nào? Nam U Nguyệt hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Thiên Ma Quân. Thiên Ma Quân, vì sao muốn đơn độc nhắm vào bọn họ? Ta hoài nghi Thiên Ma Quân cao tầng bên trong có gian tế. Lương Nôn trầm giọng nói. Nam U Nguyệt nghe đến đó, sắc mặt biến hóa nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra để ngươi như thế chắc chắn? Trong khoảng thời gian này, nhân thủ của chúng ta âm thầm giám sát thế lực khắp nơi, trong đó cũng bao quát Thiên Ma Sơn, cũng không có phát hiện chỗ khả nghi nào. Lương Nôn thở dài, đêm nay phát sinh sự tình đều nói cho Nam U Nguyệt, không có chút nào giấu giếm. Nguyên lai là dạng này. Nam U Nguyệt từ đầu tới đuôi nghe xong, khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, như thế nói đến, Thiên Tà Ma Quân hoàn toàn chính xác có chỗ khả nghi, chỉ là cực thắng ma quân xuất hiện thời gian cũng phi thường trùng hợp, chẳng lẽ hắn cũng tham dự trong đó? Đây chính là ta chỗ bừa lo. Lương Nôn sắc mặt nghiêm túc nói, cực thắng ma quân thế nhưng là Huyền Tâm Điện 10 người một trong, nếu như hắn có vấn đề, như vậy Nam Huyền Đem không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, mà lại lần này chấp hành nhiệm vụ, Lý Nhất Nhạc chính là từ hắn chỗ đề cử, nếu như hướng xấu nhất phương hướng suy nghĩ, vui lên đạo hưu chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tại Nam Huyền, Nam U Nguyệt là hắn tín nhiệm nhất một trong mấy người, hơn nữa còn là tham mưu, bởi vậy cũng không có đối nàng giấu giếm Lý Nhất Nhạc sự tình. Hiện tại còn nói còn quá sớm, kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại, cực thắng ma quân là gian tế khả năng không lớn. Phải biết Nam Bắc rằng có đã có mấy năm, vẫn luôn là Nam Huyền ở vào yếu thế, nếu như Huyền Tâm Điện thành viên có vấn đề, chỉ sợ nơi này sớm đã bị công phá. Nam U Nguyệt nói ra cái nhìn của mình. Ừm, ta cũng hy vọng chuyện này cùng cực thắng ma quân không có quan hệ, bất quá Thiên Tà Ma Quân cùng Ngao gia tứ tướng hiểm nghi phi thường lớn. Kỳ thật hiện tại chuyện khẩn yếu nhất là biết rõ ràng kia âm thầm ẩn nút người điều khiển đến tuột cùng là cái gì linh trùng, cùng mục đích của bọn hắn là cái gì, dạng này là có thể đem tất cả mọi chuyện đều bắt đầu xuyên. Yên tâm, linh trùng sự tình Vạn Thú Sơn bên kia sẽ điều tra rõ ràng, nhiệm vụ của chúng ta chính là nhìn chằm chằm Thiên Tà Ma Quân. Ta có một loại dự cảm, hiện tại là trước bao táp yên tĩnh, cái gọi là thiên lý chi đề, lúc này ngàn vạn không thể buông lòng cảnh giác. Ta minh bạch. Nam U Nguyệt nhẹ gật đầu, nói khẽ, ám bộ bên kia ta sẽ tay an bài, bất quá ta chỉ có thể triệu tập một nửa nhân thủ, còn có một nửa là nghe lệnh của Ngũ Từ muốn hay không thông chi bên kia. Không cần, hiện tại địch tối ta sáng, mặc dù Ngũ Từ hoàn toàn có thể tín nhiệm, nhưng liên lụy việc này người không nên quá nhiều, liền từ chúng ta âm thầm điều tra đi. Được. Nam U Nguyệt không nói thêm gì nữa, lĩnh mệnh rời đi, bắt đầu đi bố trí. Trong nháy mắt, nghị sự trong các chỉ còn lại Lương Nôn một người. So ta dự toán nhanh hơn, xem ra là sắp biến tiên a. Lương Nôn thở dài, nhìn ngoài cửa sổ vô tận đêm tối, sắc mặt có chút nhìn không thấu. Sau đó mấy ngày, Lương Nôn đều lưu tại Trúc Quân trong đại doanh, không tiếp tục ra ngoài dò xét. Hắn gia tăng luyện binh tiến độ, trải qua những ngày qua diễn luyện, Hắc Phong doanh, Ác Quỷ doanh cùng Thần Cơ doanh phối hợp càng ngày càng ăn ý, tam doanh binh mã rất được tiền, địa, nhân tam tài cựu tuyệt biến hóa chi huyền diệu, dung hợp lại cùng nhau, chính là một chi đánh đầu thắng đó đại quân. Lương Nôn có lòng tin, liền xem như một đá thánh, chỉ cần bị cái này trăm vạn đại quân vây khốn, cũng tuyệt đối không thoát thân được, chỉ có thân tử đạo tiêu kết cục. Đối với cái này, hắn hết sức hài lòng. Chỉ bất quá, một bên khác tiến triển lại không thuận lợi. Căn cứ ám bộ truyền về tin tức, Thiên Tà Ma Quân từ sự tình lần trước về sau vẫn thâm cư không ra ngoài, rất ít bên ngoài lộ diện, đem lại bộ phận sự tình đều giao cho Ngao gia tứ tướng đi xử lý. Mà Ngao gia tứ tướng tựa hồ cũng không có cái gì cử động khác thường, chí ít ở trong tối bộ dưới mí mắt không còn có làm qua một kiện khả nghi sự tình. Về phần Vạn Thú Sơn bên kia, Liêu trưởng thọ triệu tập mấy cái thân tín trưởng lão, bắt đầu thi pháp tìm kiếm linh trùng chủ nhân khí tức. Toàn bộ quá trình kéo dài 3 ngày 3 đêm, nhưng đến sau cùng thời điểm, lại bị một cỗ không hiểu lực lượng vây nhiễu. Đến mức, mặc dù tìm được linh trùng chủ nhân chỗ ẩn thân, lại sớm đã người đi nhà trống, chỉ để lại một tòa vứt bỏ trang viên. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có một con nhìn không thấy đại thủ, xóa đi hết thảy vết tích. tất cả manh mối đến nơi đây đều là mất. Chương
1833, tinh thần biến. Chương 1833, tinh thần biến. Linh trùng sự tỉnh truy tra hồi lâu, đến cuối cùng vẫn là không có kết quả. Lương Luân không nghĩ tới, cái này âm thầm ẩn tàng người ngự thú thuật cư nhiên như thế cao minh, liền ngay cả Liêu trưởng thọ cũng thúc thủ vô sách. Lần này không có bắt được người này, đối phương nhất định có cảnh giác, lại nghĩ tìm tới hắn dấu vết để lại coi như khó khăn. Bất quá, cũng không phải không thu được gì, chí ít Lương Luân đem mục tiêu khóa chặt thiên tà ma quân. Hắn tin tưởng vững chắc, có người trong bóng tối hiệp trợ cái này nội gian, giúp hắn thanh lý vết tích, cho nên manh mối mới có thể đoạn. Mà cái này nội gian tuyệt đối sẽ không dừng tay, mạo hiểm chui vào Nam Huyền Đại Doanh tất có mưu đồ, chỉ là hiện tại phong thanh thật chặt, cho nên mới tạm thời che giấu. Chỉ cần nhìn chằm chằm thiên tà ma quân, liền biết bọn hắn lần tiếp theo động thủ thời gian. Đối với cái này, Lương Luân cùng Liêu trưởng thọ một phen thương nghị, quyết định tạm thời trước chậm dần điều tra, cho kia gian tế kiến tạo một loại giả tượng, để hắn chủ động lộ ra chân ngựa tới. Kết quả là, trong những ngày kế tiếp, Lương Luân đều đợi tại trúc quân trong đại doanh. Mỗi ngày ngoại trừ luyện binh, giảng đạo, chính là trong động phủ ngồi xuống tu luyện, phảng phất coi nhẹ hết thảy, không còn hỏi đến sự tình khác. Sáng sớm ngày hôm đó, Lương Luân theo thường lệ tại trên vách núi khai đàn giảng đạo. Nơi đây cao vút trong mây, khói mù lượn lờ, Lý Hy Nhiên, Thương Nguyệt Minh, Bạch Thanh Nhược cùng Tư Đồ cùng xa lạ đừng ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn phiêu phủ ở mây trắng ở giữa, nhìn qua tựa như ảo mộng, lại có một tia không chân thiết cảm giác. Bốn người đều nghe được tập trung tinh thần, sợ lọt mất bất kỳ một cái nào chi tiết. Một đoạn kể xong, tất cả mọi người là cúi đầu trầm tư, chỉ có Thương Nguyệt Minh nhíu nhíu mày, hỏi: "Giả sư Phương Tài nói tới kiếm đạo chi biến hóa, giống như trôi qua thủy vông ngân, nhưng chúng ta tu luyện đều là hữu hình chi kiếm, sao là vô hình chi ý?" Lương Luân khẽ mỉm cười nói: "Các ngươi đều đã tu thành kiếm hoàn, cần biết kiếm đạo tự đứng ngoài vật mà lên, cuối cùng lại là muốn tìm tòi tự thân. Trong cái này chân ý, ở chỗ lấy vô sinh có, lấy có hóa không cái này tạm chữ." Hắn tại trong mây mù êm tai nói, tất cả mọi người nghe được như si như say. Qua hồi lâu, Thương Nguyệt Minh giống như có điều ngộ ra, lâm vào trầm tư, mà một bên Tư Đồ Cổ Sinh nhưng thật giống như mở ra một phiến đại môn, sắc mặt kích động nói: "Thì ra là thế, thì ra là thế. Thế gian pháp thuật không rời có hay không hai chữ, mà ta lấy tâm kiếm quan trì, chính là thấy rõ, cái gọi là vô hình chi ý, chính là ở đây. Ngươi rất không tệ." Lương Nôn nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tán thành. Mà tại một bên khác, Lý Hy Nhiên nghe Tư Đồ Cổ Sinh cảm ngộ, tựa hồ cũng có điều ngộ ra, lẩm bẩm nói: "Vô hình chi ý, làm sao nghe cùng chúng ta Tuyệt Thiên Trường Thành Vạn Tiên Đại Trận có chút tương tự, đồng dạng là vô hình hóa hữu hình, bên trong dấu vô biên sắc cơ." Lương Luân cười nói: "Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển. Cái này Vạn Tiên Đại Trận chính là Huyền Tâm Điện 9 vị á thánh tốn hao vô số tài nguyên kiến tạo, mặc dù bên trong dấu vô tận huyền diệu, nhưng trong đó đại đạo chí lý lại là tương thông, ngươi có này liền tưởng cũng không kỳ quái." "Thì ra là thế." Giờ khắc này, Lý Hy Nhiên rộng mở trong sáng, lẩm bẩm nói: "Như đem Vạn Tiên Đại Trận nhìn thành một vị cao thủ tuyệt thế, hắn nội phủ đan điền nhất định là vô hình vô tướng, nguyên nhân chính là vô tướng, mới có kia muôn hình bản trạng, đây cũng là lão sư vô hình chân ý lấy bất biến ứng và biến." Lương Luân nghe xong, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, một lát sau gật đầu cười nói: "Không nghĩ tới ngươi lại có thiên phú như vậy." "Không tệ, về nghĩ tới chúng ta trên đường gặp phải Xuân Bùn Vô Phong trận Huyền Hoàng Vi trận trận. Các loại những này đều là hoàn toàn khác biệt pháp trận, lẫn nhau ở giữa không có nửa điểm chỗ tương tự. Mà Vạn Tiên Đại Trận sở dĩ có thể đem những trận pháp này dung hợp lại cùng nhau, cũng là bởi vì có một chỗ nội phủ đan điền lấy vô hình hóa hữu hình, lấy vô tướng sinh bản tượng, lúc này mới có thể ngưng tụ tất cả trận pháp lực lượng, tạo thành một đạo tuyệt tiên bình chướng." Lời nói này nói xong, Lý Hy Nhiên, Bạch Thanh Ngược, Thương Nguyệt Minh cùng Tư Đồ Cổ Sinh tất cả đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Có đôi khi chính là như thế, đưa một vấn đề nghĩ không hiểu thời điểm, rất dễ dàng chui vào giúp vào sừng châu, nhưng nếu như đổi một góc độ suy nghĩ, khả năng liền rộng mở trong sáng. Lấy trận pháp đến nghiên cứu kiếm đạo, thật sự là chưa từng nghe thấy, Cổ Sinh thụ giáo. Tư Đồ Cổ Sinh cung kính nói. Lý Hy Nhiên thì là cười nói: "Ngươi cũng nên cảm ơn ta, may mà ta linh quang lóe lên, nghĩ đến Vạn Tiên Đại Trận. Muội muội, ngươi lại tới tranh công, nếu không có lão sư, chúng ta có thể nào khám phá trong cái này đạo diệu?" Bạch Thanh Nhược che miệng cười nói. Nàng mặc dù nhập môn so Lý Hy Nhiên muộn, nhưng tu đạo thời gian lại là cái sau còn nhiều gấp ba, bởi vậy tự mình lấy tỷ bội tương xứng. Lương Luân giảng đạo, mặc dù cũng coi như trang nghiêm túc mục, nhưng dù sao không có kia rất nhiều quy củ, là lấy tất cả mọi người không câu thúc, ngẫu nhiên cũng sẽ trò đùa vài câu. Trong bốn người, chỉ có Tư Đồ Cổ Sinh nhất là thủ lễ, phần lớn thời gian đều ăn nói có ý tứ, lúc này cũng chỉ là nhẹ gật đầu, khen, Vạn Tiên Đại Trận hoàn toàn chính xác huyền diệu, may mà ta Nam Huyền Anh kiệt vô số, mới nghĩ ra như thế một cái biện pháp. Nếu không phải đem các môn các phái chân phái pháp trận dung hợp một chỗ, tạo thành đạo này tuyệt thiên bình chướng chỉ sợ trưởng thành sớm đã bị công phá, chỗ nào còn có thể kiên trì cho tới hôm nay. Đúng vậy a, Vạn Tiên Đại Trận chính là chúng ta mạnh nhất ỷ vào. Lương Luân nhẹ gật đầu, đang muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên, trong mắt tinh quang lóe lên, thanh âm im bặt mà dừng. "Lão sư." Chúng đệ tử thấy thế đều hơi nghi hoặc một chút, nhịn không được nhẹ giọng hỏi thăm về tới. Nhưng Lương Luân lại thoáng như không nghe thấy, lông mày cau lại, trầm ngâm không nói. "Vạn Tiên Đại Trận, tuyệt thiên bình chướng, tự phụ đan điền, sẽ không phải là..." Đột nhiên hắn nghĩ tới một chuyện rất trọng yếu, sắc mặt đống nhiên biến đổi. "Không được, sư tôn, thế nào?" Lý Hy Nhiên bọn người gặp hắn biểu lộ nghiêm trọng, đều có chút kinh hoàng, không rõ chuyện gì xảy ra. "Các ngươi lời đầu tiên đi lĩnh hội, vi sư còn có chuyện quan trọng, muốn đi Vạn Thú Sơn đi một chuyến." Nói xong, thân hình tại nguyên chỗ nhất chuyển, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại Lý Hy Nhiên, Thương Nguyệt Minh chờ người đưa mắt nhìn nhau. "Chuyện gì xảy ra?" chưa hề không gặp lão sư gấp gáp như vậy qua. Bạch Thanh Nhược cau mày nói, có thể làm cho lão sư như thế nóng đội sự tình, nhất định là cùng Nam Huyền có liên quan đại sự. Có khả năng liên quan đến Huyền Tâm Điện cơ mật, chúng ta không nên hỏi nhiều. Thương Nguyệt Minh chậm rãi nói, có đạo lý. Lý Hy Nhiên cũng nhẹ gật đầu. Lại nói một ngày này, trời trong gió nhẹ, tinh không vật lý. Ngay tại Lương Luân đỉnh chỉ giảng đạo, chuẩn bị khởi hành tiến về Vạn Thú Sơn thời điểm. Tuyệt Thiên Trường thành nội bộ, có người tại diễn võ trường bên trên luyện binh, có người trong động phủ ngồi xuống tu luyện, có người tại trong đan thất tĩnh tâm luyện đan. Tất cả mọi người các đi việc, hết thảy ngay ngắn trật tự. Sương trắng trên đỉnh, hai tên thông huyền chân quân ngay tại bài binh bố trận, diễn luyện lúc đối chiến đủ loại biến hóa. Bộ này trận pháp quả nhiên không tầm thường, như dùng cái này trận đối địch, chí ít có thể tăng lên 3 thành chiến lực. Một người trong đó ha ha cười nói, đó cũng không phải là. Một người khác cũng cười nói, huyền diệu như thế trận pháp bình thường quân đội rất khó nắm giữ. Cũng chính là công tử đại tài, nghĩ đến loại này chia thành tốt nhỏ biện pháp, trước để cho chúng ta riêng phần mình huấn luyện bộ đội sở thuộc binh mã, đến lúc đó lại từ hắn chủ tính trung chỉ huy, tất có thể phát huy ra đại trận uy lực tới. Lúc trước người kia nhẹ gật đầu, chính muốn nói thêm gì nữa, ánh mắt chợt dừng lại, tựa hồ bị cái gì hấp dẫn. Thế nào? Một người khác hơi nghi hoặc một chút. Ngươi nhìn, đó là cái gì? Lúc trước người kia chỉ không trung, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai người đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vạn dặm trên không trung xuất hiện bảy đám màu sắc khác nhau quang huy, phản phất sao trời lóe lên lóe lên. Cái này giữa ban ngày tại sao có thể có sao trời? Trong lòng hai người đều sinh ra nghi hoặc, đã thấy kia bảy ngôi sao quang huy càng ngày càng sáng tỏ, vẻn vẹn chỉ dùng mấy hơi thở công phu, cũng cảm giác giống như là mặt trời chói mắt. Không được. Một người trong đó phản ứng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Cùng lúc đó, Tuyệt Thiên Trường thành bên trên, chuông vang 9 tiếng, một cái thanh âm hùng hậu xa xa truyền ra, Bắc Minh đại quân xâm phạm, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng nên địch. Cái này hét lớn một tiếng, giống như sấm sét giữa trời quang, để Tuyệt Thiên Trường thành nội bộ sôi trào lên. Làm sao có thể? Tiền tuyến còn có 10 cái chặng gác, làm sao lặng yên không một tiếng động liền đến nơi này? Bắc Minh quân, tới nhiều ít binh mã? Dò xét báo đầu. Làm sao không phản ứng chút nào? Toàn bộ Nam Huyền đại quân đều loạn thành hỗn loạn. Cùng lúc đó, giữa không trung bảy ngôi sao đã sáng tỏ đến đỉnh điểm. Vốn là ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây trời trồng, lúc này lại mở đi, phảng phất có một cái bàn tay vô hình che khuất cả mảnh trời không, khiến cho ban ngày biến thành đêm tối, ánh nắng cũng biến mất theo, thay vào đó là vô số ngôi sao ở trong trời đêm lấp lánh. Mà tại cái này vô số viên trong tinh thần, đặc biệt thất tinh chói mắt nhất, phảng phất là bầu trời này chúa tể. Diệt thế tinh đồ, là thất tinh thành diệt thế tinh đồ. Nam Huyền trong đại quân, có không ít thấy nhiều biết rộng hạng người, liếc mắt liền nhìn ra mảnh này bầu trời đêm sao trời lai lịch. Còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, liền nghe đến vạn dặm trên không trung vang lên một tiếng sấm rền, sau đó lôi đình nổ vang, kinh thiên động địa, bảy ngôi sao đều vào lúc này chậm rãi chuyển động. Theo bảy viên chủ tinh chuyển động, chu thiên tinh thần phảng phất đều sôi trào, đột nhiên lại là một tiếng vang thật lớn, lại là một đạo tinh quang thẳng tắp rơi xuống, trong nháy mắt đã đến Tuyệt Thiên Trường thành trên không. Tuyệt Thiên Trường thành pháp trận phòng ngự tự phát khởi động, 36 tầng hào quang ở trên không hội tụ, hình thành một đạo tuyệt thiên bình chướng, ngăn tại ngôi sao này rơi xuống phương hướng bên trên. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, sao trời bộc phát ra lực lượng cường đại, liên tiếp xông phá tầng 28 cấm chế, lại tại cuối cùng 8 tầng trong cấm chế gãy kích chậm xa, bị pháp trận phòng ngự lực lượng quấy thành mảnh vỡ. Chỉ là, sao trời mặc dù bị diệt, nhưng cũng tán thành mấy vạn mai tinh huy mảnh vỡ, những mảnh vỡ này xuyên thấu cấm chế, rơi trong thành, lập tức vang lên một trận tiếng quỷ khóc sói tru. Chúc cơ kỳ tu sĩ chỉ cần bị những mảnh vỡ này dính vào người, lập tức hóa thành một mảnh huyết thủy. Tu nguyên cảnh tu sĩ tốt hơn một chút, không đến mức thân tử đạo tiêu, nhưng cũng bị thương rất nặng, chỉ có kim đan cảnh trở lên tu sĩ mới có thể không lo. Mà ở trên màn đêm, tinh quang đã sôi trào, một viên tiếp nối một viên sao trời vạch phá bầu trời đêm, thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, tinh thần chi lực bắt đầu hành kích Tuyệt Tiên trưởng thành pháp trận phòng ngự, khiến cho toàn bộ trưởng thành đều động đung đưa, âm phong giống như cạo xương lưới dao, để trên thành quân coi giữ đầu rơi máu chảy. Mặc dù những ngôi sao này cuối cùng đều bị pháp trận ngăn lại, nhưng diệt thế tinh đổ mang tới uy áp đã để quân coi giữ không thở nổi, chớ nói chi là còn có lọt lưới tinh huy mảnh vỡ rơi trong thành. Ngắn phút chốc thời gian, đã có hơn ngàn tên trúc cơ kỳ tu sĩ chết bởi tinh quang mảnh vỡ phía dưới, còn có mấy trăm tên tụ nguyên cảnh tu sĩ thụ thương. Đều đứng loạn, chuẩn bị bảy trận nên địch. Nhanh, tất cả thông huyền chân quân lập tức điểm đủ bộ đội sở thuộc binh mã, đến đại doanh tập kết. Phàm ta thần tiêu núi đệ tử, lập tức đến dấu kiếm cốc tập hợp. Bởi vì là đánh lén, chuyện đột nhiên xảy ra, Nam Huyền đại quân bị đánh đến đội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng các thế lực lớn thủ lĩnh lại là gặp nguy không loạn, từng đạo tướng lệnh, soái lệnh truyền ra, đều nghĩ tại lúc này tập kết quân đội, ổn định thế cục. Huyền Tàng Lao Nhi, ngươi lại đi tìm cái chết, hôm nay liền để ngươi có đến mà không có về. Phía đông nam truyền đến một tiếng hét lớn. Chỉ gặp một đạo tinh quang tại trường thành nội bộ nở rộ, sau đó phóng lên tận trời, xâm nhập đầy trời trong tinh thần, đem những ánh sao kia mảnh vỡ tất cả đều xóa thành khói xanh, khí tức bá đạo tuyệt luân. Xuyên thấu qua tầng tầng tinh quang, mơ hồ có thể trông thấy một người nam tử, người mặc trường bào màu bạc, đầu đội sao trời bảo quan, chính là quên về thành thống soái Quy Vô tội trạng. Hắn tại trong màn đêm đem ống tay áo bung lên, vô tận tinh quang lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía quét tán, phản phất một vùng biển sao, trùng trùng điệp điệp, khí thế thế mà không kém ở giữa không trung diệt thế tinh đồ. Tinh hải chống đỡ ngàn vạn tinh quang, khiến cho Tuyệt Thiên Trường thành bình chướng vững chắc, trường thành không còn lắc lư, âm phong cũng bị ngăn tại ngoài thành. Lúc này, liền nghe giữa không trung truyền đến một tiếng nói giàn mua, ha ha cười nói, không có lỗi gì lão đệ, ngươi không chu thiên dẫn hoàn toàn chính xác có mấy phần huyền diệu, nhưng dù sao không phải sao trời chính tông. Ta Thất Tinh Thành vận chuyển Chu Thiên Tinh Đấu, diệt thế tinh đồ vô địch thiên hạ, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút bên cạnh chính có khác. Nói xong, giữa không trung bảy ngôi sao đồng thời chuyển động, một cỗ cường đại mà khí tức tốc sát cấp tốc hội tụ, rất nhanh liền khóa chặt Quy Vô Tội Trạm. Quy Vô Tội Trạm biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được kia vô số ngôi sao phía sau, có từng cái thân mặc áo bạc ngân giáp Thất Tinh Thành tu sĩ, cầm trong tay trường thương, tại tinh quang chiếu rọi xuống phảng phất thiên binh thiên tướng. Lại nhìn kia bảy viên chủ tinh, mỗi một quả chủ tinh trong bóng tối đều có một Thất Tinh Thành hóa kiếp lao tổ đang thúc dục động, khiến cho diệt thế tinh đồ tản mát ra khó có thể tưởng tượng uy áp. Ngàn vạn tinh quang hội tụ, hóa thành đếm không hết lưỡi dao, phản phất mưa sao băng rơi xuống. Quy Vô Tội Trạm mặc dù lợi hại, cũng không thể có thể đỡ nổi toàn bộ Thất Tinh Thành, chớ nói chi là đối diện còn có một cái thực lực không kém gì hắn A Thánh. Vẹn vẹn chỉ là rằng co một lát, Quy Vô Tội Trạm tinh vân biển liền bị công phá, tinh quang lợi kiếm từ bốn phương tám hướng chạy nhanh đến, đem khí tức của hắn một mực khóa chặt. Gặp tình hình này, Quy Vô Tội Trạm cũng không dám khinh thường, quanh thân tinh quang lóe lên, quay lại thành nội, lợi dụng Tuyệt Thiên Bình Chướng đến cùng diệt thế tinh đồ đối kháng. Ầm ầm. Đúng lúc này, trong màn đêm lại có một đạo lôi quang nổ vang, chiếu sáng đêm đen như mực không. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trong màn đêm xuất hiện đến không hết bóng người, có nam có nữ, nam tu lãng, nữ xinh đẹp, làm thiên hình vạn trạng, tà âm bên thai không dứt. Nam huyền trong quân, tu vi không đủ người đều thấy như si như say, phản phất mình cũng vào bức họa, tiến vào hồng trận, liền đạo tâm đều loạn. Chương 1834, đại chiến mở ra. Chương 1834, đại chiến mở ra. Màn đêm phía trên, sao trời lấp lánh, quần ma loạn vũ. Quỷ dị pháp thuật biến hóa thành màu đỏ lá phong, từ thương khung rơi xuống, đường tắt Tuyệt Thiên Bình Chướng thời điểm cũng không có dẫn phát cấm chế phòng ngự, cứ như vậy lâng lâng rơi xuống thành nội. Nam huyền trong đại quân, tu vi cao thâm còn tốt, nhìn ra những này lá phong áp độc, chỉ sợ tránh không kịp. Nhưng này chút tu vi không đủ kim đan cảnh cũng sớm đã bị trong màn đêm huyền thuật sở mê, lại nhìn những này lá phong căn bản không có nửa điểm e ngại mặc cho bọn chúng rơi trên người mình. Sau một khắc, những tu sĩ này hai mắt xích hồng, tựa hồ bị kích phát cùng tính, nhao nhao thôi động pháp bảo hướng đồng bạn bên cạnh phát khởi công kích. Giết, giết a! Lá phong tiêu tiêu mà xuống, phản phất một trận mưa như chút nước mưa to. Trong mưa, ấm phong gào thét, mây đen dày đặc, cạo xương hàn khí tràn ngập, hàng ngàn hàng vạn cấp thấp tu sĩ đều đánh mất lý trí, bắt đầu tàn sát lẫn nhau, tràn diện dị thường kịch liệt. Là Lưỡng Nghi Thành thần thông. Thần Tiêu trong quân, đủ thật ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, sắc mặt nghiêm túc. Đây là Hồng Trần Vạn Tượng nguyên bản không có loại uy lực này, nhưng bọn hắn mượn Thất Tinh Thành diệt thế tinh đồ lợi dụng tinh quang đem uy lực pháp thuật gấp đôi phóng đại, cái này là muốn hỏa loạn quân ta quân tâm a. Trái Lâm hai mắt nhắm lại nói, Quy Vô Tội Trạm một người thực khó ngăn cản, chúng ta cũng đi trợ trận. Không cần chúng ta quan tâm, có người sẽ ra tay. Trái Lâm không loạn chút nào, trầm giọng nói, mà lại có Tuyệt Thiên Bình chúng tại, chỉ dựa vào Thất Tinh Thành cùng Lưỡng Nghi Thành cũng không bay ra khỏi cái gì bọn nước đến, ta lo lắng chính là Bắc Minh quân chủ lực, hiện tại khả năng đã binh lâm thành hạ. Cũng đúng. Đủ thật nhẹ gật đầu, chắp tay nói, mời chủ soái hạ lệnh, chúng ta Thần Tiêu quân nên ứng đối ra sao? Nhanh chóng điểm đủ nhân mã, chỉ lưu ba thành quân lực ở trong thành để phòng bất trắc, những người còn lại đều theo ta đi Tuyệt Thiên trưởng thành hội sư, chuẩn bị chống cự Bắc Minh quân chủ lực. Tuân mệnh. Đủ thật chờ một tất cả trưởng lão nhận quân lệnh, riêng phần mình rời đi, đi triệu tập bộ đội sở thuộc binh mã, sau đó đại quân tập kết, đi đến Tuyệt Thiên trưởng thành. Cùng lúc đó, Tây Nam Vương hướng truyền đến nhất thanh to Phật hiệu, A Di Đà Phật. Nguyên bản còn tại tranh đấu chém giết Nam Huyền tu sĩ, nghe được cái này tiếng niệm Phật về sau đều không tự chủ được dừng tay, gần như đồng thời quay đầu, nhìn về phía Tây Nam. Chỉ gặp một lão tăng, dáng vẻ trang nghiêm, ở giữa không trung chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng, tụng lên kinh văn. Người này chính là La Thiên Sơn A Thánh, đại khổ tôn giả. Tại hắn phía dưới, từng cái vô cùng cường đại khí tức liên tiếp xuất hiện, Nhiên Đăng tôn giả, Phục Hổ tôn giả, La Thiên Sơn tám lớn tôn giả, ngoại trừ đã chết hàng rồng tôn giả, đều vào lúc này tụ tập trung một chỗ. Những này La Thiên Sơn hóa kiếp lao tổ đồng thời thi pháp, Phật môn chi lực nối thành một mảnh, tạo thành một tòa khổng lồ núi vàng. Đại khổ tôn giả một người ngồi một mình đỉnh núi, sáu tên tôn giả tại hắn phía dưới, xuống chút nữa, chính là La Thiên Sơn 3000 đệ tử Phật môn. Tất cả Phật môn tu sĩ tề thành tụ kinh, Phật quang phổ chiếu. Trường thành nội bộ, 8000 vạn bên trong sơn hà đều bị chiếu rọi, một cỗ khí ấm áp hơi thở xua tán đi âm vòng, hóa giải mây đen, làm cho này lâm vào tranh đấu nam huyền tướng sĩ tất cả đều thanh tỉnh lại. Là La Thiên Sơn phổ hoa tâm kinh. Bị Phật quang cứu tu sĩ đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, nhao nhao mặt hướng tây nam, sắc mặt cung kính hành lễ một cái. Mà giờ này khắc này, đại khổ tôn giả chính ngồi một mình tại Kim Sơn đỉnh bộ, vẫn như cũng là mặt ủ mày cho bộ dáng. Theo hắn bấm niệm pháp quyết tụ kinh, La Thiên Sơn tất cả mọi người Phật môn chi lực đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, tạo thành một tòa trăm vạn dặm núi vàng, trang nghiêm túc mục, cản tại đỉnh đầu của mọi người. Trong màn đêm, đến không hết màu đỏ lá phong rơi xuống, nhưng bị kim trong núi Phật quang quét qua, trong nháy mắt trừ khử ở vô hình. Phật quang càng ngày càng thịnh, dần dần cùng Tuyệt Thiên Bình Chướng nối thành một mảnh, liền ngay cả Thất Tinh Thành diệt thế tinh đồ cũng không thể tránh được, vô luận tinh quang như thế nào sáng chói, âm phong như thế nào gào thét, đều chỉ tại trường thành bên ngoài. Trường thành nội bộ vẫn như cũng là mùa xuân ba tháng, trăm hoa đua nở, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Ngươi cái này con lựa chọc lại tới xấu chúng ta chuyện tốt. Đen như mực trong bầu trời đêm chuyển đến nhất thanh quát, chỉ gặp một nam một nữ từ trong hư không hiện thân, người nam kia dáng người khôi ngô, còn giống như thiết tháp, ở trần trên bờ vai có một con hung thú đồ án, nữ người mặc áo trắng, tiểu tiểu khả nhân, thân cao còn chưa đủ nam tử một nửa, bị nam tử dùng cánh tay ôm vào trong ngực. Hai người đều là độ tám khó khăn tu sĩ, khí tức nối thành một mảnh, rõ ràng là một đôi đạo lữ. Muốn nói Lưỡng Nghi Thành công pháp đặc thù, nhất định phải là đạo lữ cùng nhau thi triển mới có thể phát huy ra uy lực cường đại, bởi vậy thần thu thủy đã sớm không ở trong thành, bị Tiêu Thiên Phong mang đến Đoạ Tiên Lĩnh, tham dự thánh nhân chi chiến. Bây giờ Lưỡng Nghi thành đại quân chính là từ hai người này thống soái, nam gọi Thủ Chín Lưỡi Đao, nữ tên là Phượng Kiều Kiều. Hai người mặc dù chỉ là độ tám khó khăn tu vi, nhưng cũng tu luyện tiên địa lưỡng nghi pháp liên dưới tay đủ có thể ngang hàng á thánh cường giả. A Di Đà Phật. Đại khổ tôn giả hát một tiếng niệm Phật, thở dài, hai vị đều là nhân trung long phượng, tu đạo mấy ngàn năm, vì sao muốn tương trợ tà ma ngoại đạo, khiến cho sinh linh đồ thán, tạo cái này vô biên sát nghiệt đâu? Con lửa chọc lời ấy lớn mâu. Phượng Kiều Kiều ngồi tại Thủ Chín Lưỡi Đao trong ngực, cười nói tự nhiên, như thế nào chính, như thế nào tà. Bất quá là ngươi bị hồng trần sở mê, trong lòng có giận si, bởi vậy mới phân ra chính tà. Kỳ thật tiên đạo vô tình, không chính ngây thơ, chúng ta bất quá là thuận tiên làm việc, khuyên ngươi đừng lại chấp mê bất ngộ. Ai? Đại khổ tôn giả thở dài nhất thanh, chắp tay trước ngực, cất cao giọng nói, thí chủ cái gọi là thiên đạo, chẳng lẽ chính là thiên cung thành đi chi đạo? Nếu như thế, ngã Phật cũng phải nghịch thiên hành sự, chính là ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Vừa dứt lời, núi vàng Phật quang đống nhiên tăng gọn, La Thiên Sơn 3000 đệ tử tề thành tụ kinh, một đạo thê lương cổ pháp lực lượng trực trùng bất tiêu, phảng phất một thanh lưỡi dao xé rách thương cung. Phượng Yêu Kiều nhìn thấy một màn này, khóe mắt không tự chủ được nhảy lên. Nàng vừa rồi mặc dù trào phúng đại khổ tôn giả, không có nửa điểm vẻ kính sợ, nhưng trong nội tâm lại biết đối phương lợi hại, không dám có chút chủ quan. Lão lửa chọc mặc dù bộ bề, một thân thần thông lại là kinh thiên động địa, không thể để hắn phá hư diệt thế tinh đồ. Hai người ý niệm hợp nhất, tâm ý tương thông, cơ hồ tại đồng thời thôi động công pháp, hóa thành thanh ngân nhị khí, xoay quanh giữa không trung. Vạn đạo Phật quang mặc dù xé rách thương khung, nhưng diệt thế tinh đồ lại là biến hóa vô phương, sáng chói tinh quang chợt sáng chợt tắt, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, rất nhanh liền đem Phật quang dẫn vào thanh ngân nhị khí bên trong. Thiên địa lưỡng nghi pháp chính là năm đó thánh nhân chứng đạo chi pháp, cho dù Thủ Chín Lưỡi Đao cùng Phượng Kiều Kiều tu luyện còn cạn, uy lực cũng không phải bình thường pháp thuật có thể đánh đồng. Chỉ gặp thanh khí vì dương là trời, ngân khí vì âm vì địa, hợp cùng trung tế, bất tử bất diệt. Phật môn kim quang bị dẫn vào trong đó, trong nháy mắt đã mất đi mục tiêu, giống như ngàn cân một quyền đánh vào trên đông, căn bản tìm không thấy điểm dùng lực. Vô biên hỗn độn bên trong, Phật môn kim quang bị thanh ngân nhị khí cùng tinh thần chi lực vây công, dần dần thành rằng co chi thế, hai bên không phân cao thấp, đánh đến khó phân thắng bại. Lão lửa chọc một lòng hướng Phật, không bây giờ ngày ở đây tuấn đạo, cũng coi là công đức viên mãn. Phượng Yêu Kiều cười nhẹ nhàng, một bên mở miệng quấy nhiễu đại khổ tuân giả, một bên cùng Thủ Chín Lưỡi Đao thi triển hợp kích bí thuật, phối hợp thất tinh thành diệt thế tinh đồ lần nữa đối Tuyệt Thiên Bình Chướng phát khởi tấn công mạnh. Không nói đến trên bầu trời đánh cuối bụi, các lộ binh mã đều hướng Tuyệt Thiên Trường thành xuất phát, lại nói một khắc đồng hồ trước, Lương Nôn mới vừa vặn rời đi đỉnh núi, đang chuẩn bị đi Vạn Thú Sơn tìm Liêu Trường Thọ, không nghĩ tới dị biến nảy sinh, ban ngày biến thành đêm tối. Làm sao có thể? Coi như hắn sớm có dự cảm, cũng không nghĩ tới Bắc Minh đại quân nhanh như vậy đã đến. Tiền tuyến có hơn 10 cái chẳng gác, Bắc Minh đại quân mấy chục triệu người, không có khả năng vô thanh vô tức xuất hiện ở ngoài thành, trừ phi. Lương Nôn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, trong lòng không khỏi mát lạnh. Xuất hiện loại cục diện này chỉ có một loại giải thích, đó chính là những này chạm gác kỳ thật sớm đã bị người âm thầm công hãm, sau đó một mực truyền lại hư tình báo giả cho Nam Huyền, để Nam Huyền đám người cảm giác hết thảy bình ổn, thật tình không biết Bắc Minh đại quân đã tới gần Tuyệt Thiên Trường thành. Ngoài trường thành có 10 cái chạm gác ngầm, dấu kín cực kỳ bí ẩn, coi như một cái chạm gác ngầm bị hủy, cũng không trở thành nửa điểm phong thanh đều không thu được. Xem ra ta trước đó đoán được không sai, Nam Huyền cao tầng tất có nội gian, là trong lúc này gian đem chạm gác vị trí đều tiết lộ cho Bắc Minh, mới có thể dạng này vô thanh vô tức binh lâm thành hạ. Chạm gác vị trí phân bố chính là cơ mật, tại Nam Huyền, ngoại trừ Huyền Tâm Điện 10 người bên ngoài, cũng chỉ có Nam Huyền tứ công tử cùng một chút thân phụ chức vị quan trọng độ 8 khó tu sĩ mới biết được. Xem ra Bắc Minh là sớm có dự mưu, bọn hắn cố ý co vào trận tuyến, bày ra địch lấy yếu, kiến tạo một loại giả tượng, thực tế lại là ám độ trận tướng, muốn đánh tất cả mọi người một cái xuất kỳ bất ý. Thiên Tà Ma Quân tất có vấn đề. Lương Luân kiên định ý nghĩ của mình. Hắn không có tiếp tục bay hướng Vạn Thú Sơn, mà là thân hình nhất chuyển, trực tiếp xuất hiện tại trúc quân trong đại doanh. Lúc này trúc quân đại doanh mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng quân dung coi như chỉnh tề, nhất là Hắc Phong quân đã sớm tập kết hoàn tất, khí tức túc sát đến cực điểm. Nam U Nguyệt, Hồng Vân ở đâu? Lương Luân quát khẽ một tiếng về sau, hai vệ đội quang chạy nhanh đến, rất nhanh liền rơi vào bên cạnh hắn. Tham kiến chủ soái. Hai người đồng thời hành lễ. Lương Luân khẽ gật đầu, hướng Nam U Nguyệt truyền âm hỏi, ta để ngươi triệu tập tất cả ám bộ giám thị Thiên Tà Ma quân, hắn hiện tại nhưng có hành động. Nam U Nguyệt truyền âm nói, vừa rồi có người truyền tin trở về, nói là Thiên Tà Ma quân một mực không hề rời đi qua đạo phủ, hiện tại Bắc Minh đại quân binh lâm thành hạ, Thiên Ma quân đều tại tập kết, duy chỉ có không thấy Thiên Tà Ma quân. Lương Luân sớm coi đoán trước, nghe vậy hai mắt nhắm lại, thầm nghĩ, người này sợ là đã kim tầm thoát xác. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đã có quyết định. Nam U Nguyệt, từ giờ trở đi ngươi chính là trúc quân lâm thời thống soái, hiện tướng soái khiến cho ngươi, lập tức xuất lĩnh trúc quân tiến về Tuyệt Thiên Trường thành hội hợp, trợ giúp quân coi giữ ngăn cản Bắc Minh đại quân. Hồng Vân, ta bổ nhiệm ngươi làm phó tướng, hiệp trợ Nam U Nguyệt thống soái trúc quân, thể sống chết giữ vững Tuyệt Thiên Trường thành, không được sai sót. Lương Luân liên tiếp hạ hai đạo mệnh lệnh, Nam U Nguyệt cùng Hồng Vân nghe xong, đều là hai mặt nhìn nhau. Vậy còn ngươi? Nam U Nguyệt có chút lo âu hỏi. Hồng Vân thì là một mặt kinh ngạc, kêu lên, tam quân không thể không chủ soái, trong lúc nguy cấp tồn vong thời điểm, tông chủ càng ứng nên xuất hiện trong quân đội, ổn định quân tâm. Ta tử có sắp xếp, các ngươi tiếp khiến là đủ. Lương Luân không có thời gian đi giải thích, vung tay lên, hai cái lệnh bài phân chớ xuất hiện ở Nam U Nguyệt cùng Hồng Vân trong tay. Cái này, tốt a. Hồng Vân mặc dù nghi hoặc không hiểu, nhưng nàng đối Lương Nôn 10 phần tín nhiệm, bởi vậy quả quyết tiếp nhận lệnh bài. Nam U Nguyệt lại ẩn ẩn đoán được cái gì, trong mắt vẻ lo lắng càng đậm. "Tông chủ, ngươi..." "Không cần nhiều lời, Nam Bắc quyết chiến đã bùng phát, chúng ta riêng phần mình làm tốt chuyện bổn phận là được." Nói xong, bấm một cái pháp quyết, nhưng gặp thanh quang lóe lên, người đã biến mất tại nguyên chỗ. Hắn nói đến là đến, nói đi là đi, quả nhiên là tới lui như gió, ngắn phút chốc, chỉ còn lại Nam U Nguyệt cùng Hồng Vân còn lưu ở chỗ này. Nam U Nguyệt nhìn xem Lương Nôn biến mất địa phương, ánh mắt phức tạp. "Ngươi nói không sai, chúng ta đều có riêng phần mình nhiệm vụ, U Nguyệt tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng." Tự lẩm bẩm nhất thanh, vị này Ngọc Trúc Sơn Thiên Kiêu chi tử nắm chặt trong tay lệnh bài, ánh mắt cũng từ vừa mới bắt đầu mê mang, lo lắng, dần dần chuyển biến thành kiên định. Tuyệt Thiên Trường Thành, cao có hơn 10 vạn trượng, dài không biết mấy ngàn vạn dặm, liên miên vô tận, nguy nga hùng tráng. Từ xa nhìn lại, phản phất một đầu địa mạch kim long bàn nằm ở sông núi đầm lầy phía trên, uy nghiêm túc mục. Mà giờ này khắc này, Trường Thành nội bộ, vô số khí tức cường đại đang từ bốn phương tám hướng chạy đến. Vô Song Thành ngũ tử, Bạch Ngọc Thành buồn cơn sáng, Hiên Viên Thành cổ trời, Côn Ngô Thành Phạm Thanh Tuyển, Vạn Thú Sơn Liễu Trường Thọ, Thần Tiêu núi Trái Lâm, Thiên Ma Sơn Cực Thắng Ma Quân. Đây đều là thánh nhân phía dưới vô địch tồn tại, bây giờ đều tụ tập đến Tuyệt Thiên Trường Thành trên tường thành. Chớ nói chi là còn có tùy hành hóa kiếp lão tổ, độ hai thai trở lên đều có mười mấy cái, giống như là Nam Huyền Tứ công tử bên trong Ngụy Vô Danh, Hiên Viên Thành 12 thần tướng bên trong Hoa Đạo thần tướng, Thần Tiêu núi Trùng Thiên tử đủ thật, Hoa Dương Tông tông chủ tử Tiêu đạo trưởng, Bạch Ngọc Thành Đường Kim Chi, Thiên Nam đạo tán tu ngựa như rồng. Chính xác là quần anh hội tụ, quần hùng tề tụ. Tất cả mọi người leo lên thành đỉnh, trong đó Liêu trưởng thọ vô ý thức nhìn lướt qua đám người, chợt nhíu mày, trong lòng nghĩ ngợi nói, làm sao không thấy Trúc Quân đến đây mọi mình? Phản phất là vì trả lời trong lòng của hắn vấn đề, cơ hồ trong cùng một lúc, nơi xa vang lên trống quân thanh âm, một nhánh đại quân trùng trùng điệp điệp chạy đến, trong quân cờ xí rõ ràng, thượng thư một cái trúc chữ, chính là Lương Nôn chỉ huy Trúc Quân. Đến dưới tường thành phương, Trúc Quân nguyên địa chờ lệnh, chỉ có hai cái thức tha thân ảnh bay lên không trung, rơi vào trên tường thành. "Tại sao là các ngươi?" Liêu trưởng thọ sắc mặt kinh ngạc, hỏi, "Lương soái đâu?" "Tông chủ có chuyện quan trọng xử lý, không thể đến đây, nhưng hắn tại trước khi đi đem soái lệnh cho ta, hiện tại từ ta lâm thời thống soái Trúc Quân." Nam U vừa nói, vung tay lên, để đám người đều thấy được lệnh bài trong tay của nàng. Quả thực là hồ nháo. Cự Thắng Ma Quân lạnh lùng nói, "Bây giờ Bắc Minh đại quân binh lâm thành hạ, hắn thân là Trúc Quân thống soái, thế mà đem lệnh bài giao cho người khác, mình lại trốn đi. Chẳng lẽ là sợ Bắc Minh muốn làm rùa đen rút đầu hay sao?" Nam U Nguyệt nghe vậy, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, cầm trong tay lệnh bài, tiến lên một bước, quát, "Ta tông chủ vì Nam Huyền lo lắng hết lòng, há lại cho ngươi đến nói xấu. Hôm nay quyết chiến, ta Nam U Nguyệt tất xuất Trúc Quân tử đấu, lấy chứng tông chủ chi danh." "Không tệ, ta tông chủ tử có sắp xếp, không dung ngươi đến nói xấu." Hồng Vân cũng tiến lên trước một bước, cùng Nam U Nguyệt đứng song vai, khí thế nghiêm nghị. Chương 1835, Dìm Nước Trường Thành. Chương 1835, Dìm Nước Trường Thành. Mắt thấy Nam U Nguyệt cùng Hồng Vân cường thế như vậy, Cự Thắng Ma Quân sắc mặt âm trầm, nhìn qua cực kỳ bất mãn. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng nói cái gì, Liêu Trường Thọ, Vũ Từ bọn người ra mặt, nghiêm nghị nói, "Lương Nôn thân là Huyền Tâm Điện một viên, có trách nhiệm xuất quân tham chiến, bất quá hắn đã chưa từng xuất hiện tại đầu tường, nhất định là có chuyện quan trọng mang theo. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta các không thể nội chiến chờ đánh lùi quân địch, lại đến biết rõ ràng sự tình mà muốn." Nhưng cũng, Trái Lâm lão đạo cũng là khẽ gật đầu, nhận đồng bọn hắn thuyết pháp. Cự Thắng Ma Quân lúc này mới đè xuống nộ khí, chỉ lạnh lùng nói, "Hừ, lại không tính toán với hắn chờ lui địch về sau, Huyền Tâm trên điện tự có công luận." Đám người cái này mới thở bình thường phân tranh, đều đứng ở đầu tường, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp nơi xa cắt vàng đầy trời, mây đen cuộn cuộn, túc sát chi khí bay thẳng đầu tường, phảng phất thiên địa đều sụp đổ, chỉ còn lại đạo này tường thành còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bắc Minh đại quân khí thế hùng hổ, đây là muốn một trận chiến định càn quân a. Phạm Thanh Tuyền sợ hãi thán nói. Ngũ Tử không nói lời nào, vận khởi pháp mắt từ xa nhìn lại, chỉ thấy quần ma loạn vũ, các lộ đại quân lộn xộn đến, nói ít cũng có 2000 vạn người, khí thế ở xa Nam Huyền quân coi giữ phía trên. Bắc Minh quân tinh nhuệ ra hết, càng kinh khủng chính là độc nhân số lượng viễn siêu tưởng tượng, cái này 2000 vạn trong đại quân chí ít có 900 vạn độc nhân, trong đó còn không thiếu tử độc nhân, xem ra trận chiến này đích thật là cất diệt ta Nam Huyền chi tâm. Kỳ quái. Trái Lâm khẽ nhíu mày nói, Lý Nhất Nhạc truyền tin lúc rõ ràng nói, Bắc Minh đại quân độc nhân số lượng giảm mạnh, đồng thời bắt đầu co vào chiến tuyến, làm sao bây giờ còn có nhiều như vậy độc nhân? Hơn nữa nhìn bộ dạng này, cũng không giống là hậu phương xảy ra vấn đề a. Cái này có cái gì tốt ly kỳ? Cự Thắng Ma Quân hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, tu sĩ chi chiến vốn chính là giảo quyệt vô tận, chúng ta chứng kiến hết thảy, chưa hẳn không là người khác nghĩ muốn chúng ta nhìn thấy. Ngày đó Lương Ngôn tại Huyền Tâm trên điện nói chắc như đinh đóng cột, bản tọa khi đó cũng không tin, hôm nay quả nhiên ứng nghiệm. Nhiều lời vô ích, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ngũ Tử vung tay lên, quát, các vị đạo hữu, Bắc Minh đại quân dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta chỉ cần giữ vững trưởng thành là được, tuyệt không thể rời đi Vạn Tiên đại trận phạm vi ba phủ. Trận chiến này chúng ta chung cùng tiến lùi, thành bại người tại. Vừa dứt lời, nơi chân trời xa liền truyền đến một tiếng hét dài, chỉ nghe có người tại tầng mây bên trong nói chuyện, Ngũ Tử lão nhi, ngươi tu luyện tà công, đem mình đã luyện thành một cái ba tuổi tiểu hài, sao còn có mặt mũi trên chiến trường ba hoa trích trẻ? Hôm nay lão phu liền rách ngươi cửa thành, nhìn xem ngươi cái này tà tu có bản lĩnh gì. Thanh âm này rõ ràng từ tầng mây bên trong truyền đến, lại hình như gần ngay trước mắt. Mọi người sắc mặt khác nhau, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ gặp nơi xa một đạo dáng mây lan lộn, một lát sau thế mà nghe thấy rầm rầm tiếng nước. Ta không nhìn lầm a? Nam Huyền trong đại quân, có người chỉ hướng thương khung, sắc mặt kinh ngạc tới cực điểm. Nguyên lai là một dòng sông dài từ thương khung rủ xuống. Cái này Trường Hà uốn lượn khúc chiết, liên miên vô tận, đến không biết tới, đi không biết chỗ đi, tả hữu mênh mông, xương trắng bốc hơi, phản phất tu nạp ngũ hồ tứ hải chi thủy, mới khó khăn lắm thành tựu đầu này thông thiên Trường Hà. La Thiên Hà thành thông thiên hà. Phạm Thanh Tuyền sắc mặt nghiêm nghị. Năm đó đại chiến bùng phát, Thiên Hà thành thành chủ lấy đại thần thông đem căn cơ chuyển di đi phương bắc, trong đó trọng yếu nhất chính là đầu này 8 triệu giảm thông thiên hà, không nghĩ tới trận chiến này, thế mà bị bọn hắn mang lên chiến trường. Linh Ngao lão quỷ xung phong, cái này là muốn dìm nước bảy quân a. Trái Lâm hai mắt nhắm lại. Đông, đông, đông. Mọi người ở đây ngắn ngủi giao lưu thời điểm, trên bầu trời lại chuyển tới như sấm sét tiếng chống trận. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp 8 triệu giảm thông thiên hà thượng du, chiến thuyền đung tùn, tu sĩ san sát. Đến không hết Bắc Minh binh sĩ người khoác thương lãng giáp, cưỡi cá chuẩn, giao long, san hô, con nện biển. Các loại thủy tộc linh thú, cờ thượng pháp phối, chống trận giống lên, quả nhiên là âm thanh mẹ gà trống. Trong đó có một đầu linh thú cực kỳ hùng vĩ, cái này linh thú tương tự lớn rùa, sinh ra long đầu, kỳ lân đuôi, tứ chi thông ngắn, làm nằm sấp hình dạng, thân thể cao lớn ngang qua trăm dặm, có thể nói che khuất bầu trời. Linh thú lưng thượng vạ một cái trung niên đạo nhân, mặc đạo bào màu xanh, đầu đội thuần dương thái nhất khăn, mặt trắng cung râu, tiên phong đạo cốt. Liêu trưởng thọ xa xa nhìn thấy người này, hai mắt nhắm lại, cao giọng quát: "Linh Ngao chân nhân, năm đó ngươi ta đã tưởng tượng giao quen biết, các hạ khí khái giống như Tùng Bách, làm việc quang minh lỗi lạc, lão phu đến nay còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Không nghĩ tới mấy trăm năm không thấy, ngươi vậy mà tự hạ thân phận, cùng tà ma ngoại đạo làm bạn, trong lòng chẳng lẽ không có một chút hối hận sao?" Kia trung niên đạo nhân liếc hắn một cái, cười ha ha nói: "Nguyên lai là trưởng thọ đạo hữu. Thôi, bản tọa cùng ngươi cũng coi như có mấy phần giao tình, hiện có một lời, ngươi nhưng yên lặng nghe, bởi vì là thiên đạo diễn hóa, không chính ngươi thơ, chỉ phân chia thanh khí trọc khí càn khôn, định sinh tử luân hồi. Bây giờ thời cơ đã đến, chính là kiếp vận nổi lên bốn phía, thiên cung thành chính là thế thiên hành đạo, mà chúng ta đều là thuận thiên mà đi, tự nhiên chiến vô bất thắng. Khuyên ngươi một câu, quay đầu là bờ, không muốn nghịch thiên hành sự, nếu không thân tử đạo tiêu, ngàn năm tu hành hủy hoại chỉ trong chốc lát, thật đáng buồn, đáng tiếc." Liêu trưởng thọ tức giận đến cắn chặt hàm răng, đem một trượng tại lớn mai rùa bữa nay lại bỗng nhiên quắc: "Linh Ngao, ngươi đây là muốn chấp mê bất ngộ rồi. Chấp mê bất ngộ người là ngươi." Linh Ngao chân nhân ngồi ngay ngắn linh thú trên lưng, sắc mặt không có biến hóa chút nào, hồ người, quỷ đạo giả. Lệnh Hồ Bách quả thật ta đại lục thứ nhất yêu nhân, các ngươi đều bị hắn mê hoặc mà không biết, bản tọa là xem ở ngày xưa tình cảm bên trên mới cùng ngươi nói hơn hai câu, đã đạo khác biệt, vậy liền nhu cầu khác nhau. Nói xong, trong tay pháp quyết vừa bấm, chỉ gặp ngũ thải quang hoa sau lưng hắn hiện lên, sau đó bay ra ngoài một cây dài khoảng 8 thước cờ phướn. Cái này cờ phướn hiện lên tử lam chi sắc, phía trên miêu tả một đầu thông thiên trường hạ, tại vài tòa núi cao nguy nga ở giữa bốn lượn vần quanh, sơn phong dưới đấy thì là mây trắng đồng bền, nhìn qua không giống nhân gian, trái ngược với tiên cảnh. Bát Hoang Thiên Hà cờ. Tuyệt Tiên Trường Thành bên trên tụ tập 7 vị A Thánh, tự nhiên là kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhận ra lá cờ này cờ lai lịch. Tương truyền lá cờ này chính là Thiên Hà Thành sơ thay thành chủ truyền lại, thống lĩnh Bát Hoang Thủy vực lệnh kỳ vung lên liền có thể tụ tập thủy hành linh khí, là duy nhất có thể điều hành 8 triệu giảm thông thiên hà chí bảo. Linh Ngao chân nhân đem cái này Bát Hoang Thiên Hà cờ trộm trong tay, dùng sức bỗng nhiên vung lên, chỉ thấy Trường Hà lao nhanh, bọt nước gào thét, khổng lồ thật thủy chi lực liên tục không ngừng từ hư không hiện lên, phảng phất vô cùng vô tận. Mà tại Linh Ngao chân nhân sau lưng, nổi lơ lửng 12 chiếc cao lớn chiến thuyền, Đồng Côn Sơn, Nhạc Vạn Khôn cùng Chu Mãng, những cái này đều là năm đó cùng Lương Nôn từng có một chút gặp nhau cao thủ, lúc này phân biệt tọa chân chiến thuyền đỉnh chót, cùng nhau bấm niệm pháp quyết vật công, đem khí tức cùng Linh Ngao chân nhân nối thành một mảnh. Ầm ầm, 8 triệu giảm thông thiên hà từ trên bầu trời cọ rửa xuống tới, thanh âm cuồn cuộn, giống như sấm rền, thật thủy chi lực càng là liên miên vô tận, phản phất một đầu thê lương cổ phát thủy long, muốn đem Nam Huyền đại quân thôn vệ hầu như không còn. "Nhanh, thôi động vạn tiên đại trận ngăn cản thông thiên hà." Ngũ Tử ra lệnh một tiếng, thủ thành mấy vạn tên tu sĩ ai về chôn ấy, mỗi người quản lý chức vụ của mình, có mở ra cơ quan trận trụ cột, có điều khiển trận pháp quan thiếu, có lấy linh lực dẫn đạo mình khu vực quản lý bên trong trận pháp vận hành. Tất cả tu sĩ đều đâu vào đấy thi hành nhiệm vụ của mình. Giữa không trung tách ra một đạo huyền hào quang màu vàng, sau đó hướng bốn phía cấp tốc quyết tán, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu liền tạo thành một tầng to lớn hoa cái, nguy nga hùng trắng, không thể phá bỡ. Ầm ầm, thông thiên hà cọ rửa tại tuyệt thiên bình chướng bên trên, thật thủy chi lực cùng trận pháp chi lực lẫn nhau khuấy động, vang lên vạn dặm cao bọt nước. Trường thành trong ngoài, sương trắng mênh mông, một mảnh hỗn độn. Thông Thiên Hà mặc dù bị ngăn lại, thật thủy chi lực cũng đã chui vào pháp trận bên trong, một chút tu vi không đủ Nam Huyền tu sĩ đều không tự chủ được sinh ra ảo giác, phản phất mình thân ở đại dương mênh mông đáy nước, muốn bị vĩnh viễn trấn áp tại Thông Thiên Hà hạ. Một loại cảm giác hít thở không thông tự nhiên mà sinh. Thông Thiên Hà, Thông Thiên Hà. Liêu trưởng thọ đùi ngùi thở dài nói, đây là một đầu thượng cổ trường hạ, bị thánh nhân lấy pháp lực luyện hóa, thật thủy chi lực vô cùng vô tận. Chúng ta mặc dù không sợ, nhưng nếu mặc cho hắn như vậy sống quét xuống, tuyệt thiên bình chướng cũng sẽ xuất hiện vết rách, huống hồ thật thủy chi lực chảy bảo, Nam Huyền Đê giai quân sĩ chỉ sợ không kiên trì nổi, đến lúc đó muốn tổn thất nặng nề. Vừa dứt lời, trong đám người chợt có một đạo bạch quang phóng lên tận trời. Bạch quang xông phá tầng tầng cấm chế, đến vạn tiên đại trận đỉnh chót, hiện ra thân hình, lại là một nữ tử, áo trắng như tuyết, tóc trắng như thác nước, quanh thân hàn khí lưu chuyển, ẩn ẩn có thể trông thấy bông tuyết tại nàng bên cạnh bay xuống. Người này chính là Bạch Ngọc thành phó thành chủ, Buồn Gương Sáng. Đồng thời cũng là Huyền Tâm Điện chín đại á thánh bên trong, duy nhất một nữ tu. Vườn gương sáng đến vạn dặm không trung, trung quanh âm phong gào thét, trường hà lao nhanh, thật thủy chi lực trùng trùng điệp điệp, phảng phất muốn đem người này huyết nhục cọ rửa vì sám, nguyên thần chân linh ép vì khói xanh. Nhưng nàng không sợ chút nào mặc cho cuồng phong liệt đấy, gợi lên áo trắng như tuyết, thủy chung là bình tĩnh như nước, không dậy nổi một điểm gợn sóng. Đông nhiên, vườn gương sáng xoay tay phải lại, trong tay thêm ra đến một thanh ngọc tước. Pháp bảo này mới vừa xuất hiện, trung quanh liền hiện ra vô biên hàn khí, lấy nàng làm trung tâm, không gian xung quanh đều bị đông cứng. Nam Huyền đám người ngưng thần nhìn lại, lại phát hiện thần thức đều khó mà dò xét, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hơi nước trắng mịt mờ sương mù. Tố tâm nước. Phạm Thanh Tuyền hai mắt nhắm lại, cảm khái nói, cái này nhưng mà năm đó Lý Ngọc Tiên chứng đạo thành thánh ba món pháp bảo một trong, không phải băng tâm không một hạt bụi chi người không thể khống chế, toàn bộ Bạch Ngọc Thành, chỉ sợ cũng chỉ có buồn gương sáng có thể thúc dụng. Vô lượng tiên tôn. Trái Lâm đánh cái chắc tay, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy kia trong sương mù trắng chợt có một chút linh quang phóng lên tận trời. So với 8 triệu dặm thông thiên hà, điểm ấy linh quang đơn giản chính là phù du cùng hạo nguyệt khác nhau. Nhưng phủ du những nơi đi qua, hàn ý trào lên, khiến cho nước sông toàn bộ đông kết, liền ngay cả thật thủy chi lực cũng ngưng tụ thành băng. Soạn. Một tiếng vang giòn truyền đến, tuyệt thiên trường thành trên không xuất hiện vô số băng tinh, đồng thời hướng bốn phía cấp tốc quyết tán. Băng phong và dặm, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, nguyên bản còn đang không ngừng cọ rửa tường thành nước sông, lúc này đều biến thành khối băng. Phóng tầm mắt nhìn tới, tuyệt thiên trường thành trên không xuất hiện một đầu hàn băng đại đạo, dài ước chừng trăm vạn dặm, chính là thông thiên hà hạ du biến thành. Đầu này hàn băng đại đạo che đậy thương cung, đồng thời cũng nâng toàn bộ thông thiên hà, không cho thật thủy chi lực rơi xuống. Tuyệt thiên trường thành nội bộ, tất cả mọi người thở dài một hơi, bởi vì chấn áp tại đỉnh đầu bọn họ thật thủy chi lực đã dần dần tiêu tán, thông thiên hà mang đến cảm giác gáp bách cũng không còn tồn tại. May mắn có buồn gương sáng tiền bối xuất thủ. Nam Huyền trong đại quân, vô số người ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng đều cảm thấy kính nể. Giờ này khắc này, đầu này lơ lửng tại trường thành đỉnh chóp dài tới trăm vạn dặm hàn băng đại đạo, cho bọn hắn một loại không có gì sánh kịp cảm giác an toàn. Cùng lúc đó, trong sương mù khói trắng bóng hình xinh đẹp lóe lên, lại là buồn gương sáng chủ động hiện thân, bước lên hàn băng đại đạo. Nàng lấy lực lượng một người, đối mặt thiên hà thành trăm vạn đại quân, lại là không sợ chút nào. Chân ngọc điểm nhẹ, đạp băng mà đi, trong tay tố tâm thức vung lên, hàn khí âm u từ nàng mũi chân bắn ra, đi ngược dòng nước, thẳng hướng thông thiên hà thượng du thiên hà thành đại quân phóng đi. Người cái này câm nữ, nghịch thiên hành sự, phải làm tội chết. Linh Ngao chân nhân xa xa thấy cảnh này, quả nhiên là vừa sợ vừa giận. Theo nhất thanh gầm thét, người này cầm trong tay bát hoang thiên hà cờ liên tiếp huy động, thể nội linh lực vận chuyển, tất cả đều rót vào pháp bảo bên trong. Mà phía sau hắn thiên hà thành cao thủ cũng đồng thời thi pháp, khí tức nối thành một mảnh, ẩn ẩn hợp thành một bộ trận pháp. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, thông thiên hà nước sông lăn lộn, vô số dòng nước phóng lên tận trời, lại ở giữa không trung cấu trúc lên một tòa vạn lý trường thành. Những này tường thành đều là từ thông thiên hà nước sông tạo thành, làm thê lương cổ phát chi sắc, trong cõi u minh tựa hồ có một loại tuyên cổ man hoang khí tức đập vào mặt, khiến cho Nam Huyền đám người thần hồn cũng vì đó run lên. Thiên Hà Lục Tiên trận. Nếu là Lương Ngôn ở đây, nhất định có thể nhận ra bộ này trận pháp lai lịch. Năm đó cũng là Linh Ngao chân nhân, muốn dùng cái này trận đối phó vị kia cổ quái hoàng y lao tăng, đáng tiếc cái sau đã chứng đạo thành thánh. Tại Thiên Hà Lục Tiên trận bên trong tới lui tự nhiên, không người có thể làm gì. Bất quá, thánh nhân cùng á thánh tuy chỉ kém một chữ, thủ đoạn thần thông lại là ngày đêm khác biệt, buồn gương sáng dù sao chỉ là á thánh, làm sao có thể lấy lực lượng một người ngăn cản cái này Thiên Hà Lục Tiên trận. Chỉ thấy thông thiên hà thượng du, dòng nước trường thành chậm rãi di động, mang theo vô tận thiên đạo chi uy hướng phía dưới chấn áp, không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo bạo liệt, phảng phất rốt cuộc chịu đựng không được. Tường thành di động ở giữa, đống bắn ra vạn đạo hào quang bên trong đã bao hàm kim cung, ngân kích, thần sử, bảo mài, kim bình, phi kiếm. Chờ một chút tiên khí ùn ùn kéo đến, đều là từ thông thiên hà nước sông huyễn hóa mà thành. Ầm, ầm, ầm. Vô số hào quang rơi xuống, đập nện tại buồn gương sáng hộ thể hàn băng bên trên, lập tức xuất hiện từng đạo khe hở. Vị này nữ tử áo trắng cũng không còn cách nào tiến lên, nhưng cũng không nguyện ý lui lại nửa bước, chỉ có thể thôi động tố tâm thức miễn cưỡng ngăn cản, để cho mình ngưng kết ra trăm vạn dặm hàn băng không đến mức sụp đổ. Thần Tiêu núi đệ tử nghe lệnh, theo ta tiến lên trợ trận. Tuyệt Thiên trưởng thành bên trên, Trái Lâm tay áo vung lên, mấy trăm đạo độn quang phóng lên tận trời. Những này độn quang bên trong, tu là thấp nhất đều là thông huyền chân quân, lẫn nhau khí tức tương liên, gần như đồng thời thôi động pháp quyết. Ầm ầm, ba đạo cường đại thần lôi đồng thời ở giữa không trung xuất hiện, theo thứ tự là Trảm Tà thần lôi, Không Một Hạt Bụi thần lôi cùng Thái Âm thần lôi. Trong đó, Thái Âm thần lôi xâm nhập thông thiên hà nước sông, khiến cho thật thủy chi lực đống nhiên yếu bớt, Không Một Hạt Bụi thần lôi xông vào thiên hà lục tiên trận bên trong, thay buồn gương sáng ngăn cản một bộ phận thiên hà chân thủy biến thành thần binh lợi nhận. Về phần Trảm Tà thần lôi, lại là thẳng đến thiên hà thành trung quân đại doanh bay đi. Chương 1836, Huyền Thiên Quan chương 1836. Huyền Thiên Quan Thần Tiêu núi tổ sư đã từng dung hợp Tam đại thần lôi, nhưng hậu thế đệ tử lại không cách nào làm được, bởi vậy tông môn nội bộ chia ba cái lưu phái, phân biệt tu hành Trảm Tà, Không Một Hạt Bụi cùng Thái Âm Tam đại thần lôi. Trải qua nhiều năm như vậy truyền thừa, tam đại giữa hệ phái tu sĩ cũng không khỏi sinh ra khác nhau, nhưng khi Nam Bắc đại chiến bộc phát về sau, điểm ấy khác nhau đã không trọng yếu. Bây giờ Thần Tiêu núi cao tay ra hết, trên dưới một lòng, quả nhiên là thế không thể đỡ. Chỉ gặp trong màn đêm lôi minh nổ vang, điện xà cuồn vũ. Đầu tiên là Thái Âm thần lôi xâm nhập thông thiên hà bên trong, đem nguyên bản thanh tịnh thiên hà chân thủy quấy đến đục không chịu nổi, thật thủy chi lực phảng phất như gặp phải kinh địch, trường hà cuối cùng bị ép chia làm mấy ngàn nhánh sông, cùng những này quỷ dị hắc sắc lôi điện chém giết. Ngay sau đó là Không Một Hạt Bụi thần lôi xông vào thiên hà lục tiên trận bên trong, rất nhanh liền rào động vạn đạo hào quang, đem thiên hà chân thủy biến thành kim cung, ngân kích, thần sử, bảo mài, kim bình, phi kiếm. Chờ một chút tiên khí đều đánh cho vỡ nát, một lần nữa hóa thành dòng nước, từ trên trời rơi xuống. Có thần tiêu núi cao thủ trợ giúp, nguồn gương sáng áp lực giảm nhiều. Nàng không cần lại một vị phong thủ, lúc này công pháp vận chuyển, chỉ tay một cái, tố tâm thức đi ngược dòng nước, thẳng tắp sông về thượng du thiên hà thành đại quân. Cùng nàng cùng nhau thi pháp còn có trái lâm. Trảm tà thần lôi gào thét như rồng, lao nhanh vào dặm, đánh thẳng thiên hà thành quân doanh. Đối mặt hai đại á thánh liên thủ một kích, dù là linh ngao chân nhân có thông thiên hà tướng trợ, cũng vô pháp đối kháng chính diện, chớ nói chi là phía dưới còn có nam huyền một đám cao thủ nhìn chằm chằm. Thôi được, dù sao đã làm qua một trận, mục đích cũng đạt tới. Linh ngao thật người tâm niệm thay đổi thật nhanh, khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tiêu dung. Sau một khắc, hắn cầm trong tay bát hoang thiên hà cờ nhẹ nhàng vung lên, quát: "Tất cả mọi người nghe lệnh, giữ vững thiên hà lục tiên trận các nơi trận cước, đại quân lẫn nhau hiểm hộ, hướng về sau rút lui." "Rõ." Các đại chủ đem đều là hóa kiếp cảnh tu vi, lúc này không loạn chút nào, riêng phần mình huy động đem cờ, đem chủ soái mệnh lệnh truyền xuống dưới. Rất nhanh, thiên hà thành đại quân liền có phản ứng. Các loại hào quang trên thông thiên hà du lịch bắn ra, lại là thiên hà thành tất cả tu sĩ cùng nhau thi pháp, đem thiên hà lục tiên trận một mực định trụ mặc cho thần tiêu núi cao thủ như thế nào tiến công, trận pháp này từ đầu đến cuối vị nhưng bất động. Cùng lúc đó, thông thiên hà không lại hướng xuống chút xuống, nước sông cuốn ngược, bay lên trên trời, bắt đầu hướng rời xa tuyệt thiên trưởng thành phương hướng bay đi. "Hừ, Linh Ngao tiểu nhi, ngươi làm lão phu là bùn để nhạo nặng hay sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Trái Lâm hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết gấp bóp, tăng nhanh chạm tà thần lôi tốc độ. Nguồn gương sáng mặc dù giữ im lặng, nhưng lại cắn chốt lưỡi, đem một giọt tinh huyết điểm tại mi tâm của mình bên trên, chỉ gặp cái chán bạch ngọc quang hoa lóe lên, xa xa tố tâm thức uy lực đột nhiên gia tăng, tốc độ cũng sắp ba thành công thôi. Rất hiển nhiên, hai vị này á thánh đều cất đánh giết tâm tư của đối phương, lui một bước nói, coi như không thể chém giết Linh Ngao, cũng phải nghĩ biện pháp đem nó trọng thương. Bởi vì đây là Bắc Minh quân tiên phong bộ đội, mà bọn hắn đến tiếp sau chủ lực chẳng mấy chốc sẽ đổi tới, nếu là có thể thừa cơ hội này trọng thương Linh Ngao, kia đối Nam Huyền quân sĩ khí cổ vũ là phi thường lớn. Soát. Tố tâm thức dẫn đầu đến thông thiên hà thượng du, ở giữa không trung nhẹ nhàng nhất chuyển, thả ra vạn đạo băng mang, phản phất là trên trời rơi xuống sương lạnh, muốn đem tất cả mọi người đóng băng. Linh Ngao chân nhân không dám thất lễ, bởi vì thiên hà lục tiên trận đã bị thần tiêu núi cao tay ngăn chặn, chỉ có thể dựa vào hắn thần thông của mình thủ đoạn để ngăn cản. Đi. Theo trong tay pháp quyết vừa bấm, Linh Ngao chân nhân sau đầu xoát ra một đạo lam u quang mang, xông lên trên trời, huyễn hóa thành một cái cự đại bảo hồ lô. Trong hồ lô tản mát ra lực lượng quỷ dị, phản phất một cái động không đáy đem giữa không trung băng mang, hàn khí tất cả đều hút thu vào. Lạnh khí tiêu tán, nguyên bản bị băng phong nước sông lại lần nữa lưu động, mà những cái kia không thể động đậy thiên hà thành tướng sĩ cũng đều khôi phục tự do. Nhanh, rút lui trước. Cái phản ứng thiên hà quân tu sĩ đều là một cái ý nghĩ, tuần tự rút lui, cùng Bắc Minh chủ lực tụ hợp về sau lại tính toán sau. Nhưng bọn hắn mới vừa vặn khôi phục hành động, nơi xa lại có một tia chớp phích lịch gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh, chỉ một nháy mắt đã đến đỉnh đầu của mọi người. Trảm tà thần lôi. Linh Ngao chân nhân biết đến kịch liệt, biết được cái này lôi đình bị Trái Lâm lao đạo tu luyện hơn ngàn năm, uy lực thật sự là dọa người, bởi vậy không dám đón đỡ, chỉ đem tọa hạ Linh Ngao vỗ. Cái sau lập tức hiểu ý, thân hình chuyển động, cuốn lên đầy trời cát vàng, ở giữa không trung ngưng tụ ra một con hung thú hư ảnh, dương nhanh múa vút nhào về phía thần lôi. Ầm ầm. Trảm tà thần lôi rơi xuống, cùng con kia huyền màu vàng hung thú dây dưa, chỉ dùng một lát liền rách phòng ngự của nó, một đường thế như trẻ tre, đem nó phần bụng đánh xuyên, sau đó điện xà của vũ, đem đầu hung thú này hư ảnh triệt để đánh thành cho bụi. Bất quá, pháp thuật mặc dù bị phá, lại bị Linh Ngao chân nhân tranh đến cơ hội thở dốc. Hán tọa hạ Linh Ngao tám con thô chân không ngừng huy động, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc tránh đi Trái Lâm chạm tà thần lôi. Cùng lúc đó, trong tay bát hoang thiên hà cờ liên tục lay động, thông thiên hà nước sông hướng lên chảy ngược, ngăn cản tại thiên hà thành phía trên đại quân. Thần tiêu núi cao tay ra hết, kiềm chế thiên hà thành thiên hà lục tiên trận. Bây giờ Linh Ngao chân nhân lấy một địch hai, tuy có trăm vạn giảm thông thiên hà trợ trận, nhưng vẫn là phí sức, trừ phi để thiên hà quân tu sĩ cùng lên trận, nhưng Nam Huyền đồng dạng có đại quân, một khi giao thủ, hậu quả nhất định tổn thất nặng nề. Bản tọa đón lấy nhiệm vụ này, trở thành Bắc Minh quân tiên phòng, cũng không phải để môn nhân đệ tử đi tìm cái chết. Bây giờ đạt được mục đích, vẫn là tẩu vi thượng kế. Linh Ngao thật người tâm bên trong đã sớm manh động thấy ý, giờ phút này công pháp vận chuyển, cùng thiên hà thành tu sĩ cùng nhau thi pháp điều khiển thông thiên hà. Chỉ gặp trên trời cao, nước sông cuốn ngược, tạo thành một mặt không thể phá vỡ bình chướng, chỉ thủ không công, hiểm hộ đại quân rút lui. Nguồn gương sáng cùng Trái Lâm gặp trở ngại, chẳng những không có từ bỏ, ngược lại chiến ý tăng vọt, tố tâm thức cùng Trảm Tà thần lôi mãnh công thiên hà thành đại doanh, rõ ràng chính là không muốn thả Linh Ngao chân nhân rời đi. Mà tại Tuyệt Thiên Trường thành bên trên, Ngũ Tử, Liễu Trường Thọ, Phạm Thanh Tuyển, Cực Thắng Ma quân bọn người lại là không núp nhích tí nào. Bởi vì bọn hắn biết, Bắc Minh đại quân rào quyệt khó dò, Thiên Hà quân chỉ là một chi tiên phong bộ đội, địa phương khác còn có nhìn không thấy tính toán, nếu như tất cả cao thủ đều bị hấp dẫn lực chú ý, trận chiến đấu này thua không nghi ngờ. Ngũ Tử nhìn chằm chằm vào nơi xa, lúc này nhạt con ngươi màu tím đột nhiên co rụt lại, trong miệng quát khẽ nói, đến rồi. Cũng liền tại hắn mở miệng nhắc nhở không lâu sau, Tuyệt Thiên Trường thành phía trên, một đoàn xích hồng hào quang trống rỗng xuất hiện. Cái này hào quang sáng tỏ tới cực điểm, cũng nóng bỏng tới cực điểm, phản phất là một cái khác mặt trời, chiếu sáng vô biên đêm tối. Sau một khắc, ngàn vạn hào quang ngưng tập hợp một chỗ, hình thành một con đỏ bàn tay lớn màu đỏ, ở trên cao nhìn xuống, hướng phía Tuyệt Thiên Trường thành một trường vô đến. Nhìn thấy cái bàn tay này xuất hiện một cái mắt, Vũ Từ không có chút gì do dự, trực tiếp nhún người nhảy lên. hắn thân ở trên không, pháp lực ngưng tụ, lên đỉnh đầu hiện ra một gốc xanh ngắt cổ thụ, trăm trượng đến cao, bích quang phun trào, trực trùng bất tiêu. Ầm ầm. Sinh hồng bàn tay đập vào cái này quả cổ thụ ngọn cây, bộc phát ra nhất thanh trầm muộn tiếng vang. Cổ thụ rung động lại rung động, nhánh cây lắc lư, vô số lá rách rớt xuống, liền ngay cả trên cành cây cũng xuất hiện vô số đầu tinh mịn vết rách. Rõ ràng là kia Sinh hồng bàn tay chiếm thượng phong, dưới một kích này, vũ từ thể nội khí huyết cuộn cuộn, sắc mặt thì là trắng bệnh như tờ giấy. Nhưng bàn tay kia chủ nhân cũng không có thừa thắng xông lên dự định. Chấn trụ ngũ tử về sau, bàn tay quay lại giữa không trung, lại làm một trường gỗ ra, đánh vào kia trăm vạn dặm hàn băng trên đại đạo. Ầm. Trong tiếng nổ, từng đầu khe hở xuất hiện tại khối băng mặt ngoài, ẩn ẩn lộ ra xích hồng hào quang, tựa hồ chui vào mặt băng nội bộ, bắt đầu phá hư bên trong hàn băng linh khí. Không tốt, rút lui trước. Trái Lâm nhìn thấy cái này xích hồng đại thủ, con người bỗng nhiên co rụt lại, cơ hồ là không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Thần Tiêu núi cao tay đều nghe lệnh của hắn, nghe vậy không có nửa điểm chần chờ, nhao nhao thu công pháp, từ giữa không trung rơi xuống. Đám người vừa mới bắt đầu hành động, trăm vạn dặm hàn băng đại đạo đã không kiên trì nổi, ở giữa không trung băng liệt, hóa thành lớn nhỏ không đều hàn băng mảnh vỡ, từ giữa không trung rơi xuống. Chúng ta cũng đi. Vườn gương sáng còn muốn độc thân truy kích Thiên Hà quân, lại bị Trái Lâm giữ chặt, đội quang phi nhanh, đảo mắt liền trở về Tuyệt Thiên Trường thành bên trên. Cùng lúc đó, Linh Ngao chân nhân cũng thở dài một hơi, đội vàng xuất linh Thiên Hà đại quân lui về. Nam Huyền, Bắc Minh vòng thứ nhất giao thủ đến đây là kết thúc, song phương đều là điểm đến là dừng, cùng nói là giao chiến, không bằng nói là lẫn nhau thăm dò. Vũ Tử Thu cổ thụ, sắc mặt nghiêm túc về tới Tuyệt Thiên Trường thành bên trên, là Đan Dương Sinh, hắn tới. Đan Dương Sinh. Các thế lực lớn á thánh nghe nói cái tên này, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Chỉ gặp nơi xa, cát vàng đầy trời, bụi đất tung bay, Bắc Minh đại quân dần dần hiện ra hình dáng, giống như tám đầu cự long, nối liền trời đất, chập chờn sinh huy. Đủ loại linh thú, chiến xa phía trước mở đường, đem sông núi đều san bằng, biển hồ đều lấp thực, chống trận như sớm, đinh thai nhức óc. Một người trung niên nam tử thanh âm xa xa truyền đến, Nam Huyền chúng đạo hữu, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Ngay tại Nam Bắc quyết chiến hết sức căng thẳng thời điểm, Tuyệt Thiên Trường thành nội bộ, một đầu bí ẩn dòng sông phía trên. Hư không chợt chấn động, thanh quang hội tụ, lưu chuyển không ngừng, một lát sau hiện ra một cái áo xám trường sam bóng người. Lương Nôn hiện thân về sau, ánh mắt nhìn về phía dưới dòng sông, hai mắt nhắm lại, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Bắc Minh đại quân không phải lần đầu tiên xâm phạm, trước đó đều thất bại tan tác mà quay trở về, bên trong một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là cái này Vạn Tiên đại trận. Nam Huyền mặc dù thực lực tổng hợp không bằng Bắc Minh, nhưng chỉ cần lưng tựa Vạn Tiên đại trận tác chiến, luôn có thể biến nguy thành an. Bởi vậy, Bắc Minh quân muốn công phá Nam Huyền phòng tuyến, nhất định phải trước phá hư Vạn Tiên đại trận. Mà muốn đạt thành mục đích này, không có nội gian hỗ trợ là tuyệt đối không có khả năng thực hiện. Trước đó cùng Liễu Trường Thọ điều tra linh trùng một chuyện, cuối cùng truy xét đến tiên tà ma quân trên thân, nói rõ người này rất có thể chính là nội gian một trong, hắn trong bóng tối trợ giúp Bắc Minh tu sĩ tìm kiếm Vạn Tiên đại trận trung tâm vị trí. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Lương Luân cùng Quy Vô Kỳ bọn người lại bởi vì cấp thấp tu sĩ tẩu hỏa nhập ma loại chuyện nhỏ nhặt này truy xét đến mọi nguồn, bởi vậy lộ chân tướng. Căn cứ ám bộ tình báo truyền về, Thiên Ma Sơn đại quân tập kết thời điểm, tứ đại ma tướng đều lên chiến trường, duy chỉ có cái này tiên tà ma quân không có hưởng ứng hiệu triệu, một mực trong động phủ đóng cửa không ra. Nói rõ hắn cũng sớm đã kim tầm thoát xác. Bây giờ muốn truy tung đối phương là không còn kịp rồi, chỉ có thể suy đoán hắn mục đích. Vạn Tiên đại trận cực kỳ đặc thù, nó đem các môn các phái chấn phái pháp trận cưỡng ép dung hợp một chỗ. Nếu như đem những này pháp trận đều ví von trưởng thành thể huyệt bị, tự nhiên phải có một chỗ trung tâm hạch tâm, liền giống với tu sĩ tử phủ đan điền. Vạn Tiên đại trận đan điền được mệnh danh là Huyền Thiên Quan, Huyền Thiên Quan vị trí tại Nam Huyền là đệ nhất đẳng tuyệt mật, chỉ có Huyền Tâm Điện thành viên mới có tư cách biết được. Liền ngay cả Lương Nôn cũng là tại gia nhập Huyền Tâm Điện hồi lâu sau mới được cho biết Huyền Thiên Quan chỗ. Theo hắn biết, vì bảo hộ Huyền Thiên Quan bí mật không bị tiết lộ, toàn bộ Nam Huyền lãnh địa tổng cộng có 9 nơi tương tự sân cốc, đều phái hóa kiếp cảnh tu sĩ trấn thủ. Bất quá, liền ngay cả những này hóa kiếp lao tổ bản thân cũng không biết bọn hắn trấn thủ là vật gì, chỉ biết là cơ mật, không thể tham thính. Mà Huyền Thiên Quan ngay tại cái này 9 tòa sơn cốc trong đó một tòa. Lúc này chính là đại chiến bộc phát thời điểm, Lương Luân không có tiến đến tiền tuyến, chính là lo lắng Huyền Thiên Quan xảy ra chuyện, một khi Vạn Tiên đại trận bị phá, Nam Huyền chỉ sợ ngăn không được Bắc Minh đại quân cùng kia tiếp cận ngàn vạn độc nhân. Không biết ngoại trừ Thiên Tà Ma quân bên ngoài, còn có mấy cái nội gian Bắc Minh cao thủ có hay không trà trộn vào đến. Lương Luân trong lòng âm thầm suy nghĩ, sắc mặt có chút ngưng trọng. Thiên Tà Ma quân thủ đoạn thần thông hắn đã linh giáo qua, chỉ có thể nói cái này Á Thánh chi giới đệ nhất người xưng hào cũng không có quyết đại, nếu như chính mình không sử dụng luân hồi lĩnh vực cùng người này giao thủ cũng liền 5 năm số lượng, khả năng hơi chiếm thượng phong, nhưng muốn phân ra sinh tử lại là rất khó. Nếu như còn có cái khác cao thủ, một trận chiến này liền hung hiểm. Vô luận như thế nào, Tuyệt Thiên Trường thành là hy vọng cuối cùng, không thể bị công phá. Ta đã biết được chuyện này, vô luận như thế nào đều mau mau đến xem. Lương Luân tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền làm ra quyết định. Hắn cầm trong tay pháp quyết vừa bấm, dùng thiên cơ châu che đậy khí tức trên thân, sau đó hóa thành một sợi khói xanh, dọc theo dòng sông hướng thượng du lướt tới. Đầu này bí ẩn trường hà tên là Rơi Anh Sông, nhìn như phổ thông, nhưng kỳ thật là chín đại á thánh bên trong, Phạm Thanh Tuyển thi triển huyết thuật, mục đích đúng là vì che giấu Tử Dương Cốc. Mà Tử Dương Cốc chính là Huyền Thiên Quan chỗ, bí mật này chỉ có Huyền Tâm Điện 10 người mới biết. Vì không để hành tung của mình tiết lộ, Lương Luân toàn lực thôi động thiên cơ châu, dọc theo dòng sông đi lên 2000 dặm, xa xa trông thấy một cái sơn tuyển, nước suối từ lòng đất từ ngực mà bốc lên. Đến. Lương Luân biến sắc, cũng không có lập tức hành động, mà là âm thầm thả ra thần thức, cẩn thận kiểm tra bốn phía, thẳng đến xác nhận phụ cận không có bất kỳ cái gì khí tức về sau, mới từ trong tay áo lấy ra một tấm lệnh bài. Lệnh bài này đúng là hắn huyền tâm khiến bị hắn cầm trong tay vung lên, xung quanh cảnh sắc lập tức phát sinh cải biến. Chỉ tăng trưởng sông, sơn tuyển toàn đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tòa tĩnh mịch sơn cốc, cửa vào sơn cốc ngay tại nước suối đầu một chỗ, đằng sau thì là một đầu hẹp dài đường hầm, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Không được. Lương Luân hai mắt nhắm lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bởi vì lúc này giờ phút này, tại cửa vào sơn cốc chỗ, nổ ngang lộn xộn đổ 10 cái thi thể, đều là nam huyền tu sĩ. Chương 1837, truy tung chương 1837, truy tung đổ vào sơn cốc cốc khẩu tu sĩ bên trong, có một người là hóa kiếp lão tổ, độ ba khó khăn cảnh giới, Lương Luân từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Nhớ đến giống như là Thanh Tiêu Tông tông chủ, tên là Hoắc Vô Cực, ở vào Nam Hải một vùng, thủ đoạn thần thông không kém. Về phần cái khác ngã trên mặt đất tu sĩ, đều là người này đệ tử đích truyền, chắc là thu được mệnh lệnh, đi theo sư tôn đến chấn thủ nơi đây sơn cốc, chỉ bất quá đám bọn hắn đến chết cũng không biết mình chấn thủ đến tuột cùng là cái gì. Xem ra ta vẫn là đến đã muộn một chút. Lương Nôn sắc mặt nghiêm túc, trong tay pháp quyết vừa bấm, lặng yên rơi xuống bên cạnh thi thể. Cẩn thận kiểm tra thương thế của mọi người, phát hiện hung thủ thực lực cực mạnh, ít nhất là độ 8 khó mà bên trên tu vi, mà lại trong bóng tối dùng bí bảo đánh lén, Hoắc Vô Cực không kịp phản ứng, bị ba chiêu mất mạng, ngay cả bản mệnh pháp bảo cũng không kịp thi triển. Bởi vì chết được quá dứt khoát, bởi vậy nhìn không ra hung thủ pháp thuật nền móng. Thiên Tà Ma Quân, là ngươi a? Lương Nôn hai mắt nhắm lại, sắc mặt âm tình bất định. Không nghĩ tới mình chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh cái này nội gian thủ đoạn thông thiên, thật đúng là bị hắn tìm được huyền thiên quan chỗ. Bất quá nhìn những thi thể này dáng vẻ, tựa hồ là vừa mới bị chém giết không lâu, có lẽ còn có cơ hội. Phải biết huyền thiên quan chính là nam huyền trọng địa, chí đại á thánh cũng không ngu xuẩn, sở dĩ thủ vệ tu sĩ ít như vậy, chủ yếu là sợ tiết lộ bí mật, nhưng không có nghĩa là nơi đây phòng ngự sẽ yếu. Kỳ thật bảo hộ huyền thiên quan chân chính bình chướng là năm vị á thánh liên thủ thiết trí cấm chế. Loại cấm chế này không thể coi thường, á thánh phía dưới gần như không có khả năng phá giải, chỉ có năm người này đồng thời trình diện mới có thể giải khai cấm chế, tiến vào sâu trong thung lũng. Đương nhiên, đây chỉ là lý luận, đã trong lúc này gian đến nơi này, chắc hẳn cũng có chuẩn bị. Lương Luân chỉ thoáng ngâm nghĩ một lát, tiếp tục thôi động tiên cơ châu, ẩn tàng khí tức, hóa thành một sợi khói xanh, dọc theo đường hầm hướng sâu trong thung lũng lướt tới. Đường hầm không hề dài, cuối cùng có một cái cửa đá, trên cửa đá phong ấn phụ lục đã bị người dùng bí thuật phá giải, lúc này khép, ẩn ẩn có thể nhìn thấy màu xám bạc hào quang từ trong khe cửa lộ ra. Đây là tinh thần chi lực. Lương Luân đã từng cùng Vi Vô Tội Trạng giao thủ qua, bởi vậy biết thủ đoạn của hắn. Xem ra Huyền Tâm Điện lưu lại đạo thứ nhất cấm chế, chính là Quy Vô Tội Trạng Tinh Quang cấm chế. Nghĩ tới đây, Lương Luân lập tức vận chuyển chư pháp không tướng để một tầng kim quang nhàn nhạt bao trùm tại mặt ngoài thân thể, đồng thời lại đem Định Quang kiếm tế ra, giấu ở phụ cận hư giữa không trung. Làm tốt hết thể chuẩn bị về sau, hắn mới lên trước một bước, mở ra hở khép cửa đá. Nay cửa vừa mở ra, lập tức liền tinh quang bạt trượng. Sau lưng không gian cấp tốc đi xa, Lương Luân cảm giác mình giống như là lọt vào vô tận trong hư vô, xung quanh trống rỗng, chỉ có sáng chói tinh quang tiếp thông thiên địa. Mà tại tinh quang chiếu rọi phía dưới, thế mà tự dưng sinh ra một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Không Chu Thiên Dẫn, quả nhiên là Quy Vô Tội Trạng Không Chu Thiên Dẫn. Lương Luân sắc mặt nghiêm nghị, ngày đó Huyền Tâm trên điện mặc dù cùng đối phương phân cao thấp, nhưng dù sao không phải đánh cược sinh tử, bởi vậy đều có giữ lại. Á Thánh tu sĩ lực lượng pháp tắc không phải bình thường, có thể nói đã là một loại khác phương diện tu sĩ. Tại không sử dụng luân hồi lĩnh vực tình huống dưới, Lương Luân không thể nào là Á Thánh đối thủ, coi như chỗ có át chủ bài tế xuất, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, tối đa cũng chỉ có thể bảo chứng mình bất tử mà thôi. Mà giờ này khắc này, bay ở Lương Nôn trước mặt là Quy Vô Tội Trạng dùng để thủ hộ Huyền Thiên Quan cấm chế. Toàn bộ đại trận tinh quang sáng chói, sát cơ từ phía, chỉ cần dám tiến lên trước một bước, chỉ sợ cũng sẽ dẫn phát vô tận sát cơ. Lương Nôn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là đứng tại chỗ, yên lặng quan sát tầng này cấm chế diễn hóa. A, bất quá một lát thời gian, Lương Nôn đã tìm được một chỗ sơ hở. Lấy hắn làm trung tâm, đi phía tây 300 dặm chỗ, có một đạo tinh quang cùng trung quanh tinh huy không hợp nhau. Mặt ngoài nhìn lại, mặc dù đều tại theo đại trận quỹ tích vận hành, nhưng cái này đạo tinh quang bên trong ẩn chứa lực lượng quỷ dị, đang không ngừng thôn vệ chung quanh tinh thần chi lực, toàn bộ đại trận cũng vì vậy mà xuất hiện lỗ hổng. Không đúng, đây không phải Quy Vô Tội Trạng tu luyện tinh thần chi lực. Lương Luân trầm ngâm một lát, chợt ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm nói, đây là Thất Tinh Thành Diệt Thế Tinh Đồ bên trong tinh quang. Phát hiện này, để trong lòng của hắn kinh hãi, đồng thời cũng tại trong điện quang hỏa thạch, đem tất cả mọi chuyện đều sâu chuỗi. Chắc không được, ta liền nói chuyện hôm nay quỷ quệ dị thường. Rõ ràng vạn tiên đại trận còn khỏe mạnh, Bác Minh Quân vì sao gấp gáp như vậy phát động đánh lén? Coi như Thất Tinh Thành cùng Lưỡng Nghi Thành Tiên Phong bộ đội có thể chiếm được tiên cơ, chỉ cần Nam Huyền Chín Đại Á Thánh ra mặt ổn định thế cục, sau đó lương tựa vạn tiên đại trận tiến hành phản công, đến lúc đó thua thiệt ngược lại là Bắc Minh quân tiên phong. Nguyên lai, những này tiên phong bộ đội mục đích cũng không phải là vì đoạt chiếm tiên cơ, mà là vì gây ra hỗn loạn, trợ giúp trong thành nội gian phá giải cấm chế. Kể từ đó, tất cả đều nói thông được. Biết rất rõ ràng Diệt Thế Tinh Đồ không làm gì được Quy Vô Tội Trạng cùng vạn tiên đại trận vẫn còn muốn dốc hết Thất Tinh Thành tất cả tu sĩ đến thôi động chương này tinh đồ, mục đích đúng là vì để cho nội gian có thể mượn Diệt Thế Tinh Đồ lực lượng phá giải nơi này tầng thứ nhất cấm chế. Hắn đã tiến vào, ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Vừa nghĩ đến đây, Lương Luân không tiếp tục do dự, trong tay pháp quyết vừa bấm, hóa thành một đạo đột quang, hướng vừa rồi kia đạo tinh quang vị trí bay đi. Quy Vô Tội Trạng Không Chu Thiên Dẫn có thể dẫn động Chu Thiên Tinh Đấu chi lực cho mình dùng, tại pháp thuật của hắn bên trong, những ngôi sao này quang huy tự thành hệ thống, lẫn nhau hô ứng lẫn nhau dựa theo quy tắc đặc biệt vận hành, khiến cho tinh thần chi lực quần quần không dứt, sắc cơ vô hạn. Nhưng bây giờ, một sợi quỷ dị tinh quang từ ngoại bộ xâm nhập, lặng yên cải biến rất nhiều sao trời quy tắc vận hành, khiến cho đại trận xuất hiện sơ hở. Cái này một tia nhỏ xíu sơ hở, tu sĩ tầm thường căn bản đem cầm không được, liền xem như đã vượt qua thứ hai thai hóa kiếp lão tổ, chỉ sợ cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nhưng Lương Ngôn biết, mình có thể làm được, Thiên Tà Ma Quân cũng có thể làm được. Nghĩ tới đây, hắn tăng nhanh tốc độ bay, Phật Môn Kim Quang tăng gọn, dùng để chống đỡ chung quanh tinh thần chi lực. Xoát. Ngay tại hắn tới gần mục tiêu vị trí thời điểm, chung quanh tinh thần chi lực tựa hồ sôi trào, vô số tinh quang từ bốn phương tám hướng rào sát mà đến, tựa hồ muốn đem hắn chôn vùi ở đây. Nhưng Lương Ngôn đã sớm chuẩn bị, lúc này lấy tay chỉ một cái, phụ du kiếm hoàn từ Thái Hư Hồ Lô bên trong bay ra, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng phóng tới giữa không trung. Ngọc Trúc Ngâm mặc dù không bằng Ba Thiên Tử Kiếm Pháp bá đạo, nhưng trong đó ẩn chứa âm luật pháp tắc lại là biến hóa khó lường, chung quanh tinh quang chen chúc mà đến, bị một đạo kiếm quang quấy, đã mất đi nguyên bản tiết tấu cùng quy tích. Mang mang nhiên hư giữa không trung, một đạo kiếm mang màu xanh tả xung hữu đột, dần dần đem tinh quang quấy thành tinh vân ngưng tụ thành tinh hà lại phóng lên tận trời, mục tiêu lại không phải Lương Nôn, hướng phía sau hắn quét tới. Ngay tại lúc này, Lương Nôn bắt lấy tinh quang đại trận sơ hở, quanh thân độn quang lóe lên lại lóe lên, rất nhanh liền đến mục tiêu vị trí. Nơi này có một viên quỷ dị sao trời, đến từ thất tinh thành diệt thế tinh độ bị Lương Nôn dùng pháp lực quán chú, trong nháy mắt tinh quang phóng đại, đem chung quanh hư không xé mở một đầu dài khoảng 3 thước khe hở. Hắn chính là như thế đi vào. Lương Nôn cơ hồ có thể tưởng tượng đến Thiên Tà Ma Quân thủ đoạn, bởi vậy bắt chước làm theo, bấm một cái pháp quyết, để thân hình thu nhỏ gấp đôi, sau đó từ trong cái khe chui vào. Tiến vào khe hở về sau, không gian xung quanh không ngừng biến hóa, tinh quang dần dần đi xa, tinh thần chi lực cũng đều tiêu tán hầu như không còn. Sau một lát, phía trước xuất hiện một đoàn ánh sáng, Lương Nôn không do dự, thả người hướng về phía trước, nhảy vào ánh sáng bên trong. Phù phù. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, lại là Lương Nôn từ trên trời giáng xuống, rơi vào một mảnh hoang vu trên sa mạc. Nơi này là? Lương Nôn đứng dậy, ngắm nhìn một phía, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Bởi vì Huyền Thiên Quan là cơ mật, hắn mặc dù là Huyền Tâm Điện một viên, lại cũng chỉ biết Huyền Thiên Quan vị trí cụ thể, về phần năm vị á thánh lưu lại cấm chế, chỉ sợ cũng chỉ có chính bọn hắn mới phân biệt biết được. Vừa rồi thông qua cửa thứ nhất là Quy Vô Tội Trạm Tinh Quang đại trận, nhưng lại không biết dưới mắt vùng sa mạc này xuất từ người nào thủ bút. Lương Nôn thả ra thần thức, tra xét rõ ràng bốn phía, phát hiện chung quanh thế mà không có một tia linh lực ba động. Quái sự, chẳng lẽ tầng này không có cấm chế? Không có khả năng à, trừ phi năm vị á thánh bên trong có người bỏ rơi nhiệm vụ, nhưng xảy ra chuyện như vậy xác suất cơ hồ là không. Lương Nôn nghi hoặc không thôi, nhưng trong lòng càng thêm cẩn thận, thúc dục chư pháp không tướng lấy kim quang che thể, sau đó hướng sa mạc chỗ sâu chậm rãi đi đến. Đương nhiên, dưới chân sa mạc vỡ ra, một con vũng bùn đại thủ từ phía dưới nô ra, bắt lại mắt cá chân hắn. Chuyện đột nhiên xảy ra, Lương Nôn cũng không kịp trốn tránh, chỉ có thể dùng kim quang bảo vệ hai chân, đồng thời vận khởi một đạo kiếm khí, hướng dưới sa mạc phương đống nhiên chém xuống. Xoát, kiếm khí đâm vào trong sa mạc, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp cắt đá băng liệt, lộ ra phía dưới cảnh tượng, lại là một người khoác giáp trụ binh sĩ, nửa người đều bị người đập nát, lại dùng còn sót lại một cánh tay gắt gao bắt lấy Lương Nôn mắt cá chân. Buông ra, Lương Nôn khẽ quát một tiếng, kim cương thần lực bắn ra, trong nháy mắt liền vỡ nát bàn tay của người nọ, sau đó thả người nhảy lên, đến trăm trượng có hơn. Bất quá, hắn cũng không có đi xa, mà là tại phụ cận quan sát cái này quỷ dị binh sĩ hài cốt. Cái này không phải người sống tu sĩ, mà là pháp thuật ngưng tụ mà thành binh sĩ, trong thân thể ẩn chứa cường đại sau thổ chi lực. Lương Nôn rất nhanh liền cho ra phán đoán của mình, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, nghĩ đến một người. Hiên Viên Thành 12 thần tướng đứng đầu, cổ trời. La tầng này hẳn là hắn phụ trách bố trí cấm chế, nhưng vì cái gì sẽ thành hiện tại cái dạng này? Lương Nôn nhíu mày, tại nguyên chỗ trầm tư một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thôi động tử lôi kiếm hoàn, hướng trước mặt sa mạc chém ra một kiếm. Một kiếm này, kiếm quang hạo đãng, ngang qua ngàn dặm, đem hơn phân nửa sa mạc đều chém thành hai nửa. Vô số cắt vàng bay bổng lên, lộ ra phía dưới cảnh tượng. Chỉ thấy là một chi trên vạn người quân đội, chiến xa, chiến thuyền, chiến thu cùng các loại thần binh lợi nhận cái gì cần có đều có, hoàn toàn chính là một chi cường hãn thiết quân, tức liền đã bị chôn vùi táng tại dưới cắt vàng, cũng vẫn như cũ có một cỗ túc sát hàn khí bay thẳng thương khung. Đây mới là cổ trời lưu lại cấm chế, Hiên Viên Thánh Quân. Nghe nói cổ trời đã từng đạt được Hiên Viên Thành thành chủ chỉ điểm, thể nội cũng tu luyện một ngụm Thiên Long Thánh khí, dùng cái này thánh khí dung hợp sau thổ chi lực, diễn hóa xuất cường đại quân đội, chính là Hiên Viên Thánh Quân. Cái này có chút cùng loại với đạo môn vãi đậu thành binh pháp thuật, chỉ bất quá Hiên Viên Thánh Quân chiến lực muốn vượt xa Hoàng Cân Lực Sĩ, căn bản không phải cùng một cái cấp bậc pháp thuật. Không nghĩ tới cổ trời lại đem Hiên Viên Thánh Quân lưu ở chỗ này, tương đương với bỏ mình một lá bài tẩy, dùng để trấn thủ Huyền Tiên Quan đích thật là làm cho người kính nể. Bất quá nhìn cái dạng này, tựa hồ Hiên Viên Thánh Quân toàn quân bị diệt rồi. Lương Luân ánh mắt càng thêm kinh ngạc. Phải biết, liền xem như mình đối đầu Hiên Viên Thánh Quân cũng không có khả năng thắng được như thế nhẹ nhõm, chớ nói chi là trong thời gian ngắn như vậy hủy diệt cả nhánh đại quân. Chẳng lẽ lần trước giao thủ, Thiên Tà Ma Quân còn che giấu thực lực? Không đúng, những binh lính này thể nội tựa hồ có dị dạng. Lương Nôn ánh mắt nhạy cảm, rất nhanh liền bắt được dị thường. Hắn đi vào một sĩ binh bên cạnh, nắm tay đặt tại đối phương đỉnh đầu, thần thức xâm nhập trong đó, rất nhanh đã tìm được chuyện ẩn ở bên trong. Một sợi như có như không dòng nước, ngấn ná tại cái này tên trái tim của binh lính chỗ, phản phất một con rắn độc, bị Lương Nôn thần thức phát hiện về sau, còn vô ý thức hướng binh sĩ trong kinh mạch chui vào, y đồ tránh né hắn dò xét. Trông thấy cái này cổ quái dòng nước, Lương Nôn bỗng nhiên có một loại cảm giác đã từng quen biết. Đây là Trầm ngâm sau một lát, Lương Ngôn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc nói, đây không phải thông thiên hà nước sông sao? Năm đó hắn bị Hoàng Y lão tăng mang đến Thiên Hà thành chủ thành, từng có may mắn được chứng kiến 8 triệu giảm thông thiên hà, trong đó nước sông linh tính 10 phần, cùng những binh lính này thể nội dòng nước không có sai biệt. Thông thiên hà nước sông ẩn chứa linh thức, có thể hủ hóa thổ thuộc tính pháp thuật tạo vật, chỉ là không thể rời đi thông thiên hà quá xa, nếu không linh thức đánh mất, biến thành phàm thủy. Một đoạn này ghi chép là Lương Ngôn tại Bích Hải cung trong điện tịch nhìn thấy, lúc ấy cũng không có để ở trong lòng, lúc này lại hiện hiện trong đầu. Nhìn tới, ngay tại ta truy tung thiên tà ma quân thời điểm, Bắc Minh quân còn đang kéo dài không ngừng mà phát động công kích, lần này hẳn là Thiên Hà thành lợi dụng thông thiên hà đến xung kích Tuyệt Thiên Trường thành, thông thiên hà thật thủy chi lực rơi xuống thành nội, bị trong lúc này gian thu thập lại, dùng để phá giải cấm chế. Lương Ngôn mặc dù không tại chiến trường, nhưng thông qua nơi này lưu lại dấu vết để lại, đã đại khái đoán được Tuyệt Thiên Trường thành bên kia tình trạng. Không nghĩ tới Bắc Minh quân bố cục nghiêm mật như vậy, đơn giản nhịp nhàng ăn cướp. Xem ra đằng sau kia ba tầng cấm chế cũng ngăn không được hắn bao lâu, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Lương Ngôn ý thức được thời gian cấp bách, trong tay pháp quyết gấp bóp, vô số kiếm khí lao nhanh gào thét, không ngừng đào móc trước mắt sa mạc. Như thế qua nửa khắc đồng hồ thời gian, rốt cục tại nào đó tên lính dưới thân phát hiện tầng tiếp theo lối bảo. Kia là một cái tĩnh mịch lỗ đen, ẩn ẩn có tiếng sấm từ đó truyền ra. Xem ra là thần tiêu núi thủ bút. Lương Ngôn mỉm cười, nếu là mình đoán không lầm, tầng tiếp theo hẳn là trái lâm bố trí cái giới. Nếu như tầng này cấm chế cùng thần tiêu ba lôi có quan hệ, kia hẳn là sẽ không chậm trễ mình quá lâu. Nghĩ tới đây, Lương Ngôn không có nửa điểm do dự, thả người nhảy lên, nhảy vào trước mắt trong lỗ đen. Chương 1838, Băng cung ma ảnh chương 1838, Băng cung ma ảnh bởi vì trấn thủ tầng thứ 2 Hiên Viên Thánh Quân bị hủy, Lương Ngôn cơ hồ không có phí cái gì tay chân, rất nhẹ nhàng thông qua được tầng này cấm chế. Nhảy vào lỗ đen về sau, hư không không ngừng biến hóa, ẩn ẩn có âm thanh sấm sét từ đằng xa truyền đến. Lương Ngôn không có buông lỏng cảnh giác, dùng hộ thể kim quang giữ vững quanh thân yếu hại, đồng thời tế ra vô hình kiếm hoàn, giấu ở bên cạnh mình. Sau một lát, hắc ám dần dần tiêu tán, Lương Ngôn hai chân dẫm thực, rơi trên mặt đất. Phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh là một mảnh liên miên núi non chập trùng, mỗi một ngọn núi trên vách đá đều khắc họa lớn nhỏ không đều phù văn, những phù văn này ẩn chứa cường đại lôi đỉnh chi uy, chỉ bất quá tạm thời còn không có phát tác. Quả nhiên là trái lâm thủ bút. Lương Ngôn chỉ là nhìn lướt qua, liền đã nhận ra những phù văn này lai lịch. Thần tiêu ba lôi truyền lại từ Nam Cung Tiêu, đáng tiếc người này tại chín thánh đồ tiền sau nguyên khí hao hết, cuối cùng tọa hóa tại Quân Thiên thành. Cái này cũng dẫn đến hắn hậu thế đệ tử chỉ biết tam đại lôi pháp, lại không biết thần tiêu lôi ấn phương pháp tu luyện, đến mức ba lôi không thể hợp nhất, tại trong tông chia làm ba cái lưu phái. Trái lâm là Trạm Tà một mạch cao thủ, hắn ở chỗ này lưu lại phù văn đều ẩn chứa Trạm Tà thần lôi uy áp, chỉ muốn tới gần những ngày dây núi, ngay lập tức sẽ dẫn phát vạn lôi banh đỉnh. Nếu là phổ thông hóa kiếp cảnh tu sĩ, đương nhiên gánh không được trái lâm tu luyện ngàn năm Trạm Tà thần lôi. Nhưng Lương Luân khác biệt, trong cơ thể hắn thần tiêu kiếm ấn chính là từ thần tiêu lôi ấn diện hóa mà đến, bởi vậy có thể thống ngự tam đại lôi pháp, vạn lôi bất xâm. Cho nên, khi hắn xác nhận tầng này cấm chế là từ trái lâm sở thiết về sau, căn bản không có nửa điểm cố kỵ, trong tay pháp quyết vừa bấm, thân hóa đột quang, thẳng hướng dãy núi chỗ sâu bay đi. Như thế, qua nửa khắc đồng hồ thời gian, Lương Luân bỗng nhiên cảm giác phía trước xuất hiện một tia quen thuộc pháp thuật ba động. Pháp thuật này là? Lương Luân nhíu mày, tạm thời chậm lại tốc độ, dọc theo một tòa ngọn núi cao vút hướng phía dưới bay đi. Lối của hắn kính giữa sườn núi thời điểm, một cái lôi điện phụ văn liền tại phụ cận không đủ trăm trượng vị trí, phía trên lôi đỉnh vận quanh, phản phất một con dã thú vận sức chờ phát động. Nhưng khi Lương Luân từ phụ văn bên cạnh trải qua lúc, kia phụ văn thế mà ngay cả một tia phản ứng đều không có, thật giống như không nhìn thấy hắn. Lương Luân rất nhanh đã tìm được pháp thuật ba động nơi phát ra, tại tĩnh mịch trong sân cốc, nổi lơ lửng một đoàn quỷ dị mây đen. Kia mây đen khoảng chừng trăm mẫu phương viên, phản phất một cái lô đen, không ngừng hấp thu trùng quanh lôi điện chi lực. Mà tại trên mây đen vương, vô cùng vô tận lôi đỉnh hợp thành một mảnh lôi hải, uy lực kinh thế hai tụ. Nếu như Lương Luân không có thần tiêu kiếm ấn mang theo, chỉ sợ cũng phải đối mảnh này lôi hải kính nhi viết chi. Hắc ám phát tác, không ánh sáng trải qua. Lương Luân liếc mắt liền nhìn ra mây đen lai lịch, đây là không ánh sáng kinh bên trong thần thông. Năm đó quyển bí tịch này một phân thành hai, linh bất quy được một nửa, đương nhiệm vĩnh dạ thành thành chủ cũng được một nửa khác. Chẳng lẽ là vĩnh dạ thành cao thủ trà trộn vào tới? Lương Luân hai mắt nhắm lại, cẩn thận tra xét một lát, đống nhiên đưa tay đánh ra một đạo kiếm khí, đâm vào mây đen, lập tức phát ra nhất thanh bạo hưởng. Mây đen lăn lộn ở giữa, ẩn ẩn có thể trông thấy một cây màu đen lông vũ. Phía trên tản ra cường đại hắc ám chi lực, chống đỡ chen chúc mà đến Trạm Tà thần lôi, đồng thời đem chúng quanh lôi quang toàn cũng hóa thành hư vô. Nguyên lai là dựa vào món pháp bảo này. Xem ra tầng tiếp theo lối vào ngay ở chỗ này, trong lúc này gian sớm biết được tình báo, tại là không quan tâm, một đường bay thẳng đến nơi đây, mặc dù trên đường hấp dẫn đến không hết Trạm Tà thần lôi, lại đều bị hắn dùng lĩnh dạ thành pháp bảo kiểm chế lại, mà chính hắn thì thừa cơ tiến vào tầng tiếp theo đi. Nghĩ thông suốt đầu đuôi sự tình, Lương Luân tâm niệm vừa động, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem cây kia màu đen lông vũ cưỡng ép hút tới. Bởi vì chủ nhân đã không ở tầng này, cái này lông vũ căn bản không phản kháng được, rất nhanh liền đến trong tay của hắn. Mà những cái kia Trạm Tà thần lôi đã mất đi kiềm chế, lập tức lao nhanh gầm hết lên, ngàn vạn lôi long phóng lên tận trời, đều đem mục tiêu khóa chặt Lương Luân. Mắt thấy lôi đỉnh chi lực mênh mông cuồn cuộn, giống như biển cả triều tịch, vô cùng vô tận. Lương Luân lại là sắc mặt bình tĩnh, thể nội linh lực vận chuyển, đem thần tiêu kiếm ấn thôi động đến cực hạn. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, vô số lôi long đứng tại Lương Luân đỉnh đầu. Mặc dù chỉ có vài chục trượng khoảng cách, làm thế nào cũng không rơi xuống nổi. Lại sau một lúc lâu, những này lôi long khí thế bừng lòng, hướng bốn phía tới lui, phảng phất tiểu xà vờn quanh tại Lương Nôn bên cạnh, căn bản không có nửa điểm công kích tính. Đi thôi. Lương Nôn vung tay lên, những này lôi long lần lượt tán đi, một lần nữa về tới riêng phần mình trên ngọn núi, lại biến thành từng cái lôi điện phù văn. Đến tận đây, mây đen cùng lôi hải đều không thấy, phía dưới sơn cốc bại lộ trong tầm mắt, chỉ gặp một phương hàn đảm chính giữa là một đầu sâu kín vết nứt không gian. Không có nửa điểm do dự, Lương Nôn hóa thành một đạo đột băng, rất nhanh liền chìm vào hàn đảm đỉnh chót, tiến vào vết nứt không gian. Lần này, so trước đó sóc này rất nhiều, không gian xung quanh tựa hồ cũng không ổn định, trên đường thế mà gặp hiếm thấy không gian phong bạo. Cũng may, Lương Nôn nhục thân đã kiên cố vô cùng, điểm ấy trình độ không gian phong bạo căn bản trở ngại không được hắn tiến lên. Lại sau một lúc lâu, Lương Nôn từ trong hư không xuyên ra, tiến vào một mảnh trắng xóa thế giới bên trong. Nơi này là thủ hộ Huyền Thiên Quan tầng thứ tư cấm chế. Lương Nôn mới vừa tiến vào, một cô ý lạnh đến tận xương tủy liền đập vào mặt, cho dù hắn sớm dùng chư pháp không tướng hộ thể kim quang bao phủ lại tự thân, cũng vô pháp ngăn cản cỗ hàn ý này. Hàn băng chi khí thẩm thấu kim quang, tại Lương Nôn bên ngoài thân cấp tốc kết xương, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, trên người hắn đã xuất hiện một tầng thật dày băng tinh. Thật mạnh lạnh băng chi lực, lạnh quá. Lương Nôn thân bất do kỳ sợ run cả người, đây là hắn đột phá hóa kiếp về sau, lần đầu cảm thấy không cách nào chống cự hàn ý phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh trắng xóa, mình phảng phất tiến vào thế giới băng tuyết, chung quanh đều là băng sơn, tường băng, toàn bộ thế giới ngoại trừ hàn băng bên ngoài, không còn có một tia dư thừa tạp chất. Như thế thuần túy, như thế ngưng tụ, xem ra là buồn gương sáng tịch diệt tâm kinh. Buồn gương sáng thân là Bạch Ngọc Thành A Thánh, một mực chưa từng mở miệng nói chuyện, tựa hồ là nữ hài bị tâm, Lương Nôn trước đó cũng không cùng nàng giao thủ qua, nhưng chưa hề cũng không dám khinh thường nàng này. Không được, nàng hàn băng chi khí quá mạnh. Tiếp tục như vậy nữa, linh lực của ta đều sẽ bị đông cứng, tình thế sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Lương Nôn âm thầm ngâm nghĩ một lát, cuối cùng không thể không vận chuyển công pháp, thôi động thể nội cựu chuyển hỗn nguyên bất diệt kim đan, đem tất cả linh lực đều điều động, để mà chống cự trùng quanh giá lạnh. Kim đan vòng rồi lại vòng, linh lực khổng lồ giống như nước sôi tại thể nội lưu động, rốt cục đem tịch diệt tâm kinh hàn khí đuổi ra ngoài. Lương Nôn trên người xương trắng dần dần hóa thành thanh thủy, mặt tái nhợt bên trên cũng có một tia huyết sắc. Mặc dù tạm thời chống lại băng hàn chi khí, nhưng hắn như thế thôi động linh lực, khí tức tự nhiên là không che giấu được, chỉ có tận khả năng thu liễm, không để khí tức của mình quá mức rõ ràng. Tại nguyên chỗ điều tức sau một lát, Lương Nôn cũng không dám thôi động đột băng, cứ như vậy đạp băng mà đi, bắt đầu tìm kiếm tầng tiếp theo lối vào. Cao lớn trong núi tuyết, ẩn chứa buồn gương sáng lưu lại cấm chế, thần thức không cách nào khuyết tán qua xa, chỉ có thể nhìn thấy phương viên mười dặm tình cảnh. Mà tại thế giới băng tuyết bên trong, bốn phía đều tràn ngập kinh người hàn khí, Lương Nôn mỗi di động một bước, đều cần dùng linh lực hóa giải che đắp lên trên người băng tinh, bởi vậy tốc độ cũng không nhanh. Cứ như vậy ra sức đi về phía trước mấy trăm dặm, phía trước trong sơn cốc xuất hiện một tòa cung điện, toàn thân đều là hàn băng đúc thành, phản phất một ngụm óng ánh sáng long lanh băng quan. Có linh lực ba động, xem ra lối ra ngay tại bên trong tòa cung điện này. Lương Nôn tự lẩm bẩm nhất thanh. Giờ này khắc này, lông mày của hắn, bờ môi, tóc tất cả đều trở nên tuyết trắng, trên mặt cũng không có bao nhiêu huyết sắc. Vì đối kháng buồn gương sáng lưu lại hàn băng cấm chế, hắn đã tiêu hao gần 1/3 linh lực. Nhưng Lương Nôn cũng không có vì vậy mà dừng bước lại, ngược lại tăng nhanh tốc độ, rất nhanh liền xông vào trong cung điện. Vừa mới đi vào đại môn, hắn liền nhạy cảm phát giác được một sợi sát khí. Ở bên trái, căn bản không có thời gian trốn tránh, Lương Nôn chỉ tay một cái, từ lôi kiếm quang từ Thái Hư Hồ Lô bên trong xuất ra, từ lôi đến đầu, một kiếm chọn tại cái nào đó vật cứng bên trên. Ầm. Bên hai truyền đến một tiếng vang thật lớn, cường đại lực phản chấn vào tới, khiến cho Lương Nôn không thể không phía bên phải bên cạnh bay ra mấy trăm trượng. Cùng lúc đó, xương lạnh tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ, đồng thời thuận cánh tay một đường hướng lên, rất nhanh liền tới gần vị trí trái tim. Không được, cỗ này băng hàn chi khí thập phần cường đại, không sai biệt lắm có buồn gương sáng tự mình xuất thủ uy lực, bởi vì là bị đánh lén, Lương Nôn vội vàng không kịp chuẩn bị, bởi vậy bị cỗ hàn khí kia thân trên, đồng thời sắp tiếp cận yếu hại vị trí. Thời khắc nguy cấp, hắn chập chỉ thành kiếm, tại bộ ngực mình bạch một cái, rạch ra một đầu dài đến nửa xích lỗ hổng. Sau đó kim cương thần lực phun trào, huyết dịch đều biến thành màu vàng kim nhạt, đem một sợi u hàn khí từ trong mạch máu khu trục ra, phản phất như khói xanh tiêu tán giữa không trung. Loại trừ thể nội hàn khí, Lương Nôn lại đi miệng bên trong đưa mấy viên thuốc, trước ngực vết thương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Lại nhìn bốn phía, mình cứ nhưng đã bị bao vây. Chỉ thấy là bảy đầu lạnh băng cốt rồng, từ một cái phương hướng trùng sát ra, vừa rồi mình sau khi vào cửa chính là bị những này cốt long đánh lén, bất ngờ không để phòng kém chút trúng chiêu. Mặc dù bây giờ tạm thời ổn định trận cước, nhưng cũng xa vào đến bọc của bọn nó vây bên trong. Đạo Hữu a Đạo Hữu, ngươi lưu lại những cấm chế này, bản ý là phòng trộm, không nghĩ tới bây giờ lại thành lương mộ trở ngại. Lương Nôn nhẹ nhàng thở dài, biết một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể tế ra kiếm hoàn, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đột nhiên, một con cốt long mãnh nào tới, rất nhanh liền đến đỉnh đầu của hắn. Hàn băng chi khí từ trên trời giáng xuống, đem Lương Nôn hai chân dính trên mặt đất, đội quang không cách nào thôi động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem xương đầu này rồng lợi trào rơi xuống. Đi. Lương Nôn sắc mặt nghiêm túc, thử lôi kiếm quang phóng lên tận trời, một kiếm chém vào kia đầu cốt long trên lợi trào. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, lôi quang cuồn vũ, kiếm khí bắn ra. Kia cốt long lợi trảo bị kiếm quang xoắn nát, nhưng hàn khí nhưng không có yếu bớt, ngược lại cường thịnh hơn, cơ hồ muốn đem Lương Nôn đông kết tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, còn lại 6 con cốt long cũng từ phương hướng khác nhau vào tới, rõ ràng là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Tiểu Tùng, Lương Nôn bỗng nhiên quát to một tiếng, Thái Hư Hồ Lâu có chút rung động, ngay sau đó bạch quang lóe lên, Lật Tiểu Tùng nhảy ra ngoài. Mẹ a, cái này nơi quái quỷ gì, muốn đông lạnh người chết. Lật Tiểu Tùng mặc dù phàn nàn, Nhưng nàng ra về sau chuyện làm thứ nhất chính là thả ra ngũ sắc thần hỏa, thay Lương Nôn giải khai băng phong. Lương Nôn trùng hoạch tự do, lại tế Hắc Liên, phù du song kiếm, cùng Tử Lôi ba kiếm tế xuất, đồng thời bổ về phía trung quanh cốt long. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, bảy đầu cốt long thân thể đều bị kiếm quang xoắn nát, hóa thành vô số băng tinh phiêu tán giữa không trung. Giải quyết sao? Lật Tiểu Tùng ngồi tại Lương Nôn đầu vai, khẽ nhíu mày nói. Không có. Lương Nôn sắc mặt nghiêm túc, nhìn mười phần cảnh giác. Đột nhiên, sau lưng hàn khí ngưng tụ, một con cốt trảo từ trong hư không xuất hiện, rất nhanh liền tới gần hậu tâm của hắn. Lật Tiểu Tùng thấy được rõ ràng, lập tức phun ra một đám lửa, đem con kia cốt trảo hòa tan giữa không trung. Nhưng đây chỉ là mở đầu, một lát sau, mấy chục con lạnh băng cốt rồng từ trong hư không xuất hiện, khí tức so vừa rồi còn phải cường đại mấy phần, từ khác nhau góc độ bao vây Lương Nôn. Không ổn a. Lương Nôn hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói, buồn đương sáng thần thông tại trên ta, nàng vì thủ hộ huyền tiền quan lưu tại nơi này hẳn là áp đáy hòm thần thông. Những này cốt long công kích không thua gì buồn gương sáng bản nhân xuất thủ, mà lại bọn chúng dựa vào lạnh băng chi lực, có thể tại tòa này trong băng cung vô hạn phục sinh, bằng vào ta hiện tại trạng thái không cách nào triệt để giết chết bọn chúng. Vậy làm sao bây giờ? Lật Tiểu Tùng tao mày nói, ta có thể cảm giác được những này hàn băng chi khí kinh khủng, ở chỗ này thời gian càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi, muốn không phải là trước bay về bên trên một tầng. Không được. Lương Nôn lắc đầu, nhìn xem chung quanh chậm rãi tới gần lạnh băng cốt rồng, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Kỳ quái, vì cái gì ta vừa vào cửa bọn chúng liền phát động đánh lén, giống như có lẽ đã mai phục hồi lâu. Nghĩ tới đây, cặp mắt của hắn khẽ híp một cái, đột nhiên phát hiện những này cốt long cái đuôi phía trên, thế mà đều dán một trường tử sắc phù lục. Không đúng, có người dùng bí pháp quấy nhiều ý thức của bọn nó, đem trong băng cung tất cả cốt long đều dẫn tới ta chỗ này. Điều này nói rõ, người kia bây giờ đang ở tòa này trong băng cung. Nhớ kỹ mới vừa tiến vào băng cung thời điểm, những này cốt long là từ bên trái trùng sát ra. Trong chớp nhoáng này, Lương Nôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền có quyết đoán. Lật Tiểu Tùng, giúp ta toàn lực phá vây. A. Lật Tiểu Tùng còn chưa kịp phản ứng, Lương Nôn đã hóa thành một đạo đột quang, mang theo nàng hướng băng cung bên trái bay đi. Ngươi điên rồi. Cái này trong băng cung hàn khí là phía ngoài gấp 2, càng đi chỗ sâu đối linh lực hao tổn càng nghiêm trọng hơn, ngươi dạng này một mực hướng bên trong sông, chỉ sợ là muốn linh lực khô kiệt ở chỗ này. Không cần phải để ý đến, chỉ cần tìm được nội gian, liền biết hắn là như thế nào đối kháng những này hàn khí. Lương Nôn ánh mắt kiên định, cũng không tính lùi bước. Điên rồi, điên rồi. Lật Tiểu Tùng lắc đầu liên tục, nhưng ánh mắt bên trong cũng lộ ra vẻ hưng phấn, cũng tốt, hôm nay phải làm là bản tiểu thư đại triển quyền cước thời điểm. Nói xong, thân thể biến lớn gấp đôi, ngọn lửa năm màu phun ra ngoài, tạo thành một cái hỏa diễm cái tằm, đem Lương Nôn cùng mình bao bao ở trong đó. Trung quanh hàn ý dần dần hạ xuống, chỉ bất quá Lật Tiểu Tùng sắc mặt không thế nào để mắt. Hiển nhiên, lấy nàng hỏa diễm chi lực đối kháng buồn gương sáng hàn băng pháp tắc vẫn là phí sức, linh lực hao tổn cực lớn. Mà những cái kia cốt long cũng không hề từ bỏ đuổi giết bọn hắn, một mực tại sau lưng như bóng với hình. Cứ như vậy hướng cung điện chỗ sâu bay nửa khắc đồng hồ thời gian, phía trước đông nhiên bóng người lóe lên, chỉ gặp một dáng người cao gầy, hai mắt hẹp dài nam tử, tại cuối hành lang lướt qua, chuyển đến mặt khác một cái thông đạo. Mặc dù chỉ là thời gian qua nhanh một cái trước mắt, nhưng Lương Nôn thấy được rõ ràng. Thiên Tả Mã Quân. Chương 1839, trước trận đấu tướng chương 1839, trước trận đấu tướng Nam Huyền Trúng Đạo Hữu, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Tuyệt Thiên ngoài trường thành, xa xa chuyển đến cười to một tiếng. Ngũ Tử, Liêu Trường Thọ, Trái Lâm, Tự Thắng Ma Quân bọn người lá sắc mặt nghiêm túc, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp nơi xa cắt vàng đầy trời, bụi đất tung bay. Tám chi uy vũ hùng sư từ phương hướng khác nhau tập kết mà đến, chống trận gióng lên, sát khí ngút trời. Cái này tám nhánh đại quân theo thứ tự là Thiên Cung Thành, Vĩnh Dạ Thành, Lưỡng Nghi Thành, Thiên Hà Thành, Thiên Tà Cát, Huyền Âm Cát, Mây Vàng Cát, Địa Sát Cát. Ngoài ra còn có Hải Ngoại Thập Tam Đạo tạo thành đại quân, Độc Nhân tạo thành đại quân, lại thêm giữa không trung Thất Tinh thành đại quân, tổng cộng có 11 đạo đại quân, trùng trùng điệp điệp, khí thế bên trên hoàn toàn nghiền ép Nam Huyền. Bắc Minh quân chính giữa có mấy cái khí tức cường đại, một người trong đó người mặc rộng lớn mà bảo, ống tay áo bên trên có tinh xảo vân vân thêu thùa, dáng người thẳng tắp, song mi dài nhỏ phảng phất hai thanh lợi kiếm, mặc dù thái dương có chút tóc trắng, nhìn vẫn như cũng là vai hùng bất phàm. Vừa mới ra tay ngăn lại Ngũ Tử, đồng thời hiểm hộ Thiên Hà Thành đại quân triệt thoái phía sau người, chính là vị này bạch bào nam tử, đồng thời cũng là Bắc Minh quân thống soái, Thiên Cung Thành 19 tinh quan đứng đầu. Dương Tinh Quan, Đan Dương Sinh, lão quái vật thuần dương bất diệt công càng phát ra tinh tiến. Tuyệt Thiên Trường Thành bên trên, Ngũ Tử khẽ mắt hơi nhảy, nhìn qua vô cùng kiêng kỵ. Vừa rồi giao thủ mặc dù ngắn ngủi, nhưng này chỉ xích hồng đại thủ không chỉ có đánh lùi Ngũ Tử, đồng thời còn làm vỡ nát buồn gương sáng hàn băng đại đạo. Tiểm hộ Thiên Hà Thành đại quân thông dong rút lui, thật có thể nói là tới lui tự do, như vào chỗ không người. Trái Lâm nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, năm đó vượng tưởng sườn núi một trận chiến, ta đã biết người này công lực thâm hậu, thực lực còn tại lao phu phía trên. Bây giờ hắn chủ động nổi lên, hẳn là chủ bị hồi lâu, chúng ta các không thể chủ quan, nhất định phải dựa vào bạn tiên đại trận tác chiến. Hừ, Đan Dương Sinh lão thất phu này, giết chúng ta người đệ tử vô số, bản tọa sớm muộn muốn đem hắn bắt sống. Cự Thắng Ma Quân sắc mặt tâm trầm, tựa hồ có cực lớn oán khí. Nam Huyền chúng A Thánh, lúc này là tâm tư dị biệt, lại không một người dám khinh thường đối diện bạch bảo nam tử. Sau một lúc lâu, vẫn là Ngũ Tử mở miệng, cất cao giọng nói, Đan Dương Sinh, ngươi tu vi cao thầm, không nghĩ như thế nào phá cướp thành thánh, lại bước lên Nam Bắc chi chiến, váy gió tanh mưa máu, ước vạn sinh linh bởi vì ngươi mà chết, đạo tâm không có thể sao. Ta khuyên ngươi một câu, nhanh chóng lui binh, góp nhặt công đức, ngày sau độ kiếp thành thánh lúc, nói không chừng còn có thể giảm bớt mấy phần thiên kiếp uy lực. Bắc Minh trong quân, Đan Dương người mới vào nghề cầm một thanh khổng tước quạt lông, ngồi ngay ngắn loan xe, có tứ long tứ phượng bờn quanh ở trung quanh, hậu phương đều một cây cờ lớn, phía trên viết Thiên Đạo hai cái chữ to. Nghe nói ngũ tử chi ngôn, Đan Dương sinh đem quạt lông lay động, ha ha cười nói, như chi ngôn lớn mâu. Thiên Đạo vốn là vô tình, thế nhân đều làm quân cờ, sao là công đức nói chuyện? Cái này ước vạn sinh linh cũng không phải là bởi vì ta mà chết, chính là bọn hắn mệnh số như thế, không thể sửa đổi. Ta chỉ thuận thiên làm việc, đem đến từ có diệu pháp thành thánh, ngược lại là các ngươi minh ngoan bất linh, chỉ có một con đường chết. Khá lắm thuận thiên làm việc. Liêu Trường Thọ cười lạnh nói, Thiên Đạo mặc dù vô tình, nhưng cũng thai nghén tương sinh, ước vạn năm luân hồi không ngừng, từ đầu đến cuối chiếm cân bằng hai chữ. Các ngươi đại hưng đạo minh, đến mức sát kiếp nổi lên bốn phía, cũng là vì bản thân chi tư thôi, lại đem việc này áp đặt cho Thiên Đạo, thật khiến cho người ta chế nhạo. Há không biết Thiên Đạo muốn diệt các ngươi, bởi vậy mới có ta Nam Huyền quần hùng, ngươi như chấp mê bất ngộ, tương lai hẳn phải chết tại thai kiếp phía dưới. Không tệ. Phạm Thanh Tuyền cũng quát, các ngươi đi này chuyện người tiền, tất có nhân quả, tương lai xác minh tại ba thai cửu nạn để ngươi hình thần câu diện. Đan Dương Sinh xa xa nghe thấy, nụ cười trên mặt không thay đổi, chỉ thản nhiên nói, chúng đạo hưu hết ngồi đại giếng, ta không cùng các ngươi tranh luận. Hôm nay tại Tuyệt Thiên Trường Thành bày xuống trận đến, ngươi ta một quyết xuống mái, nhìn xem ai mới là Thiên Đạo chính tông. Tuyệt Thiên Trường Thành bên trên, Ngũ Tử, Trái Lâm, Phạm Thanh Tuyền, Cực Thắng Ma Quân chờ bảy vị a thánh, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, đều là khẽ gật đầu. Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi Đan Dương Sinh có bản lĩnh gì, có thể phá chúng ta Vạn Tiên đại trận. Ngũ Tử ra lệnh một tiếng, thành nội thủ trận tu sĩ đồng thời đem linh lực rót vào trước mắt trận văn bên trong, Vạn Tiên đại trận triệt để khởi động, cửu thải hào quang từ thành nội bắn ra, phô thiên cái địa, đem ngoài trường thành mấy trăm vạn dặm phạm vi đều lồng trụ vào trong. Cùng lúc đó, Vạn Thú quân, Trúc quân, Không Bụi quân, Vô Song quân, Thiên Ma quân chờ một chút đại quân, cũng đều tại riêng phần mình thống soái chỉ huy hạ lạc vị, mặc dù nhân số cùng chỉnh thể tu vi không sánh bằng Bắc Minh đại quân, nhưng bởi vì lương tựa Vạn Tiên đại trận khí thế bên trên là nửa điểm không kém. Mắt thấy Nam Huyền đại quân bày xuống trận thế, Đan Dương Sinh vẫn như cũ ngồi ngay ngắn loan trên xe, quạt lông nhẹ lay động. Hắn mặc dù tiếu dung ôn hòa, trong mắt lại có tinh mang lưu chuyển. Khá lắm Vạn Tiên đại trận. Dung hợp bách ra sở trường, lấy bất biến ứng vạn biến, chậm chậm. May mà Nam Huyền có này kỳ chiêu, mới có thể ngăn ở ta Bắc Minh đại quân mấy năm, bất quá cái này cũng phải trở thành lịch sử. Hôm nay thoáng qua một cái, Nam Huyền liền bị bật miệng. Nghĩ tới đây, hắn ngắm nhìn một phía, khẽ cười nói, Nam Huyền co đầu rút cổ không ra, ta muốn trước trận đấu tướng, lấy xoa duệ, không biết vị đạo hữu kia nguyện đi. Vừa dứt lời, liền có một cái lanh lảnh thanh âm từ phía sau truyền đến, bần đạo bất tài, nguyện đi trước trận đi một lần, bắt giết quân địch đại tướng, vì ta Bắc Minh lập uy. Đan Dương Sinh quay đầu nhìn lại, thấy là một cái xấu xí đi chân trần lão đạo, cầm trong tay tơ bạc phất trần, từ trong đám người đi ra. Người này hắn ngược lại là có chút ấn tượng, cũng không phải là bảy núi 12 thành tu sĩ, mà là Hồng Diệp cốc tán tu, đạo hiệu Quyết Gỗ Dầu. Lão đạo này mặc dù là tán tu, lại có đại cơ duyên mang theo, thực lực viễn siêu cùng giai, hoàn toàn chính xác có thể chịu được dùng một lát. Huống hồ hắn là người cô đơn, coi như gãy cũng không ai sẽ nói cái gì, liền để hắn đánh cái trận đầu a. Nghĩ tới đây, Đan Dương Sinh nụ cười trên mặt càng thêm ấm áp, gật đầu nói, "Tốt, tốt." Quyết Gỗ Dầu đạo hữu đạo pháp cao thâm, lại chủ động xin đi, ta ha có không nên lý lẽ. Liên phái đạo hữu xuất chiến, giết Nam Huyền Nguyệt khí. Người bên cạnh cũng nói, không tệ, chúng ta thay ngươi áp trận, không cần lo lắng, buông tay một trận chiến. Quyết Gỗ Dầu nghe xong, ha ha cười nói, chư vị nhìn ta cầm địch. Dứt lời, thả người nhảy lên, hóa thành kim quang, rơi vào hai quân trước trận. Nam Huyền chúng quân đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, chợt thấy một vệt kim quang bay tới, rơi vào trước trận, hiện ra một đạo nhân bộ dáng, không khỏi âm thầm cảnh giác. Ngươi là người phương nào? Hẳn là muốn lấy sức một mình chống lại đại trận hay sao? Ngũ Tử nghiêm nghị hỏi. Quyết Gỗ Dầu cười ha hả, Vạn Tiên đại trận cố nhiên lợi hại, nhưng các ngươi Nam Huyền đều là rùa đen rút đầu hay sao? Ta chính là Hồng Diệp cốc cốc chủ Quyết Gỗ Dầu, ai dám cùng ngươi ta đơn độc đánh một trận? Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại thanh thanh sở sở truyền đến trong tai của mọi người. Ngũ Tử nhíu mày, cùng còn lại mấy vị á thánh âm thầm truyền âm nói, không biết Bắc Minh làm cái gì mê hoặc, công lại không công, lại muốn trước trận đấu tướng. Không sao. Tự Thắng Ma Quân thản nhiên nói, đấu tướng sự tình cũng thuộc về bình thường, đối phương đã khởi sướng, chúng ta nếu là không nên, há không lộ vẻ chột dạ, không duyên cơ yếu đi sĩ khí. Có thể phái một viên đại tướng tiến đến, chu sát này tặng, lấy chấn quân ta uy danh. Không tệ, đã là công bằng đấu tướng, không có không nên lý lẽ, bất quá phái ai tiến đến đâu. Trái Lâm khẽ nhíu mày nói, kỳ thật Nam Bắc chi chiến buộc phát mấy năm, trước trận đấu tướng cũng không hiếm lạ, bất quá trong này có hai đầu quy củ bất thành văn, đầu tiên á thánh vì đẹp trai không thể hạ chẳng đánh cược, tiếp theo độ tám khó khăn tu sĩ đều vì một phương thống lĩnh, thân phụ chức vị quan trọng, quyền cao chức trọng, cũng không thể mạo muội hạ chẳng. Đang thỏa mãn cái này hai đầu quy củ điều kiện tiên quyết, tận khả năng phái ra đấu pháp năng lực cao cường tu sĩ, tốt nhất là loại thần thông kia thực lực vượt qua cùng cảnh giới tu sĩ, lại càng dễ tại đấu pháp bên trong thủ thắng. Quyết Gỗ Dầu tuy là tán tu, độ bảy khó khăn tu vi, nhưng hắn nhân duyên tế hội phía dưới, tại nơi nào đó bí cảnh bên trong nuốt một gốc thần bí kim liên, chẳng những rèn luyện thần hồn, càng bởi vậy lĩnh ngộ kim liên bảo thuật, từ đó thực lực tăng nhiều, đuổi sát độ tám khó khăn cao thủ. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Đan Dương Sinh mới có thể phái hắn xuất chiến. Nam Huyền đám người đối với Quyết Gỗ Dầu lai lịch cũng không rõ ràng lắm, nhưng bọn hắn biết, có thể bị Đan Dương Sinh cử đi trận nhất định là thần thông thực lực vượt qua tự thân cảnh giới người, tuyệt đối không thể khinh thường. Đang do dự ở giữa, có người chủ động xin đi nói, nào đó mặc dù bất tài, nguyện lấy người này đầu lâu, dâng cho đại quân tế cờ. Chúng á thánh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy là vạn thú quân một đại tướng, Bùi Tế Tiểu. Người này cũng là độ 7 khó khăn tu vi, tại Vạn Thú Sơn xếp hạng gần với Liêu Trường Thọ cùng Lý Nhất Nhạc, lúc trước Nam Bắc đại chiến bên trong chiến thắng qua cùng là độ 7 khó khăn đối thủ, cũng coi là thanh danh nổi bật. Tế Tiểu, cái này quyết gỗ dầu lai lịch không rõ, thủ đoạn thần thông không biết, không thể khinh địch chủ quan a. Liêu Trường Thọ trầm giọng nói.
Không sao. Bùi Tế Tiểu cười nói, ta tu luyện Vạn Thú quyết gần nhất có linh ngộ, thực lực lại tinh tiến một tầng, vừa vặn cầm người này khai đao, tăng lên sĩ khí của ta.
Tốt a. Đám người gặp hắn tin tưởng như vậy, cũng không tiện ngăn cản, trong đó Liêu Trường Thọ gật đầu nói, đã ngươi chủ động xin đi, một trận chiến này liền từ ngươi ra sân, nhớ lấy không thể chủ quan, trước thẩm định hư thực, lại tùy thời mà động.
Bùi Mỗ rõ.
Bùi Tế Tiểu nhẹ gật đầu, trong tay pháp quyết vừa bấm, thân hình chớp động, trong nháy mắt liền xuất hiện trong chiến trường ương.
Ta tưởng là ai, nguyên lai là Vạn Thú Sơn tu sĩ.
Quyết Gỗ Dầu tay cầm phát trần, ha ha cười nói, lão phu ở lâu thâm sơn, đã từng nghe nói qua Vạn Thú Sơn tên tuổi, bất quá là chút thuần dưỡng linh thú, theo dựa vào ngoại lực đột phá bảng môn tà đạo, thế mà cũng có thể danh liệt bảy núi 12 thành một trong, quả nhiên là làm cho người khó hiểu.
Bùi Tế Tiểu nhịn xuống nộ khí, cắn răng nói, xem ra các hạ đối đạo pháp của mình rất có tự tin.
Cũng tốt, hôm nay liền cùng ngươi xác minh một phen, nhìn xem ta Vạn Thú Sơn thần thông có phải hay không bảng môn tà đạo.
Đạo chữ vừa vặn ra khỏi miệng, liền đem ống tay áo vung lên, chỉ nghe giữa không trung truyền đến tê minh, 12 đầu hỏa nha từ trong hư không xuất hiện. Những này hỏa nha miệng phun liệt diễm, hợp thành 12 đạo tường lửa, đem Quyết Gỗ Dầu vây vào giữa, không cho hắn có một chút bỏ chạy không gian. Mắt thấy hỏa diễm càng ngày càng gần, Quyết Gỗ Dầu hai mắt nhắm lại, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Giữa không trung xuất hiện một cây màu đen cơ phướn, bị hắn cầm trong tay, liên tục lay động, chỉ thấy bốn phía âm phong được khởi, từng đoàn mây đen trống rông xuất hiện, đem kia quái điểu hỏa diễm cuốn vào trong đó, rất nhanh liền không có khí tức.
Bùi Tế Tiểu xa xa thấy cảnh này, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn cái này 12 con hỏa nha đều là thượng cổ dị chủng, dùng huyền dương chân hỏa thai nén mà thành, chỗ phun lửa diễm có thể hòa tan thần binh lợi nhận, từng tiêu hủy vô số pháp bảo, không nghĩ tới lại bị cái này không đáng chú ý cờ đen cho phá. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Bùi Tế Tiểu chỉ tay một cái, 12 con hỏa nha nối thành một mảnh, hỏa diễm sáng ngời phảng phất một bành mặt trời, từ trên trời giáng xuống, hướng Quyết Gỗ Dầu đỉnh đầu đánh tới.
Chỉ là hỏa nha, có thể làm khó dễ được ta.
Quyết Gỗ Dầu cười to, đem cờ phướn lay động, mây đen cản ở giữa, phảng phất một tấm vong lớn. Nóng bỏng mà sáng tỏ mặt trời rất nhanh rơi xuống, lọt vào hắt trong lưới, hỏa diễm cùng mây đen lẫn nhau dây dưa, quay cuồng không ngừng. Như thế rằng co một lát, chợt nghe thê lương tê minh từ trong mây đen truyền ra, ngay sau đó mây đen hướng vào phía trong co bảo, bên trong ánh lửa đều trở nên ảm đạm.
Không được.
Bùi Tế Tiểu sắc mặt biến hóa, lập tức thi triển Vạn Thú Sơn bí thuật, lại phát hiện 12 con hỏa nha đều cùng mình đã mất đi liên hệ, căn bản triệu không trở lại. Quyết Gỗ Dầu lại là giống như cười mà không phải cười, dùng mây đen cuốn 12 con hỏa nha, ở giữa không trung bay lại phương hướng, hướng đối thủ vị trí vọt tới. Đến mà không trả lễ thì không hay, lão đạo cũng đi thử một chút người những xuất sinh này uy lực. Vừa dứt lời, mây đen đã tại Bùi Tế Tiểu trên không tung ra, chỉ gặp 12 đầu hỏa nha, hai mắt đều trở nên đen nhánh, toàn thân hỏa diễm loạn chiến, phảng phất lâm vào điên cuồng, thế mà hướng mình chủ trên thân thể người nhào tới. Mắt thấy màn quỷ dị này, Bùi Tế Tiểu đội vàng thi triển đột pháp, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. 12 đầu hỏa nha đều vô hụt, tại nguyên chỗ hoa hoa gọi bậy, mà đoàn kia mây đen lại khóa chặt một cái phương hướng, chớp mắt đã tới, đem một bóng người từ trong hư không bước ra. Bùi Tế Tiểu lảo đảo mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn không đợi hắn có phản ứng, chỉ thấy mây đen lan lộn, phản phất một cái túi, hướng hắn bay đầu chụp xuống.
Thu.
Quyết Gỗ Dầu bóp cái pháp quyết, mây đen túi đem đối thủ thân thể toàn bộ chụp vào trong, sau đó miệng túi bó chặt, hướng mình bay trở về.
Ha ha ha.
Đây chính là Vạn Thú Sơn pháp thuật. Ngay cả lão đạo ta bà chiêu đều không tiếp nổi. Hắn hiện tại là đắc chí vừa lòng. Thân là tán tu, sở dĩ chủ động xin đi giết giặc tham chiến, ngoại trừ muốn tranh quân công đổi lấy ban thưởng bên ngoài, còn tất nhất chiến thành dành tâm tư. Bởi vì Quyết Gỗ Dầu năm đó tư chất cũng không cao, mấy lần muốn nhập bảy núi 12 thành đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, bởi vậy ghi hận trong lòng, ẩn nhẫn nhiều năm. Thẳng đến một lần nào đó bí cảnh thám hiểm, may mắn đạt được một gốc kim liên, từ đó nghịch thiên cải mệnh, tu vi liên tiếp đột phá, tâm tính cũng sinh ra biến hóa. Hắn gia nhập Bắc Minh, một mặt là bởi vì là Thiên Cung thành lấy giết hợp đạo, cướp đoạt tài nguyên lý niệm rất được tâm, một phương diện khác cũng là có chủ tâm muốn cùng bảy núi 12 thành cao thủ phân cao thấp. Kia Bùi Tế Tiểu cũng là Vạn Thú Sơn cao thủ, độ bảy khó khăn cảnh giới, không nghĩ tới như thế không tốt, ngay cả Quyết Gỗ Dầu bà chiêu đều không tiếp nổi.
Bắc Minh trong quân có người dám khái nói,
cũng không phải, trò hay còn ở phía sau đâu. Đang nói, xa xa mây đen đã trở về tới Quyết Gỗ Dầu trước mặt. Lão đạo sĩ cũng không dám xem thường, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, chỉ gặp giữa không trung xuất hiện 12 trôi dày đặc khí lạnh huyền băng lưới dao, siêu. Nhất thanh, gần như đồng thời đâm vào mây đen bên trong. Chương 1840, Trảm tướng chương 1840, Trảm tướng thở hổn hển, thở hổn hển. Mây đen bên trong truyền đến thanh âm trầm thấp. Quyết Gỗ Dầu huyền băng lưới dao đâm vào trong đó, thế mà không có huyết thủy chảy ra, ngược lại giống như là đá vào tấm sắt, phát ra băng liệt giòn vang. Đột nhiên, mây đen không bị khống chế rơi xuống, lộ ra một con thanh mô, hướng đỉnh đầu hắn một cước đạp xuống.
Không được.
Quyết Gỗ Dầu phát giác được nguy hiểm, vội vàng rung động trong tay phất trần, giữa không trung liên tiếp xuất hiện bốn cái hư ảnh, ngăn tại mây đen phía trước. Kia mây đen kịch liệt lan lộn, vươn ra chính là một con móng trâu, mấy lần liền đem hư ảnh giẫm nát, rơi xuống Quyết Gỗ Dầu đỉnh đầu, bị cờ đen cứng rắn cản lại. Song phương giằng co một lát, Quyết Gỗ Dầu trong tay cờ đen ẩm. Nhất thanh vỡ vụn,
hóa thành vô số lưu quang tứ tán mà rơi. Quyết Cô Dầu kinh hãi, không lo được pháp bảo hư hao, gấp đội rút thân lui lại. Cũng chính là hắn quyết định thật nhanh, mới hiểm lại càng hiểm từ móng châu hạ đào thoát, lực lượng khổng lồ đem phương viên 10 dặm mặt đất toàn bộ chấn vỡ, núi đá đều biến thành một mịn, phản phất trước đó cũng không tồn tại. Thở hổn hển, lại là một tiếng gào trầm trầm, mây đen dần dần tiêu tán, chỉ gặp một đầu thanh lưu xuất hiện giữa không trung, chân đạp tường vân, sừng châu vốn lượng, bên trên có đạo gia minh văn, chỗ mi tâm còn có một chiếc mắt nằm dọc. Bùi Tế Tiểu ngồi ngay ngắn ở thanh lưu trên lưng, cầm trong tay một viên cổ phác linh đan, cười lạnh nói: Quyết Minh tiểu nhi, ngươi là tiểu nhân đắc chí, xem thường ta Vạn Thú Sơn bí thuật, hôm nay liền giết ngươi tế cờ. Dứt lời, đưa tay tại châu lưng vỗ một cái, kia thanh lưu hiểu ý, cái chán mắt dọc mở ra, bắn ra một đạo thanh quang, thẳng đến Quyết Gỗ Dầu đánh tới. Cái này đạo thanh quang trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, tốc độ cực nhanh, Quyết Gỗ Dầu đến không kịp trốn tránh, đành phải đem phất trần vung lên, ở giữa không trung xoát ra một mặt gương đồng, dùng để ngăn cản đối thủ thần thông. Ầm. Giòn vang âm thanh bên trong, gương đồng bị đánh đến vỡ nát, thanh quang thẳng tắp rơi xuống, phản phất kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về Quyết Gỗ Dầu mi tâm. Nhưng Quyết Gỗ Dầu đã có thời gian phản ứng, hai tay pháp quyết gấp bóp, một vệt kim quang từ sau đầu xuất ra, đem lưu nhãn bên trong bắn ra thanh quang một quyển, song phương đồng thời hóa thành vô hình. Trong điện quang hỏa thạch, song phương đã giao thủ một vòng. Quyết Gỗ Dầu sắc mặt nghiêm túc, không còn có trước đó như vậy phong khinh vân đạm biểu lộ, mắt thấy thanh lưu nhãn chuyển động, một đạo sắc bén hào quang lần nữa đánh tới, vội vàng bấm một cái pháp quyết, thi triển độn thuật phóng lên tận trời. Thanh quang đuổi theo đột quang, một trước một sau, nhanh như điện chớp. Chu toàn một hồi, Quyết Gỗ Dầu chợt chỉ tay một cái, trong hư không mở ra đóa đóa kim liên xoay chậm chậm, lại xoát ra vạn đạo kim quang, đem thanh lưu thanh quang cuốn vào, trong nháy mắt cho đánh tan. A. Bùi Tế Tiểu ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết tọa hạ cái này đầu thanh lưu thế nhưng là hắn bản mệnh linh thú tam nhãn thanh lưu cái chán mắt dọc nhưng thả ly hợp thần quang một khi bị đánh trúng, nhục thân cùng thần hồn sẽ bị cưỡng ép tách ra đến, bằng chiêu này cơ hội chiến vô bất thắng, hiếm khi có người có thể ngăn cản. Không nghĩ tới vị này danh khí không lớn tán tu, lại có khả năng như thế. Hắn cũng không biết Quyết Gỗ Dầu đã từng nuốt một gốc thần bí kim liên, bởi vậy ngộ ra kim liên bảo thuật trong lòng còn từ kinh nghi bất định, đối diện Quyết Gỗ Dầu lại đem thân nhất chuyển, cười lên ha ha. Một đầu mang yêu. Nhìn tới đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Nếu như thế, lão đạo cũng không cùng ngươi chơi đùa, hiện tại liền phân cái cao thấp đi. Nói xong, thôi động bảo thuật, chỉ gặp kim liên khắp nơi trên đất, xoát ra vạn đạo kim hồng, giống như lưu tinh hướng Bùi Tế Tiểu đánh tới. Hừ. Bùi Tế Tiểu nghe hắn nhiều lần nhục nhã, cũng là không có cam lòng, dao động trong tay linh đan, khiến cho tam nhãn thanh lưu khí tức tăng gọn, trong mắt ly hợp thần quang tiếp ngay cả khởi động, đem kia đẩy trời kim hồng từng cái cản lại. Song phương đều dùng thần chỉ riêng đối soát, giao thủ hơn 10 chiêu, bất phân cao thấp, tràn diện giằng co. Chỉ bất quá, ly hợp thần quang số lượng có hạn, không có khả năng một mực phát động, nhưng này kim hồng lại giống như vô cùng vô tận, chỉ cần có kim liên trên mặt đất, liền vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt. Bùi Tế Tiểu âm thầm nóng nổi, đột nhiên một cái ý niệm trong đầu chuyển qua, đưa tay tại châu trên lưng nhẹ nhàng vỗ. Tam nhãn thanh lưu lập tức hiểu ý, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, ly hợp thần quang liên tiếp phun ra mấy chục đạo, chống đỡ phía trước kim hồng, sau đó móng châu phi nước đại, từ trên trời giáng xuống, xông vào Quyết Gỗ Dầu trước người kim liên trong ao. Nơi đây kim liên khắp nơi trên đất, nhiều vô số kể. Thanh lưu rơi xuống đất, dùng móng châu hung hăng đập mạnh, trong nháy mắt liền đạp vỡ một gốc kim liên. Sau đó, nó lại vung ra bốn vó, trái sông phải đạp, mỗi lần móng châu rơi xuống đều có kim liên vỡ vụn, vẹn vẹn trong tiếng khắc, liền đem lớn như vậy kim liên ao hủy đi một nửa. Bản tọa hủy ngươi pháp thuật căn nguyên, nhìn ngươi còn như thế nào thi pháp. Bùi Tế Tiểu sắc mặt oán hận, tay cầm linh đan, tọa hạ thanh lưu khí thế như hồng, đem kim liên từng cái đập nát. Mắt xem pháp thuật liền bị phá vỡ, Quyết Gỗ Dầu lại không hoảng hốt, ngược lại lộ ra dàn kế được như ý nụ cười quỷ dị. Vô não mang phu, bên trong ta kế vậy. Quyết Gỗ Dầu cười lạnh một tiếng, cầm trong tay pháp quyết vừa bấm, lúc trước vỡ vụn kim liên tàn phiến đều hóa thành từng sợi tơ vàng, ôm chặt lấy tam nhãn thanh lưu chân sau, khiến cho thanh lưu không cách nào hành động, phản phất lâm vào vũng bùn bên trong. Không được. Bùi Tế Tiểu phát giác không ổn, vội vàng vận chuyển vạn thú quyết muốn thoát ly những này tơ vàng trói buộc. Nào có thể đoán được tam nhãn thanh lưu căn bản không làm được gì đến, kia tơ vàng chui vào trong cơ thể của nó, bắt đầu điên cuồng hấp thụ linh lực của nó, mà lại bốn phía kim liên đều hội tụ tới, tơ vàng càng cuốn càng nhiều, rốt cuộc không tránh thoát. Ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, Quyết Gỗ Dầu lại đem ống tay áo vung lên, chỉ gặp một viên kim quang lóng lánh vòng tròn từ hắn ống tay áo bay ra, xông lên trên trời, trực tiếp bộ hướng tam nhãn thanh lưu đỉnh đầu. Bùi Tế Tiểu biết lợi hại, nào dám lãnh đạo, vội vàng thi triển pháp thuật, cầm trong tay ngự hoang bảo linh ném ra, muốn ngăn cản đối thủ pháp bảo. Nhưng hắn linh đang mới vừa vặn bay ra, trung quanh kim liên liền mùa lên, lấy ngàn vạn tơ vàng đem nó cuốn quanh, nửa điểm uy lực cũng không phát huy ra được. Mà vòng tròn kia từ trên trời giáng xuống, đến thanh lưu đỉnh đầu, hướng nó cái cổ thượng xáo đi. Thanh lưu vội vàng bay đầu, dùng sừng châu một đỉnh, chỉ ngay đang nhất thanh. Vòng tròn bị sừng châu bắn bay, nhưng này tam nhãn thanh lưu cũng vì vậy mà đầu váng mắt hoa, bước chân lảo đảo, tại kim liên trong ao hãm đến sâu hơn. Nhìn nguyên ngoan cố chống lại đến khi nào? Quyết Gỗ Dầu cười lạnh liên tục, trong tay pháp quyết không ngừng. Vòng tròn kia đi mà quay lại, liên tiếp tại thanh lưu sừng châu bên trên đánh 7, 8 lần. Chỉ nghe đương, 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 thanh âm không ngừng, mỗi một cái đều để thanh lưu ánh mắt tan rã mấy phần. Đến một lần cuối cùng, thanh lưu đã triệt để đã mất đi ý thức, nằm dạp trên mặt đất không cách nào nhúc nhích. Thu, quát khẽ một tiếng. Vòng tròn bọc tại thanh lưu cái cổ bên trên, thanh lưu thân thể cấp tốc thu nhỏ, bị vòng tròn kéo một phát, hướng Quyết Gỗ Dầu phương hướng bay đi. Bùi Tế Tiểu từ châu trên lưng ngã xuống, mắt nhìn mình bản mệnh linh thú bị người dùng pháp bảo lấy đi, không khỏi sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên, "Giả Thanh!" Hắn vừa định đuổi theo, Kim Liên trong ao tơ vàng đã thuận mắt cá chân cuốn tới, lực lượng bị dị trói buộc thân thể của hắn, liền ngay cả độn quang cũng vô pháp thi triển. "Ha ha, vất vả ngươi đem đầu này linh thú bồi dưỡng lâu như vậy, bần đạo liền thu nhận. Bất quá bần đạo thích vật vô chủ, đã ngươi là nó nguyên chủ nhân, liền mời ngươi chết ở chỗ này đi." Quyết Cô Dầu nói xong, chỉ tay một cái. Vạn đóa Kim Liên đồng thời nở rộ, kim hồng từ bốn phương tám hướng cuốn tới, đem Bùi Tế Tiểu vạn tiễn xuyên tâm, nhục thân đánh thành cho bụi. Một điểm chân linh phiêu đãng vừa muốn chạy trốn ra Kim Liên ao, cũng bị Kim Liên bao lại, không thể động đậy. "Đạo hữu cứu ta!" Bùi Tế Tiểu chân linh tại Kim Liên trong ao kêu to lên, Nam Huyền đám người nghe xong không động dung. "Tu được tổn thương ta đạo hữu." Một đạo lam cầu vồng phi nhanh mà ra, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới trong chiến trường. Nhưng Quyết Gỗ Dầu rõ ràng muốn càng nhanh một chút, trong tay pháp quyết vừa bấm, Kim Liên chuyển động, đem Bùi Tế Tiểu một điểm cuối cùng chân linh cũng ma diệt, sau đó thân hình chớp động, phiêu nhiên về tới Bắc Minh trong quân. "Ha ha ha. Vạn Thú Sơn cũng không gì hơn cái này, bần đạo chỉ bất quá hơi thi thủ đoạn liền nhẹ nhõm đem nó chém giết. Mặt hàng này cũng dám cùng bảy núi 12 thành đặt song song, xem ra là Nam Huyền không người, trận chiến này thất bại." Quyết Gỗ Dầu nhổ đến thứ nhất, đắc chí vừa lòng, bởi vậy trong quân đội cười to lên. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, Bắc Minh đại quân nổi trống chấn thiên, âm thanh ủng hộ vang tận mây xanh, chỉ nghe ngàn vạn đại quân tề thanh quát, "Thuận Thiên hành đạo, nghịch thiên người chết. Thuận Thiên hành đạo, nghịch thiên người chết. Thuận Thiên hành đạo, nghịch thiên người chết." Liên tiếp 3 tiếng, khí thế như hồng, phản phất đem dãy núi đều san bằng, vân tiêu đều xông phá. Trái lại Nam Huyền bên này lại là khí thế đê mê, chúng á thánh đều trầm mặc không nói, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Cái này Quyết Gỗ Dầu lai lịch gì? Pháp thuật thần thông như thế vô tạm, thực lực lại là nửa điểm không yếu, làm sao trước kia đều chưa nghe nói qua? "Hừ, Đan Dương Sinh lão hồ ly này xưa nay giả quyệt, dưới trướng hắn hẳn là còn có không ít cao thủ, chỉ là trước đây chưa hề xuất chiến qua. Đáng tiếc, Bùi Tế Tiểu thực lực kỳ thật không kém gì Quyết Gỗ Dầu, nhưng hắn chúng đối thủ gian kế, khinh địch liều lĩnh, đến mức thân tử đạo tiêu." Đám người nghị luận ở Mỹ, trên mặt đều có vẻ tiếc hận. Liêu Trường Thọ trầm mặc hồi lâu, khàn giọng nói, "Không nghĩ tới sư đệ vậy mà không địch lại, trận chiến này là ta Vạn Thú Sơn bại, không lời nào để nói. Không nên tự trách, Bùi đạo hưu anh linh vĩnh tồn, đợi ta ra trận chu sát này tặng, lấy tế hắn trên trời có linh thiêng." Lời còn chưa dứt, một bóng người đã vượt qua đám người ra. Liêu Trường Thọ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy là một tướng quân trẻ tuổi, mặt như con ngọc, mắt giống như sao trời, bạch nón trụ bạch giáp, phía sau hai cây trường thương một vàng một bạc, phảng phất là hai đầu phi long, vận sức chờ phát động. Nếu như Lương Nôn ở đây, tất không xa lạ gì, bởi vì vị tướng quân trẻ tuổi này liền là năm đó hắn tại Quảng Lăng ngoài thành gặp phải phi long thần tướng, Triệu Dực. Triệu Dực người này vốn là thiên phú dị bẩm, tại 12 thần tướng bên trong thuộc về nhân tài mới nổi, thâm thụ Hiên Viên thành chủ coi trọng. Mà tại Hiên Viên đấu bảo trên đại hội, hắn cùng Xạ Nhật thần tướng, Hoa Đào thần tướng bọn người cùng một chỗ hộ giá có công, bởi vậy đạt được Hiên Viên phá thiên khen thưởng, có đại cơ duyên mang theo. Mà bản thân hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tại không lâu về sau liền vượt qua thứ hai thai, trở thành độ hai thai phá sáu khó khăn tu sĩ, một thân thần thông càng là kinh thế hai tụ. "Ngươi?" Trái Lâm ánh mắt lộ ra vẻ do dự, ngay cả Bùi Tế Tiểu dạng này độ bảy khó khăn cao thủ đều thua ở Quyết Gỗ Dầu trong tay, Bay Long tướng quân mặc dù tư chất bất phàm, mà dù sao thời gian tu luyện còn thiếu, chỉ có độ sáu khó khăn cảnh giới, chỉ sợ không phải đối thủ a. "Đúng vậy à, chúng ta đã bại qua một trận, nếu như lại bại, chỉ sợ quân tâm tăng dã, vì cẩn thận lý do, vẫn là khác chọn cao thủ đi." Phạm Thanh Tuyền cũng gật đầu nói, "Không cần." Trước đó một mực trầm mặc không nói cổ trời, lúc này bỗng nhiên mở miệng, chỉ có thật đơn giản tám chữ, "Cổ mỗ bảo đảm, Triệu Dực như hướng." Nếu như nói chín đại á thánh bên trong, ai nhất trầm mặc ít nói, ngoại trừ từ không mở miệng buồn gương sáng bên ngoài, cũng chỉ có cậu này. Người này tích chữ như vàng, chỉ khi nào mở miệng, hẳn là 10 phần chắc chín sự tình. Còn lại á thánh nghe xong, dùng ánh mắt trao đổi một lát, gật đầu nói, "Tốt, đã cổ huynh hết lòng Triệu tướng quân, vậy liền mời hắn ra sân một trận chiến đi." "Triệu mỗ đi vậy." Triệu Dực liền ôm quyền, cũng không nhiều lời, hóa thành một đạo đột quang, đảo mắt liền tới trên trận. Lúc này Bắc Minh quân quân uy chính thịnh, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp người đông nghìn nghìn, tiếng trống lôi động, cờ thượng pháp phối, túc sát chi khí phô thiên cái địa, phảng phất một đầu hồng hoang mãnh thú, sau một khắc liền muốn đem nó nuốt hết. Nhưng Triệu Dực đối mặt ngàn vạn đại quân lại là mặt không đổi sắc, đem hai cây trường thương từ phía sau lưng rút ra, mũi thương một chỉ, nghiêm nghị quát, "Quyết Gỗ Dầu, mau tới hiến đầu." Một tiếng này quát chói tai quanh quần tại dãy núi ở giữa, thật lâu không thôi, tựa hồ đem Bắc Minh quân tiếng ồn ào đều áp chế xuống. Lẽ nào lại như vậy? Quyết Gỗ Dầu vừa mới thắng qua một trận, tại quân hùng trước mặt đại xuất danh tiếng, chính là đắc chí vừa lòng thời điểm, há để người khác khiêu khích. Lại xem xét, đối thủ thế mà chỉ là cái độ 6 khó khăn tu sĩ, so với mình còn thấp một cảnh giới, thế mà cũng dám đi lên tiêu chiến, quả nhiên là nổi trận lôi đình. "Tiểu tặc, ngươi rong rạc, nhìn ta dùng kim khuyết vòng tay thu ngươi." Quyết Gỗ Dầu lệ quát một tiếng, thả người xuất trận, đem tay áo dương lên, kim sắc vòng tròn từ hắn ống tay áo bay ra, mấy cái chớp động ở giữa đã đến Triệu Dực đỉnh đầu. Cái này kim khuyết vòng tay là hắn gia nhập Bắc Minh về sau, lấy Thiên Cung Thành đưa tặng thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, 10 phần quỷ dị, chỉ cần bị nó bộ bên trong, thần hồn liền sẽ trở nên ngơ ngơ ngắc ngác, ngay cả thân phận của mình đều nghĩ không ra, cuối cùng chỉ có thể mặc cho bài bố. Vừa rồi hắn chính là dùng bảo vật này phá Bùi Tế Tiểu bản mệnh linh thú, đồng thời thừa cơ chém giết đối thủ. Bây giờ lại lập lại chiêu cũ, muốn đánh bay Long Thần đem một trở tay không kịp. Mắt thấy vòng tròn quay đầu rơi xuống, Triệu Dực cười lạnh một tiếng, đem phi long sáng ngân thương hướng lên vậy một cái, phảng phất là trường long phóng lên tận trời. Đang, chỉ nghe một tiếng vang dọn, vòng tròn bị ngân long đánh bay, đang lùi lại quá trình bên trong phát ra ong ong ong. Gào thét, sau đó vết rách dày đặc, chỉ bay ra hơn trăm trượng khoảng cách liền vỡ nát. Tà kim quyết vòng tay, quyết gỗ dầu nghẹn ngào gào lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Là thiên long thánh khí. Nam huyền chúng á thánh bên trong, Vũ Từ hai mắt nhắm lại, sắc mặt nhìn có chút rung động. Thiên long thánh khí chính là hiên viên phá thiên tu luyện chân khí, nghe đồn 12 thần tướng bên trong chỉ có cổ chân trời truyền một đạo thiên long thánh khí, không nghĩ tới Triệu Dực cũng có cơ duyên này. Quyết gỗ dầu đau mất trí bảo, chính là kinh hãi đau lòng thời điểm, chợt thấy một đạo đội quang ở giữa không trung liên tiếp chớp động, đảo mắt liền tới trước mặt mình. Không được, quyết gỗ dầu phát giác được nguy hiểm, vội vàng vận chuyển kim liên bảo thuật thể nội linh lực vận chuyển, khắp nơi trên đất mở ra kim liên sinh ra tơ vàng, y đổ cuốn lấy người tới. Nhưng kia đội quang bên trong lại đâm ra một cây kim thương, đem đẩy trời tơ vàng một quyển, tất cả đều đãng thành cho bụi. Kim quang về sau lại có một đạo ngân huy đâm ra, phảng phất song long xuất hải, trong nháy mắt xuyên thủng quyết gỗ dầu ngực. Chương 1841, Long Uy chương 1841, Long Uy trước trận đấu pháp, thay đổi trong nháy mắt. Mới vừa rồi còn diếu võ dương ai quyết gỗ dầu, lúc này đã bị người dùng ngân thương đâm xuyên ngực. Từ song phương giao thủ đến bây giờ, tổng cộng không cao hơn 3 chiêu, quyết gỗ dầu nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình trước đó không lâu còn đang giễu cợt đùi tế tiểu, đảo mắt liền bước hắn theo gót. Làm sao? Khả năng. Quyết gỗ dầu sắc mặt thống khổ, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi cùng không cam lòng thân sắc. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kim liên bảo thuật cùng pháp bảo kim khuyết vòng tay tựa hồ cũng đã mất đi tác dụng, tại trước mặt người này tựa như là một tờ giấy mỏng, tùy tiện bị xuyên thủng. Chân khí của ngươi có. Trước khi chết, quyết gỗ dầu tựa hồ mới phản ứng được, dùng ngón tay chỉ đối phương, lại là rốt cuộc nói không nên lời nữa chữ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, quyết gỗ dầu nhục thân bị Triệu Dực dùng trường thương xoắn nát. Đây trời bụi bặm bên trong, một đạo chân linh bay ra, cũng cùng bụi tế tiểu đồng dạng muốn trốn về bản quân bên trong. Nhưng Triệu Dực đã sớm chuẩn bị kỹ càng, há có thể dung hắn chạy thoát. Dùng phi long sáng ngân thương vẩy một cái, đem kia chân linh chọn đi qua. Cậu tặc, ngươi giết ta Nam Huyền đạo hữu, hôm nay liền lấy ngươi tế cửa. Không, không muốn a. Bần đạo chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, từ nay về sau nguyện ý đi theo tướng quân, chỉ cầu thả ta một con đường sống a. Quyết gỗ dầu vốn là tán tu xuất thân, trước kia ăn nói khép nép, bởi vậy tịnh không để ý mặt mũi. Lại nói, nếu quả thật linh đều bị diệt, muốn mặt mũi này mặt cũng vô ích, cho nên chó vẩy đuôi mừng chủ, nếu không phải chân linh không thể dập đầu, chỉ sợ sớm đã đập đổ máu. Hừ. Triệu Dực mười phần khinh thường, hừ lạnh nói, ngươi đã đến trước trận đấu pháp, nên có chịu chết giận nộ, nhiều lời vô ích, cầu tặc nhận lấy cái chết. Dứt lời, mũi thương lắc một cái, kim quang vạn đạo, đem quyết gỗ dầu chân linh đưa đến Nam Huyền dưới cờ. Nam Huyền sớm đã có cao thủ chờ, mắt thấy quyết gỗ dầu chân linh bay tới, lập tức một cái lớn phích lịch rơi xuống, đem người này đánh cho hình thần câu diện, một sợi khói xanh nổi lên Nam Huyền đại kỳ, xem như tế điện bùi tế tiểu vong hồn. Quyết gỗ dầu đã chết, ai đến đánh với ta một trận? Triệu Dực đem song súng quét ngang, tại vạn quân trận trước ngạo nghễ mà đứng, lại có một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông chi thế. Hừ. Chợt nghe hừ lạnh một tiếng, sau đó một đạo hắc ảnh từ Bắc Minh quân bên trong bay ra, đảo mắt đến trước trận. Triệu Dực ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy là đoàn mây đen, mây thượng tọa một người, mặc tăng bảo, mang bỉ lô quan, trong tay Phật châu chuyển động, phảng phất một vị đắc đạo cao tăng. Chỉ bất quá, người này tăng bảo là đen nhánh chi sắc, Phật châu cũng là đen nhánh, da mặt khô gắt, ngay cả bờ môi đều biến thành màu đen, nhìn qua mười phần yêu dị. Triệu Dực khẩu súng nhọn một chỉ, quắc, yêu nhân phương nào? Triệu Mô không chẳng hạ người vô danh, xương tên ra. Trên mây đen quái tăng nghe xong, cười hắc hắc nói, ta chính là Vĩnh Dạ Thành áo bào đen lão tổ. Tiểu tử đừng muốn càng hằn dỡ, ngươi còn chưa thành đạo lúc, lao tổ cũng đã bắt đầu độ kiếp, hôm nay chẳng ngươi tại trước trận, cũng làm cho ngươi biết được tiên ngoại hữu tiên, nhân ngoại hữu nhân. Bớt nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến. Triệu Dực trong mắt tinh mang lóe lên, thân hình chợt biến mất tại nguyên chỗ. Vừa rồi cũng là chiêu này, đột quang biến mất, tốc độ cực nhanh, đánh quyết gỗ dầu một trở tay không kịp. Ha ha. Áo bào đen lão tổ ngồi ngay ngắn vân đài, tựa hồ cũng không hoảng hốt. Hắn chuyển động Phật châu ngón trỏ tay phải hơi cong, sau đó nhẹ nhàng bắn ra. Một viên Phật châu bị hắn bắn ra ngoài, xông lên trên trời. Hóa thành một tôn toàn thân đen nhánh cao đại Phật giống, năm ngón tay mở ra, hướng về phía trước đống nhiên một chảo. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, hắc Phật ở giữa không trung cầm ra cái bóng người, bạch nón trụ bạch giáp, chính là mới vừa rồi biến mất không thấy gì nữa Phi Long thần tướng. Ha ha, tiểu tử dù sao tuổi trẻ, sân niệm quá nặng, dễ nổi giận, không phải là chuyện tốt. Không bằng quy y ngã Phật, cầu cái tự tại. Áo bào đen lão tổ đầy mặt tiêu dung, cùng hắn âm tàn bề ngoài không hợp nhau. Hắn lại trên vân đài chuyển động Phật châu, thấp giọng tụng kinh, quỷ dị thanh âm xa xa truyền ra, đến đối thủ trong thần thức lại có mê hoặc nhân tâm chi lực. Triệu Dực ánh mắt bên trong xuất hiện một nháy mắt mê mang, nhưng rất nhanh liền bị hắn ánh mắt kiên nghị thay thế. Yêu ngôn lời xấu xa, cũng nghĩ loạn ta đạo tâm. Hét lớn một tiếng, ngân thương nơi đây, hàn tinh nổ bắn ra, điểm kia hắc Phật ngực. Đang. Giữa không trung truyền đến tiếng vang, lại là kia hắc Phật chắp tay trước ngực, đem ngân thương mũi thương kẹp ở lòng bàn tay, một mực bất động. Cùng lúc đó, hắc Phật chỗ mi tâm sáng lên một viên quỷ dị phù văn, sau đó mở cái miệng rộng, phun ra vạn đạo hắc quang, thẳng đến Triệu Dực trên thân đánh tới. Bởi vì khoảng cách thực sự quá gần, Triệu Dực căn bản đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể bỏ ngân thương, dùng kim thương tại trước mặt săn cái thương hoa, đem thế tới mạnh nhất mấy đạo hắc quang đánh rớt. Ngay sau đó, chân khí trong cơ thể thúc dục, kim thương trong tay hắn xoay tròn cấp tốc, trong nháy mắt liền cuốn lên một cái kim sắc truyền qua, đem hậu phương liên tục không ngừng hắc quang đều hút vào vòng xoáy bên trong. vòng xoáy càng chuyển càng lớn, cứ như vậy rằng co một lát, chợt nghe quát to một tiếng, chỉ gặp Triệu Dực đưa tay tại trên cán thương đẩy, kim thương đem hắc quang đều tiêu diệt, sau đó pha không mà đi, giống như lưu tinh, trực tiếp xông về phía hắc phật. Kia hắc phật vì áp chế ngân thương, đã là đem hết toàn lực, như thế nào còn có thể đỡ nổi cái này kim thương? Ầm. Liền nghe một tiếng vang trầm, hắc phật ở giữa không trung nổ tung, hóa thành vô số khói đen hướng bốn phía tán đi. Hai vệt cầu vồng, một vàng một bạc, từ giữa không trung bay tới, một lần nữa về tới Triệu Dực trong tay. Yêu tăng nhận lấy cái chết. Triệu Dực càng không nhiều hơn lời nói, để vàng bạc song súng, đội quang chấp liên tục, trong nháy mắt đã đến áo bào đen lão tổ trước mặt. Kia áo bào đen lão tổ từ đầu đến cuối ngồi ngay ngắn trên mây đen, đối mặt chớp mắt đã tới phi long thần tướng, vẫn như cũng là không chút hoang mang, từ trong ngực móc ra một cái bạch ngọc bình, dùng nhánh cây dính trong bình một điểm hắc thủy, hướng giữa không trung quét một cái. Lập tức chỉ thấy hắc quang nở rộ, hiện ra vô số Phật môn bảo khí, như là bảo cờ, hoa cái, hoa man, lư hương, nến, kim trùng, bình bát, Phật liên, đèn lưu ly. Các loại đều làm đen nhánh chi sắc, tản mát ra vô cùng yêu dị khí tức. Triệu Dực đến trước người, bị những này Phật môn bảo quang quét một cái, đội quang trong nháy mắt phá diệt, lại có pháp khí từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, tựa như gió táp mưa rào, từng cái kích hắn yếu hại. Cái thằng này yêu pháp quỷ dị. Triệu Dực hai mắt nhắm lại, vàng bạc song súng múa đến kín không kẽ hở, đem hoa này dạng phong phú Phật môn bảo khí từng cái ngăn lại. Song phương chiến đấu chỉ chốc lát, Triệu Dực đông nhiên một cái là mình, thiên long thánh khí từ mũi thương bộc phát, phảng phất một vệt cầu vồng, đẩy ra trước mặt mấy món pháp bảo. Cái này sơ hở chớp mắt là qua, Triệu Dực sao chịu từ bỏ? Chỉ gặp hắn thả người hướng về phía trước, trước sử cái chấn thương đem quấn quanh trùng quanh hắc quang tung ra, sau đó đỉnh thương đâm thẳng, giống như kim hồng xuyên tấu áo bào đen lão tổ thân thể. Xoát, kim hồng lướt qua, áo bào đen lão tổ quần áo đều biến thành mảnh vỡ, thân thể cũng bị ở giữa xuyên thủng. Nhưng vị dị chính là, thế mà không có máu tươi chảy ra, cũng không thấy cốt nhục cùng nội tạng. Triệu Dực xoay đầu lại, chỉ gặp trên mây đen ngồi một cái người rơm, khoác trên người da người, chính giữa bị phá ra một cái độc lớn, áo bào đen đã sớm vỡ nát, lưu loát, phiêu tán tại giữa không trung. Cái này là yêu thuật gì? Triệu Dực nhíu mày, âm thầm đem thần thức buông ra, cẩn thận tìm kiếm mỗi một chỗ, muốn tìm được áo bào đen lão tổ bản tôn chỗ. Nhưng còn không đợi hắn có phát hiện gì, ngồi tại trên mây đen người rơm liền phát ra nhất thanh cười quái dị. Ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp một đầu kim sắc sợi tơ liên tiếp người rơm cùng Triệu Dực, phản phất có sinh mệnh, ở giữa không trung nhẹ nhàng núp đích. Lúc nào? Triệu Dực biến sắc, vội vàng vung động trường thương trong tay, muốn cắt đứt đầu này tơ vàng. Nhưng mà, hắn một thương đánh xuống, tơ vàng không những không ngừng, ngược lại có một cỗ cảm giác đau nhức xuất hiện tại bộ ngực mình. Triệu Dực túi đầu xem xét, phát hiện ngực chẳng biết lúc nào xuất hiện một đóa màu đen yêu hoa, cùng kia người rơm bị xuyên thủng vị trí cơ hồ giống nhau như lúc. Khắc khắc. Người rơm cười ha hả, da người rung động, phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai, Triệu Dực, còn không bị ý điệ. Mình đem tâm thịt đào ra, dâng cho ngã Phật, có thể miễn tội chết. Triệu Dực nghe được tức sủi bọt mép, nhưng hắn vừa muốn động thủ, ngược lại chuyển tới kịch liệt đau nhức, mà lại loại đau này cảm giác mười phần quỷ dị, phảng phất là mình dùng dài thương xuyên thủng chính mình. Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng cảm giác khí tức của hắn là ở chỗ này, vì sao chịu ta một thương cũng không thấy thụ thương, đến cuối cùng ngược lại là chính ta thụ thương rồi. Triệu Dực tâm niệm thay đổi thật nhanh, mặc dù ngực phảng phất vạn tiễn xuyên tâm, đau đớn khó nhịn, nhưng thần trí của hắn cũng rất thanh tỉnh, từ đầu đến cuối quan sát chiến trường mỗi một cái góc. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên. Không đúng, vừa mới bắt đầu ta liền bị lừa, bản thể hoàn toàn chính xác ngay tại trên mây đen, chỉ bất quá không phải cái này người rơm, mà là. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Dực chợt thôi động đội quang, Thiên Long Thánh Khí quán chú song súng, lần nữa công hướng người rơm. Ha ha, còn đi tìm cái chết, chết không được ta. Người rơm cười to hai tiếng, thôi động pháp quyết, vô số Phật môn pháp bảo từ giữa không trung rơi xuống, như là bảo cờ, hoa cái, lư hương các loại, đều vì đen nhánh chi sắc, hung hăng đánh tới hướng Triệu Dực. Triệu Dực lại là không quan tâm, đem kim thương hướng giữa không trung vẩy một cái, Thiên Long Thánh Khí bỗng nhiên một phát, chỉ nghe long ngâm rót vào tai, hiện ra một đầu kim long, đem những này pháp bảo đều ngăn lại. Cùng lúc đó, hắn tay trái ngân thương hướng về phía trước nhanh đâm, mục tiêu lại không phải người rơm, mà là người rơm trên cổ tay Phật Châu. Đang, một tiếng vang dọn, người rơm trên cổ tay Châu xuyên đứt gãy, Phật Châu từng cái bay lên, ở giữa không trung hóa thành hắc phật, trọn vẹn 18 cái, đồng thời hướng Triệu Dực công tới. Yêu tăng, ngươi hiện hình. Triệu Dực cười lạnh một tiếng, ngân thương gấp điểm, vành trướng chân khí giống như trường hà chạy ngược, xông ngược lên trời, đem 18 cái hắc phật đều cuốn vào trong đó. Kia hắc phật từng cái hung thần ác sát, lúc này lại phát ra bén nhọn gọi, phảng phất bị người đánh trúng bậy tấp, thống khổ khó nhịn. Là nó. Triệu Dực trong mắt hàn mang lóe lên, rất nhanh khóa chặt trong đó một tôn hắc phật, vàng bạc song súng đồng thời thôi động, phảng phất một viên song sắc lưu tinh bạch phá bầu trời. Ầm. Trong tiếng nổ, hắc phật bị Triệu Dực xuyên thủng, hiện ra nguyên hình, lại là một dáng người khô quắt nam tử gầy nhỏ, hai mắt trừng đến lớn trừng cái đấu, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Ngươi là làm thế nào thấy được? Hừ, mặc dù ta không biết ngươi yêu pháp là lai lịch ra sao, nhưng Thiên Long Thánh Khí có chấn nhiếp hồn phách chi năng, ngươi cùng ta giao thủ chiêu thứ nhất liền sợ trong lòng có một tia khiếp đảm, bởi vậy hồn phách chi lực tiết lộ, bại lộ ngươi chân thân. Triệu Dực lạnh lùng nói. Nguyên lai là dạng này. Áo bào đen lão tổ sắc mặt mỏi mệt, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn ngược lại là không có cùng quyết gỗ dầu đồng dạng cầu xin tha thứ, bởi vì biết vô luận như thế nào, mình hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết. Quả nhiên, Triệu Dực không có quá nhiều nói nhảm, khẩu súng nhọn lắc một cái, giết áo bào đen lão tổ nhục thân, lại đem hồn phách của hắn đưa lên Nam Huyền Đại Quân tế đàn, cầm đi tế quân kỳ. Áo bào đen lão tổ cũng bại. Ngắn phút chốc thời gian, Phi Long thần tướng liên diệt Bắc Minh hai viên đại tướng, toàn bộ chiến trường đều bị hắn sở kinh, nhất thời lặng ngắt như tờ. Một lát sau, Nam Huyền chúng tướng mới phản ứng được, lập tức vang lên như núi kêu biển gầm âm thanh ủng hộ, Nam Huyền chính đạo, chiến vô bất thắng. Nam Huyền chính đạo, chiến vô bất thắng. Nam Huyền chính đạo, chiến vô bất thắng. Tuyệt Thiên trường thành dưới, cờ thưởng pháp phối, tiếng trống lôi động, trực trùng vân tiêu. Mấy vị á thánh mặt mỉm cười, đối Triệu Dực khen không dứt miệng, ngược lại là Cổ Trời trầm mặc ít nói, cũng không nói thêm gì. Mà tại Bắc Minh trong quân, Đan Dương Sinh từ đầu đến cuối đều là sắc mặt bình tĩnh, không có một chút ba động. Hắn đem quạt lông nhẹ lay động, ha ha cười nói, không nghĩ tới Nam Huyền trong quân còn có như thế vũ dũng người, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta, đáng tiếc ta Bắc Minh mặc dù binh nhiều tướng mạnh, nhưng cũng tìm không ra dạng này một viên mãnh tướng a. Vừa dứt lời, liền nghe sau lưng truyền tới một trầm mặc mà thô kệch thanh âm, đại soái làm gì dài người khác chi khí. Ồ, Đan Dương Sinh tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mỉm cười, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy là một giống như cột điện trắng hán, mặt đầy râu ria, mình trần thân trên, cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, rõ ràng là ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, ánh mắt càng là hung ác vô cùng, phảng phất một con mãnh hổ, tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ. Tướng quân giống như có lời nói. Hừ. Người kia lạnh hừ một tiếng, đem dây cương kéo một phát, tỏa hạ linh thú phát ra một tiếng gào trầm trầm, đám người chung quanh nhao nhao trốn tránh, chỉ sợ tránh không kịp. Chờ hắn từ trong đám người đi ra, cái này mới nhìn rõ, nguyên lai tọa hạ là một đầu hắc kỳ lân, toàn thân xanh biếc, trong mắt phun lửa, hùng tráng uy vũ. Ta xem người này như thổ kê chó sành, đại soái có thể để bản tướng xuất chiến, ba cái hiệp bên trong, nhất định chém này đại ca móc túi sọ dâng cho đại soái. Thạch tướng quân cắt không thể nói bừa. Đan Dương Sinh quạt lông nhẹ lay động, ra vẻ trần chờ nói, lai lịch người này cũng không đơn giản, chính là Hiên Viên Thành 12 thần tướng bên trong Phi Long thần tướng, mặc dù thời gian tu luyện chỉ có ngắn ngủi 900 năm, nhưng trời sinh Phi Long xương lại có Hiên Viên Phá Thiên truyền thụ cho một ngụm Thiên Long thánh khí, thật sự là đương người tan tác, cùng cảnh giới bên trong sở hướng vô địch tồn tại. Kỳ thật hắn cố ý nói như vậy, đều là bởi vì trước mắt người này thân phận đặc thù. Hắc Kỳ Lân chỗ ngồi vị kia, tên là Thạch Dũng, chính là Thiên Cung thành bài danh thứ 3 lực tinh quan. Mặc dù tu vi cảnh giới của hắn tại Đan Dương Sinh phía dưới, nhưng là phương Bắc võ thánh quân thân truyền đệ tử, địa vị phi phàm, bởi vậy liền xem như Đan Dương Sinh cũng không dám tùy tiện đắc tội. Trước trận đấu tướng hung hiểm dị thường, ai cũng không dám cam đoan nhất định có thể thắng, nếu như Thạch Dũng bị chạm, ngày sau võ thánh truy cứu tới, Đan Dương Sinh cũng không tốt ứng đối. Nhưng nếu như chính Thạch Dũng xin đi giết giặc xuất chiến, cái này không có quan hệ gì với hắn. Thạch Dũng nghe Đan Dương Sinh một phen, quả nhiên khu phục, cười ha ha nói, không nghĩ tới đại soái cũng sẽ bảo sao hay vậy, cái gì Phi Long thần tướng. Ha ha, nhìn ta ác hổ cầm rồng. Nói xong, hai chân kẹp lấy, Hắc Kỳ Lân ầm ĩ thét dài, cuốn lên đẩy trời cát vàng, hướng về phía trước đạp gió mà đi. Chương 1842, Long tranh hổ đấu. Chương 1842, Long tranh hổ đấu. Lại nói hai quân đấu tướng, từ Triệu Dực ra sân đến bây giờ, tổng cộng vẫn chưa tới một khắc đồng hồ thời gian. Vị này Bạch Bảo tướng quân, đầu tiên là ba chiêu đâm chết rồi quyết gỗ dầu, về sau lại tại trăm chiêu bên trong chém giết áo bào đen lão tổ, một người diệt sống tướng, quả nhiên là khí thế như hồng, uy danh đạt đến đỉnh điểm. Nhưng Triệu Dực sắc mặt lại không có quá nhiều biến hóa. Hắn đem song súng quét ngang, đứng ở hai quân trước trận, phản phất là hướng Bắc Minh quân tất cả mọi người hạ đạt chiến thư. Bắc Minh tu sĩ lại là khiết đảm, thời gian ngắn không người dám ứng chiến. Chỉ vì Phi Long thần tướng thực lực quá mạnh, có thể đánh thắng hắn chỉ có độ 8 khó mà bên trên tu sĩ, nhưng những người này đều là một phương thống soái đợi lát nữa còn muốn chỉ huy tác chiến, không thể tùy tiện ra tay, bởi thế là mặc hắn vô địch. Thử nhân đoan lợi hại, tuy là độ 6 khó khăn tu vi, lại ngay cả quyết gỗ dầu cùng áo bào đen láo tổ loại này độ 7 khó khăn tu sĩ cũng đấu không lại hắn. Phải biết tu sĩ vượt qua thứ 2 thai về sau, mỗi qua một khó khăn thực lực đều chênh lệch to lớn a. Ha ha, nếu là bình thường tu luyện, ai có loại này năng lực? Chỉ vì trong cơ thể hắn có một đạo Thiên Long thánh khí truyền lại từ Hiên Viên thành chủ, bởi vậy mới có loại thực lực này. Đó cũng là hắn phúc nguyên thâm hậu, người bên ngoài chỗ nào có thể hâm mộ đến. Bắc Minh trong quân nghị luận ầm ĩ, trước đó còn có mấy cái kích động cao thủ, lúc này đều co đầu rút cổ không ra. Triệu Dực một mực tại quan sát Bắc Minh quân hậu phương, xa xa trông thấy, kia Đan Dương Sinh tựa hồ cùng ai đàm tiếu vài câu, còn chưa kịp nhìn kỹ, chợt thấy cắt vàng đầy trời, mây đen quay cuồng, nơi xa ẩn ẩn truyền đến tiếng hổ gầm. Ừm. Triệu Dực ánh mắt ngưng lại, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Đạp đạp, đạp đạp. Chỉ nghe nặng nề tiếng chân từ cắt vàng bên trong truyền ra, cũng không lâu lắm, chỉ thấy một con hung thú bước trên mây mà đi, từ cắt vàng bên trong đập ra, đảo mắt liền tới trước mặt mình. Kia hung thú chính là một đầu hắc kỳ lân, toàn thân xanh biếc, hai mắt phun lửa, phía trên ngồi một cái mình trần đại hán, thân hình khôi ngô, bắp thịt cuộn cuộn, hai tay cắt xách một cái ngắn chuôi tứ phương truy, truy trôi dùng xích sắt kết nối. Đột nhiên liền có một loại ảo giác, để Triệu Dực cảm thấy, lúc này hướng mình đi tới không phải một người, mà là một đầu man hoang hung thú, thể nội cất giấu máu của hung thú, nếu không phải nhục thể của hắn túi ra đem nó trấn áp, chỉ sợ tùy thời đều có thể cuồng tính đại phát. Đến đem xưng tên, Triệu Dực cũng không sợ, hoặc là nói hắn đối trong cơ thể mình Thiên Long thánh khí có tuyệt đối tự tin. Ha ha ha. Lương Kỳ Lân bên trên tu sĩ cười như điên, thanh âm mười phần thô kệch, thôi được, liền để ngươi biết mình chết bởi gì nhân thủ. Ta chính là Thiên Cung thành lực tinh quan Thạch Dũng, là ngươi khắc tinh, gặp ta hẳn phải chết. Ngươi ngược lại là khẩu khí thật lớn. Triệu Dực không những không giận mà còn cười, chỉ bằng ngươi kia hai đầu rách dưới truy, cũng nghĩ thắng qua trong tay của ta Phi Long sáng ngân hương. Hừ, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ. Ngươi chính là đầu chân long, ở trước mặt ta cũng không ngẩng đầu được lên, hôm nay nhìn ta ác hổ ăn rồng. Dứt lời, hai chân kẹp lấy, Hắc Kỳ Lân bay lên không bật lên, trong đôi mắt phun ra hỏa vân, hướng Triệu Dực trên thân bay tới. Triệu Dực đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, thấy thế song súng bay xuống, lăng lệ mũi thương xé gió ngưng tụ thành gió bạo, ở giữa không trung chống đỡ Hắc Kỳ Lân hỏa diễm. Nhưng còn không đợi hắn hoàn thủ, chỉ thấy hỏa diễm về sau bay ra một thanh tứ phương truy, còn như sơn nhạc đầu đá, thiên băng địa liệt, thẳng tắp đánh tới hướng Triệu Dực chắn. Ầm. Nhất thanh nổ rung trời, lại là Triệu Dực dùng song súng chống đỡ tứ phương truy. Hai người chính diện giao thủ chiêu thứ nhất, lấy lực va chạm, binh khí bên trên đều lóe ra ánh lửa, Triệu Dực dưới chân đại địa từng khúc băng liệt, trong nháy mắt xuất hiện một cái phương viên trăm dặm hố to. Vô luận Nam Huyền vẫn là Bắc Minh, trong đó một chút trô đứng gần phía trước tiên phong bộ đội bị cố lực lượng này va chạm dư ba tác động đến, lập tức người ngã ngựa đổ, mấy ngàn nhân khẩu nôn máu tươi, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Ha ha ha. Lại nghe một trận cùng thiếu, Thạch Dũng từ hỏa vân bên trong nào ra, song truy liền đập, điên cuồng tấn công không ngừng, tựa như một đầu xuất chuồn mãnh hổ, thế không thể đỡ. Triệu Dực cũng là lần đầu nhìn thấy dạng này hiếu chiến cuồng đồ, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, thân hình không ngừng lùi lại. Giao thủ hơn 10 chiêu, chợt thấy một cỗ cự lực từ phía sau vọt tới, lại là kia tứ phương truy bị tỏa liên dẫn dắt, ở giữa không trung lượn một vòng lớn, hiện tại đã đến phía sau mình. Lại muốn lui về phía sau là không thể nào, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể thả người tiến lên, vàng bạc song súng giống như song long xuất thủy, đồng thời đâm về Thạch Dũng ngực. Thạch Dũng đã sớm ngờ tới, trong mắt hàn mang lóe lên, xoay tròn tứ phương truy, một truy nện xuống. Ầm ầm. Chỉ nghe giữa không trung phát ra nổ đùng, đại truy chỗ đến, không gian xung quanh đều vặn vẹo vỡ vụn, lực lượng cường đại giống như vạn trượng núi cao, coi như cách xa nhau thật xa, cũng làm cho hai quân tu sĩ đều sinh ra ngạt thở cảm giác. Triệu Dực lúc này đã tránh cũng không thể tránh, đối mặt như thế lực lượng cường đại chỉ có thể dùng song súng đón đỡ, nhưng ở song phương binh khí tiếp xúc một cái mắt, trong tay chân khí cấp tốc lưu động, sử cái chấn thương khẩu súng thân run xuất hiện tàn ảnh, bởi vậy hóa đi đối thủ ba phần lực đạo, nhưng vẫn là cảm giác không thể ngăn cản. Tức cũng đã hóa đi ba phần lực đạo, còn lại cự lực vẫn như cũ vô cùng vô tận, giống như núi kêu biển gầm, cuồn cuộn mà đến. Đang, một tiếng vang dọn, song phương binh khí vừa chạm liền tách ra, Triệu Dực thân pháp quỷ dị, ở giữa không trung nhanh bay ngược trở lại, thế mà tránh thoát tiền hậu giáp kích tứ phương truy, hướng về sau phiêu nhiên thối lui ra khỏi mấy trăm trượng. Song phương đều không có lập tức truy kích, ngừng ngay tại chỗ. Triệu Dực cầm súng tay phải có chút phát run, hổ khẩu vậy mà chảy ra một tia máu tươi. Khá lắm Thạch Dũng, lấy lực chứng đạo, không hổ là lực tinh quan. Vừa rồi mấy vòng giao thủ, đấu không dưới 5-10 chiêu, người sáng suốt đều nhìn ra Triệu Dực rơi hạ phong. Kỳ thật luận chân khí hùng hậu, chiêu thức biến hóa, Triệu Dực đều không thua Thạch Dũng, làm sao đối phương nhục thân chi lực quá mạnh, cho nên nhất lực hàng tập hội, vô luận ngươi như thế nào biến hóa, hắn từ đầu đến cuối dùng cự lực bức bách người chính diện giao thủ, những biến hóa này liền đều không phát huy ra tác dụng. Triệu Dực sắc mặt nghiêm túc, trầm mặc một hồi, chợt mà hỏi, trong tay ngươi binh khí tên gọi là gì? Sát sinh truy. Thạch Dũng tại lưng Kỳ Lân bên trên đem song truy đụng một cái, ôn mồm nói, ta này đôi đại truy sát sinh vô số, danh tự ta lớn đều không nhớ được, nhưng trận chiến ngày hôm nay, ta sẽ nhớ kỹ ngươi danh tự, sát sinh truy cũng biết. Tốt. Triệu Dực chợt nở nụ cười, Triệu Mộ từ khi vượt qua thứ hai thai về sau, chưa bao giờ từng gặp phải giống ngươi đối thủ như vậy, hôm nay liền để ngươi xem một chút Triệu Mộ phi long chân thân. Nói xong, đem song súng hợp lại, chân khí trong cơ thể vận chuyển, chợt có một tiếng long ngâm, trực trùng bất tiêu, vang vọng tứ cùng. Quan chiến hai quân tu sĩ đều tại thời khắc này xuất hiện ảo giác, phản phất trông thấy một đầu chân long chiếm cứ giữa thiên địa, đầu rồng ngẩng cao, anh tư bừng bừng phân chấn, bệ nghệ thiên hạ. Triệu Dực làn da mặt ngoài xuất hiện từng mảnh bảy rồng, quanh thân đều bị kim quang bao trùm, đây là trong cơ thể hắn phi long xương tu luyện đến đại thành đoạt được thần thông, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, đồng thời còn có thể thi triển long du long ngâm chờ thần thông, uy lực vô tận. Thạch Dũng thấy cảnh này, sắc mặt cũng không khỏi đến hơi đổi. Nhưng trên mặt hắn vẻ mặt ngưng trọng rất nhanh liền biến mất, ngược lại lộ ra càng thêm nét mặt hưng phấn, liếm môi một cái nói, ta liền biết ngươi không chỉ vừa rồi chút bản lĩnh ấy, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Cái này chính là của ngươi di ngôn sao? Phi long xương thôi động đến cực hạn, Triệu Dực khí tức cùng thanh âm đều cải biến. Vàng bạc song súng lần nữa tách ra, bị hắn cầm ở trong tay, sau đó thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thạch Dũng hai mắt nhắm lại, thần thức sớm liền phóng ra, âm thầm quan sát chung quanh mỗi một cái góc, muốn tìm ra Triệu Dực vị trí. Có thể khiến hắn kinh ngạc chính là, trong vòng phương viên trăm dặm, thế mà không có nửa điểm khí tức, đối thủ phảng phất hư không tiêu thất. Chính kinh nghi bất định thời điểm, sau đầu đột nhiên chuyển đến sóng chấn động bé nhỏ, bởi vì Thạch Dũng đấu pháp kinh nghiệm phong phú, khiếu giác nhạy cảm, điểm ấy ba động mặc dù nhỏ không thể thấy, lại vẫn không thể nào giấu giếm qua thai mắt của hắn. Không có nửa điểm do dự, phản giơ tay lên, sát sinh truy bị tỏa liền dẫn dắt, hướng sau lưng hư không một truy đảo đi. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, sát sinh truy chống đỡ một cây sáng loáng ngân thương, nhưng còn có một cây kim thương, lấy cực kỳ xảo trá góc độ đâm về phía Thạch Dũng bên hông. Bởi vì khoảng cách quá gần, đã tới không kịp trốn tránh thời khắc nguy cấp, Thạch Dũng đem hai chân kẹp lấy, Hắc Kỳ Lân bỗng nhiên bày đầu, thế mà cắn một cái vào đối diện đâm tới mũi thương. Mã hỏa phun ra ngoài, thuận kim thương cán thương một đường hướng lên. Triệu Dực hiện ra thân hình, cầm súng tay phải bỗng nhiên lắc một cái, chân khí thuận trưởng thường xông xáo mà ra, đánh cho Hắc Kỳ Lân nhất thanh quái khiếu, lắc đầu vây đuôi, hướng về sau một liền lùi lại mấy chục bước. Đến hay lắm. Thạch Dũng cũng là phản ứng cấp tốc, mắt thấy Triệu Dực đánh lén thất bại, lập tức từ Hắc Kỳ Lân trên lưng nhảy bật lên, hai thanh sát sinh truy đồng thời múa, hướng đối thủ phát khởi gió táp mưa rào tiến công. Vẫn như cũng là bài sơn đảo hải cự lực, á thánh phía dưới, không thể có thể cản. Nhưng Triệu Dực đã không phải là trước đó Triệu Dực, hắn đem phi long xương thôi động đến cực hạn, tốc độ chí ít tăng lên không chỉ một lần, phảng phất một con du long, xuyên thẳng qua không dấu vết, tới lui tự nhiên, cho dù Thạch Dũng sát sinh truy lực lượng cường đại, nhưng căn bản dính không đến góc áo của hắn. Chớ nói chi là, Triệu Dực trên thân còn có vảy rồng hộ thân. Coi như ngẫu nhiên bị sát sinh truy lực lượng dư ba quét trúng, cũng không phá được phòng ngự của hắn, không tạo được một điểm thương tổn, ngược lại là Thạch Dũng bởi vì động tác quá chậm, theo không kịp Triệu Dực song súng, nhiều lần lâm vào bị động. Giao thủ sau một lát, Thạch Dũng dần dần phát giác không đúng. Đây chính là Long Du sao? Hắn cũng nghe qua Phi Long Xương truyền thuyết, bởi vậy biết lợi hại, như thế quỷ dị thân pháp, mình là không thể nào đổi được. Dứt khoát không đổi theo kích, đem Hắc Kỳ Lân định ở trong sân, một đối sát sinh truy đại khai đại hợp, chỉ cần Triệu Dực lộ diện liền hướng về thân thể hắn chỗ yếu hại tấn công mạnh, mà lại chỉ công không tuân thủ, bước bách đối phương phòng thủ. Bởi vì lực lượng của hắn hơn xa đối phương, mới có thể sử dụng loại này lấy mạng đổi mạng chiến pháp, trái lại Triệu Dực thì không được, nếu như song phương đều không phòng thủ, thua thiệt khẳng định là Triệu Dực. Song phương vòng thứ 2 giao thủ, đều chiến ra hỏa tính, thẳng đánh cho hôn thiên hấp điện. Triệu Dực thân hình phiêu dật, xuyên thẳng qua không dấu vết, giống như một con du long, Thạch Dũng lại là thế đại lực trầm, mỗi lần sát sinh truy vung ra, đều phảng phất thiên băng địa liệt, đem bên ngoài mấy vạn giảm cấp thấp tu sĩ đều chấn động đến đứng không yên. Hai người từ lưng kỳ lân bên trên đánh tới mặt đất, lại từ trận chiến dưới mặt đất đến giữa không trung, kia hắc kỳ lân ở trong sân đi loạn, thỉnh thoảng phun ra bích nhiễm chân hỏa đi đốt Triệu Dực, đều bị vàng bạc song súng quét ra, gần không được thân. Cứ như vậy đấu hơn 800 cái hiệp, đại địa nứt ra, sông núi sụp đổ, giang hà đảo lưu, hai người vẫn như cũng là bất phân thắng bại. Ngang, chợt nghe một tiếng long ngâm rốt vào tai, Thạch Dũng song truy chống chọi vàng bạc song súng, thần thức lại xuất hiện một nháy mắt hoảng hốt, phảng phất hồn du thiên ngoại, mang mang nhiên không biết mình người ở chỗ nào. Mặc dù chỉ có một nháy mắt thất thần, nhưng ở cao thủ chi tranh bên trong lại cực kỳ chí mạng. Đợi Thạch Dũng lấy lại tinh thần thời điểm, đã nhìn thấy một điểm hàn tinh bay vụt, đã đến trước mặt mình. Không được. Thạch Dũng trong lòng quát to một tiếng, đội vàng thả người lùi lại, nhảy đến hắc kỳ lần trên lưng, muốn để tọa kỵ mang mình tránh đi một thương này. Nhưng vì long sáng ngân thương tốc độ cực nhanh, từ đầu đến cuối như bóng với hình, Thạch Dũng căn bản trốn không thoát, mới vừa vặn rơi vị liền bị trường thương này một thương sóc mặc vào ngực, từ lưng kỳ lân bên trên lăn xuống dưới. A, dù là Thạch Dũng một thân cương cân thiết quất, bị thiên long thánh khí gây thương tích, cũng không nhịn được phát ra hét thảm một tiếng. Nam Huyền đám người xa xa thấy cảnh này, cũng không khỏi đến vui mừng quá đỗi, trong đó không ít người ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp Thạch Dũng trên ngực xuất hiện một cái lô máu lớn bằng miệng chén, lúc này máu tươi tuôn ra, liền ngay cả nội tạng cùng bạch cốt đều thấy được rõ ràng. Triệu Dực còn muốn lại thừa thắng xông lên, lại bị Hắc Kỳ Lân gắt gao cắn, dưới sự phẫn nộ vận đủ chân khí, song súng tế xuất, đem con xuất sinh này thọc lạnh đầu tim. Nhanh, nhanh đi đem Thạch tướng quân cứu trở về. Bắc Minh trong quân, Đan Dương Sinh không bình tĩnh. Thạch Dũng mặc dù chiến bại, nhưng hắn là võ thánh nhất yêu quý truyền nhân, tuy nói là chính hắn chủ động xin đi bên trên chiến trường, nhưng nếu võ thánh sau đó truy cứu tới, bút chướng này tóm lại vẫn là phải tính một bộ phận tại trên đầu mình. Bởi vậy cùng trước đó quyết gỗ dầu, áo bào đen lão tổ khác biệt, hai người kia chết liền chết rồi, Thạch Dũng lại không thể bị giết, mắt thấy hắn bị trọng thương, Đan Dương Sinh vội vàng mệnh lệnh bọn thủ hạ đi tiếp ứng. Bởi vì Triệu Dực bị Hắc Kỳ Lân làm trễ nải thời gian, Bắc Minh trong quân có mấy cái hóa kiếp lao tổ đồng thời thi triển pháp thuật, che lại trọng thương phía dưới Thạch Dũng, muốn đem hắn mang về quân doanh. Nào có thể đoán được, Thạch Dũng cũng không linh tỉnh, quả hương bổ đại bàn tay bung lên, thế mà đem tới tiếp ứng hắn hóa kiếp lao tổ tất cả đều trấn khai. Cút! Thạch Dũng hét lớn một tiếng, hai mắt xích hồng, ngực huyết động còn đang chảy máu, mơ hồ có thể trông thấy một viên màu đỏ trái tim nhảy lên kịch liệt. Thu nặng như thế thương thế, không thấy trong mắt của hắn có nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại là chiến ý cường thịnh. Tốt một khối phi long xương, tốt một ngụm tiên long thánh khí. Triệu Dực, hôm nay ngươi ta chi chiến, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, ai cũng không thể nhúng tay. Tốt. Triệu Dực càng không nhiều hơn lời nói, một cây ngân thương đi đầu đâm tới. Thạch Dũng sắc mặt hưng phấn, sát sinh truy lần nữa tế lên, chân khí từ thể nội đột nhiên xuất hiện, ở giữa không trung hóa thành một đầu huyết hổ, hướng phía Triệu Dực cắn một cái đi. Huyết hổ chân khí. Triệu Dực mũi thương lắc một cái, đồng dạng là chân khí lao nhanh, hóa thành một hàng dài, cùng kia huyết hổ ở giữa không trung chém giết. Lực tinh quan tái chiến phi long thần tướng hai người thân hình như điện như hỏa, kim ngân song súng tới lui không dấu vết, sát sinh truy thiên băng địa liệt, chính xác là huyết hổ trấn sơn hà, du long đi tứ phương, ai nói vô địch thủ, báo cắt cười si nhân. Chương 1843, gặp lại diệt Phật chủng chương 1843, gặp lại diệt Phật chủng lại không sách trưởng thành bên ngoài lòng tranh hổ đấu, lại nói Tử Dương cốc chỗ sâu trong băng cùng, ma ảnh lóe lên. Mặc dù chỉ là thời gian qua nhanh thoáng nhìn, nhưng Lương Nôn nhìn đến rõ ràng, tuyệt đối là thiên tà ma quân không thể nghi ngờ. Hắn quả nhiên ở chỗ này. Tâm niệm vừa động, Lương Nôn đem tốc độ bay lại thêm nhanh thêm mấy phần, đảo mắt liền đuổi tới cuối lối đi. Vừa rồi thiên tà ma quân chính là ở chỗ này biến mất, chuyển đến mặt khác một cái thông đạo bên trong, nhưng khi Lương Nôn truy tới đây thời điểm, lại phát hiện thiên tà ma quân đã không thấy bóng dáng. Lại là một đầu phân chỗ ngã ba. Lương Nôn nhìn xem chuyển biến sau con đường, không bao xa liền xuất hiện mở rộng chi nhánh, tổng cộng 6 cái lối đi, thông hướng khác biệt địa phương. Hắn hiểu được đây là buồn gương sáng lưu hạ thủ đoạn, mục đích đúng là để kẻ xông vào mất phương hướng, bởi vì tòa này lạnh băng cung điện chất liệu đặc thù, có thể che đậy tu sĩ thần thức, lại thêm băng cung hàn khí cực nặng, một khi đi nhầm phương hướng, chỉ sợ mãi mãi cũng không ra được. Hiện tại mấu chốt của vấn đề là, thiên tà ma quân đến tột cùng đi đâu một con đường. Ngay tại Lương Nôn trầm tư thời điểm, Lật Tiểu Tùng lại trên vai của hắn kêu lên, mặt thối quái, những này cốt long bất tử bất diệt, mà lại hàn khí quá nặng, ta liền nhanh ngăn cản không nổi. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện mấy chục cái cốt long miệng phun hàn khí, đem Lật Tiểu Tùng ngũ sắc thần hỏa hoàn toàn áp chế, từng bước đuổi sát, lúc này đã đến sau lưng không đủ trăm trượng vị trí. Vừa mới bắt đầu đánh lén thời điểm còn chỉ có 7 con cốt long, hiện tại càng đánh càng nhiều, đã chọn vẹn 64 con, không khỏi không cảm khái á thánh buồn gương sáng cường đại, nàng lưu lại cấm chế cũng không phải là người bình thường có thể phá giải. Làm sao bây giờ? Tranh thủ thời gian tuyển một con đường đi, không phải muốn bị đội kịp. Lật Tiểu Tùng đội la lên. Lương Luân đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, bất quá hắn không có bối rối, trầm ngâm sau một lát, chợt đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem âm dương hóa huyết phủ cho tế ra. Đùa này có thể cảm ứng cấm chế chi lực, có lẽ có hy vọng tìm tới 6 đầu lối rẽ khác nhau. Nhưng để Lương Luân cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đùa này bay lên trên trời, thế mà tự phát vận chuyển, tựa hồ nhận lấy cái gì hấp dẫn, thả ra mảng lớn hồng quang, đem toàn bộ mở rộng chi nhánh cửa vào đều lồng chụp vào trong. A. Lương Luân sắc mặt biến hóa, tối đầu nhìn lại, chỉ gặp tại âm dương hóa huyết phù hồng quang chiếu xạ phía dưới, nguyên bản óng ánh sáng long lanh hàn băng vách tường thế mà xuất hiện một đầu tơ máu. Đầu này tơ máu đốn lượn khúc chiết, đến vân chỗ ngã ba, dọc theo trong đó một đầu lối rẽ tiếp tục hướng phía trước lan tràn, cho đến biến mất ở phía xa trong sương mù trắng. Máu đạo thần thông. Lương Luân hai mắt nhắm lại, rất nhanh liền làm ra quyết định. Đi. Hắn đem độn quang thúc dục, mang theo Lật Tiểu Tùng xuôi theo đầu kia tơ máu lan tràn lối rẽ tiếp tục đi tới, toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối đem âm dương hóa huyết phù tế lên đỉnh đầu, hồng quang chiếu xạ ra, khiến cho hàn băng trên vách tường huyết tuyến không chỗ che thân. Cứ như vậy phi độn nửa khắc đồng hồ tả hữu, sau lưng áp lực đột nhiên biến mất, quay đầu nhìn lại, nguyên lai những cái kia lạnh băng cốt rồng tất cả đều ngừng chân bất động, tại nguyên chỗ bồi hồi sau một lát, thế mà đường cũ trở về. Xem ra lựa chọn của chúng ta là đúng. Lương Luân thấy cảnh này, biết mình lựa chọn một đầu chính xác con đường. Trên vách tường huyết tuyến còn tại hướng về phía trước lan tràn, Lương Luân cũng không có giảm bớt tốc độ, tiếp tục hướng phía trước phi nhanh. Qua không bao lâu, cuối thông đạo xuất hiện một tòa hàn băng pho tượng, xem ra hẳn là buồn gương sáng lưu lại, bất quá pho tượng bốn phía đã bị huyết thủy bao phủ, trên vách tường cũng vẽ đầy quỷ dị huyết sắc phù văn. Âm dương hóa huyết phù đến nơi này, huyết quang bỗng nhiên trở nên sáng lên, liền ngay cả Lương Luân lưu tại phù bên trong cấm chế đều ẩn ẩn có chút áp chế không nổi. Thấy cảnh này, Lương Luân sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Bên trên một tầng có không ánh sáng kinh vết tích, tầng này lại có máu đạo thần thông, xem ra lẫn vào nơi này không chỉ thiên tà ma quân một người, chỉ là không biết địch nhân đến tuột cùng có bao nhiêu, thần thông lại như thế nào. Lương Luân chầm chậm lên trước mắt hàn băng pho tượng nhìn một hồi, đột nhiên chỉ một ngón tay, âm dương hóa huyết phù rơi xuống, vừa vặn dán tại pho tượng kia trên trán. Trung quanh huyết thủy trong nháy mắt bị kích phát, chỉ thấy máu chỉ riêng vật đạo tràn vào hàn băng trong pho tượng ở giữa chia hai nửa, chính giữa xuất hiện một đầu chật hẹp không gian thông đạo. Lương Luân biết, đây chính là tầng tiếp theo lối vào. Chỉ là hắn không nghĩ tới, âm dương hóa huyết phù thế mà có thể điều động nơi đây huyết chỉ chi lực, theo như cái này thì một người trong đó thân phận đã vô cùng sống động. Cũng tốt, cho ngươi mượn phù lục dùng lâu như vậy, hôm nay vừa vặn nhìn một chút bản tôn. Lương Luân trong mắt hàn mang lóe lên, sau đó hóa thành đột quang, trực tiếp chui vào trước mắt không gian thông đạo bên trong. Không gian chung quanh chi lực không ngừng biến hóa, cũng liền mấy hơi thở công phu, Lương Luân từ một chỗ trong hư không xuyên thẳng qua ra, đã tới tầng thứ 5 cấm chế. Nơi này là thủ hộ Huyền Thiên Quan tầng cuối cùng cấm chế, chỉ cần thông qua tầng này cấm chế, liền có thể đến Vạn Tiên Đại Trận Hạch Tâm, Nam Huyền ngàn vạn tính mạng của tướng sĩ đều hệ nơi này chỗ. Lương Luân cảnh giác tới cực điểm. Hắn mới vừa tiến vào, liền đem hộ thể kim quang thi triển đến cực hạn, đồng thời thả ra thần thức bao trùm chung quanh mỗi một cái góc, để phòng ngừa có người đánh lén. Ra ngoài ý định, chung quanh yên tĩnh, một vùng tăm tối, một mảnh hỗn độn, căn bản không có nửa điểm dị tượng. Kỳ quái, nơi này là chỗ nào một vị á thánh cấm chế, tại sao không có nửa điểm sát khí, cũng không có linh lực lưu chuyển dấu hiệu? Lương Luân chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, phải biết phía trước 4 tầng cấm chế, liền xem như bị phá hư đến thảm nhất tầng thứ 2, cũng còn tìm được Hiên Viên Thánh Quân hải cốt, vì sao tầng này không có gì cả? Nghĩ tới đây, Lương Luân giảm thấp xuống độ quang, tận lực cẩn tàng khí tức, hướng sâu trong bóng tối chậm rãi bay đi. Trên đường đi, hắn cẩn thận kiểm tra bốn phía, lại từ đầu đến cuối không có nửa điểm phát hiện. Cứ như vậy phi hành chừng nửa canh giờ, Lương Luân bỗng nhiên tại phía trước trông thấy một ngọn núi sườn núi, trên sườn núi tựa hồ có một thân ảnh cao to. Cái đó là? Lương Luân trong lòng kinh nghi không chừng, lại phi hành về phía trước mấy trăm dặm, cái này mới nhìn rõ, nguyên lai trên sườn núi có một tòa rách nát đài sen, trên đài sen ngồi một tôn Phật tượng. Chỉ bất quá, tôn này Phật tượng kim quang đã sớm tiêu tán, đầy người đều là nước bùn, khóe mắt phía dưới còn có hai đầu rớt át vết tích, tựa hồ Phật cũng rơi lệ. Nhìn kỹ lại, Phật tượng cánh tay, ngực, hai chân cùng toàn thân cao thấp đều có vô số lỗ thủng, ẩn ẩn có thể trông thấy từng đầu vặn bẹo nhúc nhích hắt trùng tại Phật tượng trên thân bò vào leo ra, liền ngay cả nó hai cái hốc mắt đều lõm vào, một đầu sau lưng mọc lên hai cánh, như con giun hắt trùng từ trong hốc mắt thò đầu ra, sau đó lại chui vào. Thấy cảnh này, Lương Luân rung động trong lòng, đột nhiên liền hiểu được, nguyên lai tầng này cấm chế là xuất từ Đại Khổ Tôn giả thủ bút. Nếu như không có đoán sai, nơi này hẳn là cùng trường Trung Phật Quốc tương tự thần thông, lấy kim thân Phật tượng chiếu rọi bát phương, trấn áp bát phương, khiến cho kẻ xông vào không chỗ che thân. Nhưng bây giờ, cái này một giới Phật quang tất cả đều tiêu tán, trung quanh trở nên một mảnh hỗn độn. Lương Luân hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra ba chữ, Diệt Phật trùng. Những cái kia tại Phật tượng trên thân tiến vào chui ra màu đen nhuyễn trùng, mình đã từng hữu duyên gặp một lần, là tại Cửu Khúc Hoàng Hà lâu bên trong, từ vị kia hoàng ý lão tăng ma đạo ý niệm chỗ điều khiển. Chỉ bất quá, nơi này Diệt Phật trùng cùng Cửu Khúc Hoàng Hà lâu bên trong những cái kia không giống nhau lắm, đem hai cùng so sánh, nơi này Diệt Phật trùng bạo ngược chi khí quá nặng, ma khí ngược lại không bằng Cửu Khúc Hoàng Hà lâu bên trong những cái kia thuần khiết. Những này hẳn không phải là thuần chính Diệt Phật trùng, mà là có người dùng Diệt Phật trùng huyết mạch rót vào mình linh trùng bên trong, từ đó bồi dưỡng ra đặc thù chủng loại, mặc dù uy lực không bằng Diệt Phật trùng, nhưng cũng có thể khắc chế Phật môn thần thông. Lương Luân làm ra chính mình suy đoán, dạng này mới giải thích được vì cái gì ngay cả Liễu trưởng thọ dạng này tinh thông ngự thú chi đạo a thánh cũng vô pháp từ vết tích đánh giá ra linh trùng lai lịch, bởi vì loại này linh trùng lẽ ra không nên tồn tại ở trên thế gian, mà là có người cưỡng ép bồi dưỡng mà ra. Bởi vậy có thể thấy được, vị yêu ngự trùng người ngự thú chi pháp 10 phần cao minh, coi như so ra kém Liêu Trường Thọ, cũng sẽ không cách biệt quá xa. Phát giác được điểm này, Lương Nôn sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Đối phương có cao thủ, không chỉ là thiên tà ma quân một người, tiến vào tầng tiếp theo lối vào đang ở trước mắt, có đi hay là không? Trong chấp nhóm này, Lương Nôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, thôi diễn ra vô số loại khả năng. Huyền Thiên Quan nếu là bị người phá hư, Vạn Tiên đại trận cũng liền đã mất đi tác dụng, đến lúc đó Nam Huyền đại quân chiến bại, không biết có bao nhiêu người vì vậy mà mất mạng, trong này liền có ta mấy cái kia đồ đệ. Tuyệt Thiên Trường thành thất thủ, không chỉ có là Nam Huyền đám người gặp nạn, ta cũng không thể chỉ lo thân mình. Thôi, đã chuyện nơi đây bị ta phát hiện, bảo ngày mai mệnh tại ta, không thể lùi bước. Huống hồ ta còn có luân hồi lĩnh vực lá bài tẩy này, coi như không địch lại, cũng có tự vệ khả năng. Lương Luân tâm tư bắt chuyện, mặc dù nghĩ rất nhiều, nhưng trong hiện thực cũng liền đi qua một cái chớp mắt. Sau một khắc, ánh mắt của hắn trở nên kiên định. Đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, không có vào bên dưới đài sen phương bùn trong đất, chỉ gặp bùn đất bung lỏng, từ lòng đất bắn ra hào quang, sau đó đại địa nứt ra, lộ ra một cái không gian thông đạo lối vào. Theo cái này cửa vào xuất hiện, những cái kia diệt Phật trùng đông nhiên trở nên bắt đầu của bạo, mấy trăm con hắc trùng từ Phật tượng thể nội chui ra, tựa hồ cũng bị kích thích, hướng Lương Luân vị trí chạy nhanh đến. Nhưng Lương Luân so với chúng nó đều nhanh một bước. Ngay tại diệt Phật trùng sắp bổ nhào vào trên người trước một khắc, Lương Luân độn quang chui vào không gian thông đạo bên trong, sau đó thông đạo qua bế, đem những cái kia diệt Phật trùng đều ngăn tại bên ngoài. Lần này không gian truyền tống có chút hỗn loạn, bốn phía đều có thể trông thấy cuồng bạo không gian phong bạo, cũng chính là Lương Luân nhục thân chi lực vững chắc, nếu không tùy tiện đổi một cái bình thường hóa kiếp lao tổ đến, chỉ sợ đều muốn bị những này không gian phong bạo gây thương tích. Như thế sau một lúc lâu, phía trước hư không đột nhiên sáng lên, Lương Luân không chút do dự từ đó xuyên ra. Siêu. Tại một tòa sáng tỏ trong sân cốc, một bóng người từ trong hư không chui ra, có thể là bởi vì là không gian biến hóa quá mức đột nhiên, người này thân hình lay động, bước chân lảo đảo, nhìn qua giống như uống rượu say. Bất quá rất nhanh, hắn liền ổn định thân hình, thần thức hướng bốn phía quét tán. Chỉ thấy là một tòa tiên khí giạt rào sơn cốc, trung quanh núi xanh cây rừng trùng điệp xanh mướt, nước biết chuyển động tuần hoàn, nơi xa thì là mây mù lở lở, như thơ như họa, thẳng nếu không phải tại hai quân giao chiến thời điểm, nơi đây ngược lại là cái uống rượu đánh cờ tuyệt hảo chi địa. Bất quá bây giờ là thời gian chiến tranh, mảnh này giống như tiên kính trong sơn cốc kiến tạo Huyền Thiên Quan Vạn Tiên đại trận đầu mối then chốt, chỉ có thông qua năm vị á thánh lưu lại cấm chế mới có thể đến nơi đây. Lương Luân hai mắt nhắm lại, một bên ẩn tàng khí tức, một bên âm thầm quan sát bốn phía, sắc mặt vô cùng cảnh giác. Hắn mặc dù là Huyền Tâm Điện thành viên, nhưng là kiến tạo Vạn Tiên đại trận cùng Huyền Thiên Quan thời điểm cũng không ở tại chỗ, bởi vậy cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Tiên lặng cảm ứng một hồi, phát hiện phía đông nam linh khí vô cùng nồng đậm, mà lại linh khí bên trong tựa hồ có chút dị dạng. Xem ra, Huyền Thiên Quan ngay tại cái phương hướng này, Bác Minh người đã bắt đầu động thủ. Ta phải chạy tới, tùy thời mà động. Nghĩ tới đây, Lương Luân đem Tiên Cơ Châu vận chuyển tới cực hạn, đem tự thân khí tức hoàn toàn che giấu, cũng không cần đột quang, liền dùng hai chân hướng phía Huyền Thiên Quan phương hướng chạy mà đi. Ước chừng đi khoảng 800 dặm, phía trước sương trắng dần dần tan đi. Xa xa nhìn thấy một mảnh rừng rậm. Trong rừng rậm có cơ quan trận trụ cột, tinh tượng nghi quỹ, ngũ hành chân nguyên. Phật đạo nho ma các loại hào quang lưu chuyển không chừng, bao hàm toàn diện, cái gì cần có đều có. Trên bầu trời có vô số khí tức từ phương xa tụ đến, trải qua rừng rậm, lẫn nhau, giống như là giang hà biển hồ hội tụ chi địa mặc cho đại giang ngàn lưu, cuối cùng đều muốn trải qua này mà qua. Huyền Thiên Quan. Lương Luân trong mắt tinh quang lóe lên. Nơi đây chính là Vạn Tiên đại trận đầu mối then chốt, tựa như tu sĩ chi đan điển, thể nội linh lực đều bởi vậy mà sinh, đem các đại huyệt vị, kinh mạch liên hệ tới, là trong trận pháp nơi quan trọng nhất. Nhìn kỹ, tại rừng rậm bên ngoài có một tầng hùng hậu thất thải hào quang. Đây là Huyền Tâm Điện lưu lại cuối cùng một lớp bình phong, không có bất kỳ cái gì mưu lợi biện pháp có thể tiến bảo, nhất định phải lấy lực phá đi. Nhưng giờ này khắc này, bình chướng phía trên bò đầy cổ quái phi trùng, cùng trước đó tại tầng thứ 5 nhìn thấy diệt Phật trùng giống nhau như lúc, tương tự con run, sau lưng mọc lên hai cánh, quái đản đến cực điểm. Tại những này diệt Phật trùng quấy nhiều dưới, bình chướng tựa hồ bị hủ thực, trong đó vài chỗ đã mỏng như giấy trường, tùy thời đều có thể bị công phá. Không tốt, Huyền Thiên Quan bình chướng không kiên trì được bao lâu. Lương Luân lòng nóng như lửa đốt, nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn phát hiện, chung quanh thế mà yên lặng, ngay cả một bóng người đều không có. Đây tuyệt đối không bình thường. Quỷ dị như vậy hoàn cảnh, để Lương Luân tâm thần căng cứng tới cực điểm, âm thầm thả ra thần thức, bắt đầu điều tra trong sơn cốc mỗi một cái góc. Ầm ầm. Ngay tại hắn hết sức chăm chú thời điểm, dưới chân đại địa đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm, ngay sau đó đại địa vỡ ra, từ trong vực sâu nhô ra một bàn tay đen thủi, đem Lương Luân một thanh nắm trong tay. Cùng lúc đó, chung quanh linh lực trào lên, các loại pháp thuật thần thông từ bốn phương tám hướng đánh tới. Phía đông nam là một đạo huyết tiễn, phía tây nam là một đạo hắc quang, hướng chính đông là một đạo ma khí, mặt phía bắc thì là một đạo ánh đao. Bốn loại thần thông phép thuật đều có uy lực cường đại, liên hợp con kia từ lòng đất nô ra đại thủ, đồng thời đánh vào Lương Nôn trên thân. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, núi đá băng liệt, không gian bặm mẹo, máu tươi ở giữa không trung phun ra, nhuộm đỏ nửa bên sơn cốc. Ha ha ha. Tĩnh mịch trong sơn cốc truyền đến cười to một tiếng, chỉ nghe một cái bén nhọn thanh âm kêu lên, còn tưởng rằng cái thằng này có thủ đoạn gì, thế mà có thể cùng ở đây. Không nghĩ tới là bao cỏ một cái. Chúng ta quỷ la nhện tay tại tăng thêm các vị đạo hữu thần thông, coi như hắn có 9 đầu bệnh cũng muốn bàn giao ở nơi này.